quan hệ này đến nhân tộc tồn vong đại sự, tất cả mọi người tại lúc này biến đến vô cùng thận trọng. Đại trưởng lão cũng biết mình cùng đường mặt lộ, nếu là nói ra lời nói thật, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nhưng không có nói, lấy Lục Trần thần hồn cường độ, tu tập một số siêu hồn bí thuật cũng không phải là không có khả năng sự tình. Ta theo lúc sinh ra đời, thể nội liền đã chạy xuôi theo ma huyết, tại chúng ta chỗ đó, còn có rất nhiều giống người như ta chỉ là bên trong một cái. Đại trưởng lão bắt đầu nói đến kinh nghiệm của mình. Nhưng lời này vừa nói ra, nhất thời để đến vô số người ghé mắt. Còn có thật nhiều như đại trưởng lão dạng này người. Cái kia ha không phải liền là nói chỗ đó cũng là ma tộc dư nghiệt xảo huyệt. Địa phương nào? Lục Trần cũng thật tò mò, nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy hắn còn phải lưu ý một chút. Kiếm tiên đại nhân, không phải như ngươi nghĩ. Đại trưởng lão lại là đắng chát cười một tiếng, mở miệng giải thích. Chúng ta chỗ cái chỗ kia, ở vào Cửu Châu bên ngoài, tại vùng phía tây hoang mạc một cái tiểu bộ lạc bên trong. Ở nơi đó, có rất nhiều giống chúng ta dạng này người, thể nội chạy xuôi theo ma huyết, bị những người khác chỗ nô dịch, sinh ra, thì kém một bậc. Cửu Châu bên ngoài, còn có thật nhiều tiểu quốc bộ lạc, những địa phương này phần lớn đều là mười phần vắng vẻ, không muốn người biết. Đại trưởng lão thì là đến từ chỗ đó. Chúng ta tuy nhiên thể nội chạy xuôi theo ma huyết, nhưng lại cũng không phải thật sự là ma tộc hậu nhân, chúng ta chỉ là thể nội chạy xuôi theo không sạch sẽ huyết dịch người mà thôi. Chúng ta theo sinh ra tới, thì không có bất kỳ cái gì ưu thế, còn muốn nhận hết niệm ai, bởi vì thể nội có ma huyết, bị tất cả mọi người làm thành dị loại đối đãi. Bởi vì thể nội có ma huyết, tu luyện biến đến cực kỳ khó khăn. Vì không bị người khinh thị, để chứng minh chính mình, ta lựa chọn đi ra chúng ta cái kia tiểu địa phương, đi tới phồn hoa Cửu Châu, cố gắng mấy ngàn năm, cuối cùng gia nhập Thất Tinh Đàm, mới trở thành đại trưởng lão. Ta thể, đời ta cho tới bây giờ chưa làm qua bất luận cái gì thật xin lỗi nhân tộc sự tình. Nghe được đại trưởng lão, tất cả mọi người là trầm mặt xuống. Mặc dù lớn trưởng lão thể nội chạy xuôi theo ma huyết, nhưng hắn qua nhiều năm như vậy, làm sự tình, chí ít vẫn rất làm cho người tin phục. Cùng cái kia tính cách tàn bạo yêu thích giết hại ma tộc, rất khác nhau. Bọn họ những người này, chỉ là thời đại hắc ám bi ai, là ma tộc bại loại phát tiết sau sản phẩm thôi, bọn họ không có lựa chọn khác. Vậy ngươi vì sao hiểu được khống chế thể nội ma huyết? Lục Trần hỏi nghi ngờ của mình, nếu quả như thật chỉ là phổ thông ma tộc dương nghiệt, hắn cũng là có thể hiểu được, không lại bởi vậy mà đại khai sát giới. Nhưng đại trưởng lão có thể khống chế thể nội ma huyết, hiển nhiên là đạt được ma tộc truyền thừa. Hắn ngược lại cũng không sợ đại trưởng lão không nói, dù sao hắn còn có lấy siêu hồn thủ đoạn có thể sử dụng. Là ma. Đại trưởng lão thở dài, đang chuẩn bị mở miệng, cái kế tiếp thần chữ còn chưa nói ra miệng, hắn liền cảm giác thần cung bên trong thần hồn thể đột nhiên nổ tung. Bành. Một tiếng ầm vang nổ vang, đại trưởng lão thân thể tại chỗ vỡ ra. Tại sao có thể như vậy? Đại trưởng lão. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, biến cố bất thình lình, ào ào đổi sắc mặt. Đỉnh phong võ đế cường giả tự bạo, uy lực không thể khinh thường. Một cỗ ba động khủng bố lan tràn, làm cho trong đại điện tất cả mọi người là cảm thấy cực hạn uy hiếp. Lục Trần nhíu mày, nhấc vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng khuếch tán, đem cái kia cỗ ba động khủng bố cho chấn áp xuống. Nhưng đại trưởng lão lại là đã hóa thành cho bụi. Thật ác độc thủ đoạn. Lục Trần biết, cái này rất có thể là cho đại trưởng lão truyền pháp người kia lưu lại hậu thủ. Loại thủ đoạn này, là lạc ấn tại trong thần hồn. Chuyên môn vì bảo thủ bí mật mà sáng tạo. Nếu có người dám can đảm tiết lộ bí mật, cũng hoặc là có người muốn sử dụng siêu hồn bí thuật, vậy hiển nhiên thì lại nhận thần hồn cấm chế phản vệ. Đại trưởng lão hiển nhiên đối với cái này không biết chút nào, bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng nói ra. Đến cùng sẽ là ai chứ? Lục Trần không khỏi nhíu mày, có thể cho đại trưởng lão truyền pháp người, tất nhiên thân phận địa vị đều không thấp, tối thiểu nhất cũng là ma tộc dư nghiệt bên trong nhân vật trọng yếu. Loại nhân vật này cực kỳ đáng sợ. Chỉ ít Mạc Khiếu Vân là làm không đến một bước này. Thì liên Mạc Khiếu Vân thể nội ma huyết, đều là bởi vì ma thần lão tổ xuất hiện mới hiểu được vận dụng. Vị kia ma thần đều đã vẫn lạc, chẳng lẽ là ma thần năm đó lưu lại những cái kia dưới tay cường giả hay sao? Lục Trần trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng không nghĩ ra sự tình, hắn cũng không có ý định suy nghĩ nhiều. Được rồi, việc này tạm thời để ở một bên, các loại tiến đến thiên cơ các, hỏi một chút thiên cơ lão nhân liền biết. Nghĩ như vậy. Lục Trần đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Thất Tinh Đàm trưởng giáo trên thân. Kiếm tiên đại nhân, tha mạng a, tiểu nhân thật không biết việc này. Cái kia bị giết đệ tử, cũng là đại trưởng lão đồ đệ, cùng tiểu nhân không quan hệ a. Phát giác được Lục Trần ánh mắt, Thất Tinh Đàm trưởng giáo trong lòng phát lạnh, vội vàng giải thích, e ngại tới cực điểm. Lục Trần không nói gì, quay đầu nhìn về phía Tiêu Mục Nghiên, hỏi, Mục Nghiên, ngươi muốn làm gì? Dù sao, việc này đều là bởi vì Tiêu Mộc Nghiên mà lên, hắn cảm thấy cần phải hỏi một chút Tiêu Mộc Nghiên ý tứ. Sư tôn, Mộc Nghiên không biết. Tiêu Mộc Nghiên nghe vậy, mờ mịt lắc đầu, nàng thực sự cũng không biết nên xử lý như thế nào những người này. Cái kia sư tôn người thì thay các ngươi diệt toàn bộ Thất Tinh Đàm. Lục Trần mở miệng, trong lời nói có không thể nghi ngờ. Kiếm tiên đại nhân tha mạng A. Đại điện bên trong, tất cả Thất Tinh Đàm trưởng lão nghe được câu này, toàn bộ sắc mặt trắng bệch vô cùng, quỳ xuống một mảnh, cầu xin tha thứ không ngừng, thậm chí có mấy người đều nhanh khóc lên. Bọn họ không dám chút nào hoài nghi Lục Trần theo như lời nói. Một cái kiếm tiên, muốn hủy diệt bọn họ, bất quá là động ngón tay sự tình. Sư tôn, không cần, kỳ thật. Mộc Nghiên đã không tức giận, sư tôn có thể vì Mộc Nghiên làm như thế, Mộc Nghiên đã rất vui vẻ. Tiêu Mộc Nghiên cũng là bị giật nảy mình, chần chờ một lát sau nói ra. Nàng tính cách vốn là lương thiện, theo xuất sinh đến bây giờ, liền một con kiến đều không có giết chết qua, chớ nói chi là nghe được giết người. Thất Tinh Đàm dù sao cũng là một cái nhất lưu thế lực, môn hạ đệ tử nói ít cũng có hết mấy vạn. Nếu như bởi vì việc này liền trực tiếp hủy diệt Thất Tinh Đàm, Tiêu Mộc Nghiên nội tâm khẳng định là không thể tiếp nhận. Tuy nhiên trong nội tâm nàng đã từng có ý nghĩ này, nhưng lúc đó chỉ là trong cơn tức giận, đi qua trong khoảng thời gian này suy nghĩ, nàng đã tỉnh táo rất nhiều. Kẻ cầm đầu đã đền tội, nàng khí kỳ thật đã từ lâu tiêu tan rất nhiều. Tuy nói bởi vì Thất Tinh Đàm muốn vu oan giá họa, đối Tuyết Nhược Võ Đế động thủ, trong nội tâm nàng rất muốn như vậy hủy diệt Thất Tinh Đàm, dù là không hủy diệt Thất Tinh Đàm, cũng muốn khiến cái này Thất Tinh Đàm trưởng lao trả giá đắt. Nhưng là, một nghĩ đến làm như vậy hậu quả, Tiêu Mộc Nghiên thì không muốn. Tiêu Mộc Nghiên biết, nếu quả như thật để Lục Trần xuất thủ hủy diệt Thất Tinh Đàm, như vậy việc này truyền đi, đối với Lục Trần danh tiếng cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Mộc Nghiên cũng không nguyện nhìn thấy sư tôn của mình bị người làm thành một người gặp người sợ ác ma giết người. Chương 226, Bảy Tòa Tinh Trì, Tự Thân Xuất Mã. Ngươi ngược lại là thiện tâm, đây là chuyện tốt, bất quá, đồng dạng cũng là chuyện xấu. Lục Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tiêu Mộc Nghiên lựa chọn, nhưng cũng muốn mượn cơ hội này dạy bảo một chút Tiêu Mộc Nghiên mà thôi. Nhân tâm lưu giữ thiện, là chuyện tốt. Nhưng đối với những cái kia tràn ngập ác ý người, lại ôm lấy thiện tâm, cái kia chính là đối với mình không chịu trách nhiệm. Mộc Nghiên biết, thế nhưng là những người này cũng không có đối Mộc Nghiên xuất thủ. Tiêu Mộc Nghiên gật đầu, nàng còn là có làm rõ sai trái năng lực. Đa tạ cô nương đại đức. Trong đại điện Thất Tinh Đàm mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng đều là lặng lẽ thở dài một hơi. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ nhìn về phía Bạch Y nam tử kia. Bọn họ biết, có thể một lời quyết định bọn họ sinh tử, là nam nhân này. Đã ta đồ đệ này đều không có ý định truy cứu các ngươi, vậy chuyện này cũng liền dừng ở đây. Lục Trần quét mắt bọn họ liếc một chút, mỗi người phát giác được Lục Trần ánh mắt, đều là không tự chủ được cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Bất quá. Lục Trần lên tiếng lần nữa, làm cho tất cả mọi người là đem tim nhảy tới cổ rồi, vểnh hai nghe Lục Trần lời kế tiếp. Mọi thứ nếu là không có đại giới, như vậy các ngươi chỉ sợ cũng rất khó nhớ kỹ cái này giáo huấn. Vì để cho các ngươi có thể hấp thụ giáo huấn, dù sao cũng phải nỗ lực một điểm gì đó đi. Nghe được điều kiện này, trong đại điện Thất Tinh Đàm mọi người vẫn như cũ thở dài một hơi. Chỉ cần không phải để bọn hắn đền mạng, những vật khác trong mắt bọn hắn đều tính không được cái gì. Vâng vâng vâng, cần phải, kiếm tiên đại nhân, xin ngài cứ mở miệng. Thất Tinh Đàm trưởng giáo vuốt vuốt sưng to lên gương mặt, mơ hồ không do nói ra. Rất tốt, nghe nói các ngươi Thất Tinh Đàm có 7 chỗ tinh trì, ẩn chứa trong đó tinh thần chi lực, có thể làm cho người thoát thai hoàn cốt. Ta cũng không làm khó các ngươi, thì mượn dùng các ngươi cái này tinh chỉ dùng một lát đi. Lục Trần trước đó không có ý nghe lên Lâm Vô Nhai nói qua cái này Thất Tinh Đàm lai lịch, đối cái này tinh chỉ ngược lại là có một chút hứng thú. Cái này Thất Tinh Đàm xây ở trên đỉnh cao nhất, cũng không phải là này địa linh khí dồi dào, mà chính là nơi đây có 7 cái thiên nhiên tinh chỉ. Ở trên đời này, có rất nhiều đoạt thiên địa tạo hóa hiểm địa bảo bối tồn tại, khắp nơi tràn đầy cơ duyên, bất quá sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, rất là hiếm thấy. Cái này Thất Tinh Đàm tinh trì liền là một cái trong số đó. Truyền thuyết cái này tinh trì có thể hội tụ tinh thần chi lực, khiến người ta có thể hấp thu luyện hóa, đạt tới thối thể hiệu quả. Đây chính là thiên nhiên thiên địa lực lượng, so với một số bảo dược tới nói, có thể tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lục Trần bây giờ nhục thân cường độ có thể so với cửu phẩm võ thánh, chính là hắn mỗi ngày dựa vào các loại bảo dược đổ bê tông, muốn lại tăng lên nữa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như có tinh trì bên trong tinh thần chi lực, liền có thể để Lục Trần nhục thân lại tăng lên nữa. Nếu là có thể nhục thân cũng tăng lên tới thần tiên cảnh giới, cái kia Lục Trần có thể nói là trước nay chưa có nhục thân linh lực thần hồn ba cái khác biệt pháp môn, đều đạt tới thần tiên cảnh nhân vật. Lại không cần biết ra sao, chỉ là chiến lực, Lục Trần liền có thể tại vô địch cùng cảnh giới, cho dù là gặp phải siêu việt thiên tiên nhân vật, Lục Trần không nói thắng dễ dàng, cũng có sức đánh một trận. Không có vấn đề, kiếm tiên đại nhân, không biết kiếm tiên đại nhân dự định khi nào tiến đến. Thất Tinh Đàm trưởng giáo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp. Cái này tinh chỉ mặc dù là Thất Tinh Đàm lập giáo căn bản, 10 phần chân quý. Nhưng tinh chỉ bên trong tinh thần chi lực đã sớm trải qua vài vạn năm tích lũy, trong đó năng lượng ẩn chứa cực lớn đến một loại cực hạn. Thất Tinh Đàm nhiều đời như vậy đệ tử, cũng chỉ có cực kỳ đệ tử ưu tú mới có thể tiến nhập trong đó. Bất quá, nhưng mỗi người chỗ có thể hấp thu tinh thần chi lực cực kỳ có hạn, cho tới hôm nay, vẫn là tràn đầy trạng thái, cho nên hắn cũng không quá lo lắng cái này. Chẳng lẽ Lục Trần một người có thể đem 7 cái tinh chỉ tinh thần chi lực cho toàn bộ hấp thu hay sao? Mà lại, chỉ cần có đầy trời ngôi sao tồn tại, ngôi sao trong ao tinh thần chi lực cũng sẽ liên tục không ngừng gia tăng. Đối với cái này bồi thường điều kiện, Thất Tinh Đàm trưởng giáo có thể nói là 10 phần mừng rỡ. Nếu như Lục Trần mở miệng muốn linh dược linh thạch những tư nguyên này, đó mới là để Thất Tinh Đàm thương cân động cốt. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết là, Lục Trần căn bản trướng mắt Thất Tinh Đàm linh dược linh thạch thôi. Chỉ là tại Lục Trần hệ thống không gian bên trong, không nói còn lại, chỉ là những cái kia linh dược linh binh các loại tư nguyên tích lũy, sáng tạo mấy cái siêu cấp thế lực đều là không có bất kỳ cái gì áp lực. Khi nào tốt nhất? Lục Trần không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Hắn đối với cái này tinh chỉ cũng không hiểu rõ, chỉ biết là một chỗ thiên nhiên thích hợp tu luyện đất lành để tu hành. Nếu bàn về quen thuộc trình độ, tự nhiên là đã nghiên cứu tinh chỉ vài vạn năm Thất Tinh Đàm môn nhân càng hiểu hơn. Hồi kiếm tiên đại nhân, buổi tối tinh quang hội tụ thời điểm, tự nhiên là tốt nhất. Có điều, nếu như chờ đến cựu tinh liên châu thời điểm, cái kia Thất Tinh ao hiệu quả càng là sẽ gấp bội. Chúng ta Thất Tinh Đàm đệ tử, cũng đều là chọn mỗi 10 năm mới có một lần cựu tinh liên châu ngày tiến vào ngôi sao trong ao, như thế có thể có được chỗ tốt lớn nhất. Thất Tinh Đàm trưởng giáo không có chút nào giấu giếm, hắn cũng muốn tại Lục Trần trước mặt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, nếu như không phải tinh chỉ không thể dọn đi, hắn đều muốn trực tiếp đưa cho Lục Trần. Đúng lúc, lại có mấy ngày, chính là cựu tinh liên châu ngày, không như kiếm tiên đại nhân lần nữa hơi dừng lại, chờ đợi cựu tinh liên châu ngày như thế nào. Lục Trần trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói, tốt, theo ý ngươi nói. Thất Tinh Đàm trưởng giáo nghe vậy lại hỉ, vội vàng phân phó đệ tử đi an bài thịnh yến, chuẩn bị chiêu đãi Lục Trần. Tiêu Giao Tử cũng là lưu ở nơi đây, không có gấp rời đi, có thể cùng kiếm tiên đại nhân tiếp xúc gần gũi, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình, làm sao có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Hắn lúc này còn có chút hâm mộ Thất Tinh Đàm trưởng giáo, đáng tiếc Tiêu Giao Môn không có tinh chỉ loại vật này. Tuyết Nhược Võ Đế đồng dạng không hề rời đi, biết được Lục Trần kiếm tiên thân phận, nàng tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là vô cùng phức tạp. Vừa nghĩ tới trước đó chính mình còn tưởng rằng Lục Trần không phải người tốt lành gì, đã cảm thấy đỏ mặt không thôi. Bất quá may mắn, Lục Trần vậy mà không biết việc này, đối nàng cũng coi là nho nhã lễ độ, này mới khiến nàng yên tâm lại. Mà lại, Tiêu Mộc Nghiên có thể bái kiếm tiên vi sư, cũng để cho nàng rất cảm thấy vui mừng. Ở trên trời châu một chỗ vùng đất hoang vu, bên trên bầu trời, có đủ loại phong ấn ba động lập lòe. Đại tế sư bóng người đột nhiên tự trong phong ấn bay lượn mà ra, rơi trên mặt đất. Mà ở sau lưng hắn, còn theo hơn 10 đạo bóng người màu đen. Những người này, trên thân đều đã có hư thối dấu hiệu, xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm tháng. Tại trên người của bọn hắn, còn có từng sợi màu đen ma khí phát ra, khiến lòng người không tự giác cảm thấy áp lực. Tới chậm một bước, bất quá còn tốt, cuối cùng không có hoàn toàn tiêu tán. Đại tế sư ánh mắt đảo qua những người này, ánh mắt lộ ra một vẻ thoải mái. Những người này đã từng đều là ma thần dưới trướng đắc lực ma tướng, tại cái kia một trận chu ma thanh chiến bên trong vẫn lạc. Bây giờ ma thần trở về, chính là cần những lực lượng này trợ hắn hoàn thành cái kia kinh thiên kế hoạch thời điểm. Cho nên trước tiên liền đã phái ra đại tế sư đến đây những thứ này thanh chiến di chỉ, tìm đã từng ma tướng. Có ma thần chi lực, tuy nhiên không thể để cho bọn họ khởi tử hoàn sinh, nhưng cũng có thể có được cực kỳ cường hãn chiến lực. Ừm. Quả nhiên là cái tạp chủng phế vật, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Đột nhiên, đại tế sư nhướng mày, cảm giác được Thất Tinh Đàm đại trưởng lão thần hồn bạo liệt tin tức, không khỏi cả giận nói. Xem ra còn phải bản tôn giả tự thân xuất mã. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám ma tướng, khóe miệng lộ ra một vẻ tâm ngoan ý cười. Thì theo cái này Thiên Châu bắt đầu đi, ngược lại muốn thử xem, các ngươi những thứ này ma tướng, đến cùng có khả năng bao lớn, làm cho ma thần đại nhân coi trọng như vậy. Chương 227, Cửu Tinh Liên Châu, thoát thai hoàn cốt. Hàn nguyệt giữa trời, sao lốm đốm đầy trời. Ngóng nhìn chân trời, có thể thấy được 9 viên sáng chói ngôi sao lập lòe, dường như xếp thành một đường thẳng. Chính là Cửu Tinh Liên Châu. Mà tại bầu trời đêm phía dưới, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được trên đỉnh cao nhất Thất Tinh Đàm phía dưới, có 7 cái long lánh ngân quang tinh chỉ, ẩn chứa trong đó một cỗ cực kỳ tinh thần chi lực, cùng trời tế cựu tinh xa xa hô ứng, giống như có vô số ngôi sao chi lực lưu chuyển. Tại tinh chỉ một bên, Lục Trần một bộ bạch y liễu, cao mà đứng, gió đêm thổi qua, nhưng lại chưa nhấc lên hắn một góc tay áo. Kiếm Tiên đại nhân, cũng là giờ phút này. Thất Tinh Đàm trưởng giáo đứng tại Lục Trần bên cạnh cung kính nói ra. Hôm nay, vốn là Thất Tinh Đàm đông đảo đệ tử lễ lớn. Nhưng giờ phút này, bởi vì Lục Trần đến, lại có thật nhiều người đều không thể tham dự lần này tinh trì thịnh hội. Lục Trần sóng mắt như tinh không giống như thâm thúy, trong mắt phản chiếu lấy màu bạc trắng ánh sao, lạnh nhạt gật đầu, sau đó trực tiếp thả người nhảy lên, trực tiếp tiến nhập ngôi sao trong ao. Người tới, xem thật kỹ hộ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tinh trì cấm địa. Nhìn đến Lục Trần tiến vào tinh trì, Thất Tinh Đàm trưởng giáo vội vàng hạ lệnh phân phó. Một đám Thất Tinh Đàm trưởng lão vội vàng bảo vệ lấy tiến vào tinh trì mỗi cái cửa vào, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm. Tiêu Giao Tử cùng Tuyết Nhược Võ Đế cũng là tự giác canh giữ ở một cái cửa vào, ánh mắt sắc bén. Vừa tiến vào ngôi sao trong ao, Lục Trần liền cảm giác quanh thân phảng phất có được trọng áp truyền đến. Cái này một cỗ tinh thần chi lực, phảng phất như thủy ngân, làm cho thân thể đều là tại lúc này căng cứng. Thật là nồng nặc năng lượng. Lục Trần trong lòng vui vẻ, cũng không tại quanh thân trọng áp, thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể cũng không từng vận dụng. Từ khi hắn nhục thân tăng lên tới võ thánh cấp độ về sau, liền lại cũng không có có thể cảm nhận được qua loại áp lực này. Mà hắn hiện tại cần có, chính là loại áp lực này. Chỉ có tại áp lực bên trong không ngừng đột phá tự thân cực hạn, mới có thể đạt tới thoát thai hoán cốt hiệu quả. Ngay sau đó, Lục Trần cũng không chậm trễ, vội vàng vận chuyển Thiên Thư Đệ Tam Quyển Ma Môn Luyện Thể Công Pháp. Nhất thời, một cỗ kinh khủng hấp lực tự Lục Trần trong thân thể phát ra, bốn phía tinh thần chi lực đều hướng về Lục Trần vị trí dũng mãnh lao tới, tụ hợp vào đến Lục Trần trong thân thể. Thời khắc này Lục Trần thoạt nhìn như là ở vào tinh trì một cái vòng xoáy đồng dạng. Cái kia một cỗ tinh thần chi lực vừa tiến vào Lục Trần thể nội, liền theo kinh mạch lưu động, điên cuồng cải tạo Lục Trần mỗi một tấc máu thịt. Đi qua tinh thần chi lực tẩy luyện, Lục Trần nhục thân cường độ cũng đang chậm rãi tăng cường, khí tức cũng là tại lúc này không ngừng kéo lên. Theo Lục Trần thi triển đệ tam quyển thiên thư, tại cái kia một cỗ kinh khủng hấp lực phía dưới, ngôi sao trong ao tinh thần chi lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Nguyên bản giống như một cái đại hồ tinh trì, bất quá ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, liền đã bị hấp thu hơn phân nửa, tựa như mở van nước đồng dạng. Cái này, ngoa tạo, tình huống như thế nào? Đó là Kiếm Tiên đại nhân tiến vào tinh trì sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Đây chính là tích lũy vài vạn năm tinh thần chi lực nội tình a, làm sao lập tức biến mất nhiều như vậy? Chẳng lẽ toàn bộ đều bị Kiếm Tiên đại nhân hấp thu sao? Ông trời của ta, quá kinh khủng, nhớ năm đó ta ở trong đó, hao tốn thời gian 10 năm, cũng mới luyện hóa một móng tay đắp chút tinh thần chi lực, Kiếm Tiên đại nhân tại nửa canh giờ thì luyện hóa hơn phân nửa cái tinh trì. Kiếm Tiên đại nhân cái này là làm sao làm được? Cỗ này thôn phệ lực lượng, để cho ta đều cảm thấy sợ hãi. Không ít Thất Tinh Đàm trưởng lão thời thời khắc khắc đều chú ý tới tinh trì động tĩnh, nhìn thấy cỗ này dị dạng, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin. Bọn họ đều là Thất Tinh Đàm lão nhân, tự nhiên biết cái này tinh thần chi lực chính là thiên địa lực lượng, muốn luyện hóa, thế nhưng là rất cần thời gian. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi không đến một nén nhang, liền đã bị luyện hóa hơn phân nửa. Cái này lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Mà lại, tại mọi người thấy cái kia ngôi sao trong ao khủng bố vòng xoáy truyền ra thôn vệ chi lực lúc, mỹ mắt đều là trực ngại. Cái này hấp thu quá nhiều, có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Có trưởng lão lo lắng nói. Bọn họ nhưng biết có thể hấp thu là một chuyện tốt, nhưng nếu là không thể kịp thời luyện hóa, rất có thể liền sẽ no bạo tự thân. Liền giống với một cái bình nhỏ đựng nước, thủy mãn tự tràn. Nếu là không tràn, như vậy trong đó sức nước ép càng lúc càng lớn, liền sẽ đem trọn chiếc lọ no bạo. Tu luyện cũng là nguyên lý này. Nhiều như vậy tinh thần chi lực, dù là đang ngồi tất cả Thất Tinh Đàm trưởng lão đệ tử cùng nhau ra trận, cũng vô pháp tại thời gian ngắn như vậy thì luyện hóa nhiều như vậy tinh thần chi lực. Bằng không mà nói, cái này bảy tòa tinh trì, cũng không có khả năng qua vài vạn năm, còn vẫn như cũng là tràn đầy trạng thái. Đây cũng là bởi vì tinh thần chi lực quá mức khó có thể luyện hóa. Tuy nhiên tinh thần chi lực đối bọn hắn tăng lên rất lớn, nhưng bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa nhiều như vậy. Loại cảm giác này, thật giống như thái giám cưới lao bà, hòa thượng trải đầu, không dùng được a. Mọi người ở đây kinh ngạc sau khi, đột nhiên từ cái này tòa ngôi sao trong ao, bộc phát ra một cỗ cực mạnh ba động. Đó là đột phá sinh ra khí tức. Kiếm Tiên đại nhân đột phá. Đây là nhục thân cảnh giới đạt đến võ đế ba động. Nghĩ không ra, Kiếm Tiên đại nhân chẳng những thần hồn cường đại, liền nhục thân đều đã là võ đế. Tất cả mọi người lại lần nữa chấn kinh, hiển nhiên, vừa mới sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Có thể đột phá, vậy đã nói rõ, Lục Trần đã đem cái kia cỗ tinh thần chi lực cho toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Mọi người lòng tràn đầy rung động, thực sự vô pháp tưởng tượng, Lục Trần đến cùng là như thế nào làm đến bước này. Tinh chỉ chỗ sâu nhất. Lục Trần xếp bằng ở đáy ao, quanh thân đều là bạc ngôi sao màu trắng chi lực, đem cả người hắn đều cho bao khỏa trong đó. Trong đó một bộ phận lớn tinh thần chi lực theo Lục Trần lỗ chân lông tiến vào Lục Trần thể nội, cùng huyết nhục của hắn hỗn hợp lại cùng nhau. Nếu như nội thị mà nói, có thể nhìn đến, Lục Trần thể nội xương cốt tại lúc này điệp điệp rực rỡ, thoạt nhìn như là trên trời đầy sao đồng dạng, tràn đầy một cỗ bạc ánh sáng màu trắng, trên đó ẩn chứa làm người sợ hãi ba động, giống như thần cốt. Nguyên bản Lục Trần tiên thiên kiếm cốt, cũng tại cỗ này bạc ngôi sao màu trắng chi lực gột rửa phía dưới, bắt đầu một chút thủy biến, ẩn chứa một cỗ đạo vận. Tinh thần chi lực vốn là thuộc tại thiên địa quy tắc một loại, trên đó ẩn chứa cực kỳ nồng nặc đạo vận. Giờ phút này dung hợp phía dưới, tiên thiên kiếm cốt cũng tại lúc này có hướng tiên thiên đạo cốt thuế biến xu thế. Tốc độ này quả nhiên rất nhanh a. Lục Trần cảm nhận được chính mình nhục thân đột phá biến hóa, không khỏi hơi hơi cảm thán. Hắn hiện tại chỉ là bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể nhất quyền đánh vỡ hư không. Cỗ lực lượng này không giống với linh lực, cũng khác biệt tại thần hồn, chỉ là đơn thuần khí huyết chi lực. Dựa theo Lục Trần đoán chừng, nếu là không có cái này tinh thần chi lực tối luyện, hắn muốn đạt đến nước này, tối thiểu nhất còn phải cần tốt thời gian mấy năm. Mà giờ khắc này, hắn chỉ bất quá thời gian một nén nhang liền đã làm được. Như thế vẫn chưa đủ. Lục Trần nén xuống kích động trong lòng, vội vàng tiếp tục thôi động đệ tam quyển tiên thư, điên cuồng thôn phệ lấy ngôi sao trong ao tinh thần chi lực, tiếp tục rèn luyện nhục thân. Hắn muốn mượn từ ngôi sao trong ao lực lượng, một lần hành động đột phá đến thần tiên cảnh. Nhục thân thành thần. Chương 228, Ma Thi đánh tới, bí cảnh dị biến. Ba ngày sau, Lục Trần chỗ thứ nhất tinh trì, trực tiếp bị hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, trong đó tinh thần chi lực, không có một tia lưu giữ lưu. Tất cả thất tinh đàm người, phát hiện tình cảnh này, đều là chấn kinh đến liền miệng đều không khép lại được. Chỉ sợ một lúc mới bắt đầu, chẳng ai ngờ rằng, Lục Trần lại có thể trực tiếp hấp thu xong cả một cái tinh trì tinh thần chi lực a. Cái này thật sự là... Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Có chút không biết nói cái gì mới tốt. May mắn chúng ta thất tinh đàm có 7 cái tinh trì, tạm được, không có gì lớn. Có thể nịnh bợ Kiếm Tiên đại nhân, cũng là chúng ta thất tinh đàm phúc khí. Thất tinh đàm trưởng giáo ở trong lòng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Có điều rất nhanh, hắn liền trợn tròn mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy Lục Trần vẫn chưa trực tiếp đi ra tinh trì cấm địa, mà chính là hướng về chỗ sâu đi vào. Kiếm Tiên đại nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ là... Thất tinh đàm trưởng giáo trong lòng run lên. Trong lòng dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Tựa hồ là vì nghiệm chứng hắn suy nghĩ, Lục Trần trực tiếp tiến vào cái thứ hai tinh chỉ, bắt đầu hút thu vào. Thất tinh đàm trưởng giáo có chút im lặng, cái này còn là người sao? Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong thì luyện hóa cất mấy vạn năm tinh thần chi lực không nói, mà lại tựa hồ còn cho ăn không no dáng vẻ. Được rồi, dù là Kiếm Tiên đại nhân lại thế nào khủng bố, cũng không có khả năng toàn bộ hấp thu đi, hai cái tinh chỉ thôi, dù sao chúng ta thất tinh đàm đệ tử cũng dùng không hết. Thất tinh đàm trưởng giáo chỉ có thể ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Rất nhanh, lại là 10 ngày đi qua. Nương theo lấy tòa thứ 2 ngôi sao trong ao truyền tới đột phá khí tức, tất cả mọi người là minh bạch, vị kia Kiếm Tiên đại nhân lại đột phá. Quả thật đúng là không sai, tòa thứ 2 tinh trì tinh thần chi lực cũng hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn. Lại là nửa tháng, tòa thứ 3. Sau 3 tháng, thất tinh đàm trưởng giáo ngồi tại trên đại điện, sắc mặt khó thấy được cực hạn. Mấy tháng nay, Lục Trần đã hấp thu 4 tòa tinh chỉ tinh thần chi lực, mà lại tựa hồ còn không có ý dừng lại. Thôi, cứ như vậy đi, dù là toàn bộ hấp thu thì thế nào, dù sao cái này tinh chỉ đối với chúng ta thất tinh đàm, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thất tinh đàm trưởng giáo đã triệt để từ bỏ tinh chỉ, không lại có bất kỳ tưởng niệm. Trưởng giáo đại nhân, Thử Dương đại nhân cầu kiến. Ngay tại thất tinh đàm trưởng giáo trong lòng vô cùng xoắn xuýt thời điểm, một vị đệ tử đột nhiên chạy vào nói ra. Thử Dương lão nhân. Hắn tới làm cái gì? Lúc ấy, Tử Minh thi động Tử Dương lão nhân, tại đế thi bị hoành bạo thời điểm, liền đã thừa dịp loạn cùng với những cái khác trưởng giáo rời đi thất tinh đàm. Thất tinh đàm trưởng giáo đối với những thứ này lâm trận bỏ chạy người, có thể không có hảo cảm gì. Tuy nói, đổi lại là hắn cũng sẽ không chút do dự trốn. Nhưng, cái này là hai chuyện khác nhau. Đệ tử không biết, bất quá Tử Dương lão nhân tựa hồ có chuyện gì gấp. Đệ tử kia nói chi tiết nói. Ừm, để hắn vào đi. Thất tinh đàm trưởng giáo nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem cái này Tử Dương lão nhân muốn nói cái gì. Rất nhanh, một cái khô gầy lão giả tại Thất Tinh Đàm đệ tử chỉ huy phía dưới đi vào đại điện. Thời khắc này Tử Dương lão nhân lại cùng lúc ấy rất khác nhau. Không chỉ có khí tức vẻ vải đến cực hạn, toàn thân trên dưới càng là không có một chỗ hoàn hảo, xem ra bị thương không nhẹ, hiển nhiên là gặp cường địch. Tử Dương trưởng giáo, ngươi đây là có chuyện gì? Thất Tinh Đàm trưởng giáo trong lòng giật mình, hơi kinh ngạc. Tử Dương lão nhân thực lực, tại Thiên Sơn phụ cận các đại thế lực, đều có thể nói được xưng tụng là người nổi bật, tuy nhiên hắn đế thi bị hủy, khả năng đầy đủ đem hắn thương tổn thành như vậy người, tuyệt đối không thấy nhiều. Ma thi, là ma thi giết ra đến rồi. Tử Dương lão nhân một mặt sợ hãi, thanh âm phát run. Ma thi? Từ đâu tới ma thi? Thất Tinh Đàm trưởng giáo có chút không hiểu, không khỏi nghĩ đến Lục Trần bên người cố kia ma thi, chẳng lẽ là Kiếm Tiên đại nhân đi tìm đám người này phiền toái? Bí cảnh? Ngươi còn nhớ có được trước các đại thế lực các đệ tử đi cái kia bí cảnh? Tử Dương lão người nói chuyện không chút nào dây dưa dài dòng, nhìn ra được, hắn sợ hãi tới cực điểm. Thất Tinh Đàm trưởng giáo nghe vậy, nhướng mày. Hắn tự nhiên biết cái kia bí cảnh. Cái kia bí cảnh tục truyền chính là một chỗ cao nhân đạo phủ, trong đó cơ duyên vô số. Cho nên các đại siêu cấp thế lực đều là phái đệ tử tiến đến, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng cái này bí cảnh cùng ma thi có quan hệ gì? Ta đã biết. Cái kia bí cảnh cũng không phải cái gì cao nhân đạo phủ, mà chính là một chỗ thánh chiến di chỉ, trong đó vẫn lạc qua vô số ma tộc cường giả. Tử Dương lão nhân hồi tưởng lại ngày đó tình trạng, đều có chút không rét mà run. Hắn lúc ấy tại Thất Tinh Đàm, đế thi bị hắc khôi chỗ hủy, trong lòng thế nhưng là đau lòng rất lâu. Nhưng, hủy hắn đế thi chính là Lục Trần dạng này một vị kiếm tiên, hắn muốn báo thù cũng không có cái năng lực kia, hắn đành phải ăn cái này người câm thua thiệt. Bất quá! Đối với một cái khống thi người tới nói, một bộ cường giả thân thể thế nhưng là bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Hắn đành phải đi tìm còn lại cường giả thân thể. Đến hắn cảnh giới này, bình thường cường giả thân thể, hắn tự nhiên không để vào mắt. Mà một số võ đế cường giả thân thể, hắn lại không chiếm được. Sau đó hắn thì đem ánh mắt đặt ở loại kia bí cảnh bên trong. Tử Dương lão nhân từng nghe Tử Minh thi động tổ tiên nói qua bí cảnh sự tình, biết được trong đó có vô số cường giả vẫn lạc. Nếu là có thể đạt được những cái kia võ đế cường giả thân thể, tiến hành luyện hóa, hắn rất nhanh lại có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái thực lực. Cho nên, hắn liền đi đến chỗ kia bí cảnh. Bất quá, chờ hắn đi trước thời điểm, bí cảnh cũng đã phát sinh đại thay đổi. Vô số vẫn lạc nhiều năm cường giả, đều là tại lúc này thanh tỉnh lại. Mà trong đó, thậm chí còn có thật nhiều ma tộc cường giả. Số lượng nhiều, đủ có vài chục vạn. Tuy nhiên không còn trí tuệ, nhưng mỗi cái thực lực không tầm thường. Hội tụ vào một chỗ, càng là mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là Tử Dương lão nhân dạng này võ đế, tại cái kia một đám không tử thi thể vây công dưới, đều là trọng thương. Tử Dương lão nhân quyết định thật nhanh, trực tiếp chạy trốn, nhưng những cái kia không tử thi thể lại là bao phủ toàn bộ Thiên Châu phụ cận thành trì. Tử Dương lão người biết, bí cảnh biến cố, rất có thể gây nên toàn bộ Thiên Châu rung chuyển. Tổ bị phá, chứng có an toàn. Cho nên hắn trước tiên liền định đến đây Thất Tinh Đàm cầu viện. Đoán chừng cũng chỉ có Thất Tinh Đàm trưởng giáo tìm đến Tiêu Giao Tử loại này siêu việt đỉnh phong võ đế tồn tại, mới có thể giải quyết nguy cơ lần này. Mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, lần này bí cảnh biến cố, thật không đơn giản. Đều đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm cường giả đột nhiên sống lại, điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, nhất định là có người ở sau lưng sách lược. Ngươi nói có thể là thật. Thất Tinh Đàm trưởng giáo nghe xong Tử Dương lời của lão nhân, cũng là một mặt kinh sợ, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này khả năng. Người chết phục sinh. Cho dù là thần tiên đều không có loại thủ đoạn này a. Loại này chuyện quái gì, bọn họ thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Chắc chắn 100%, đám người kia tựa hồ trong đầu chỉ có giết hại, một đường đi tới, không biết có bao nhiêu người bị chém giết, chỉ sợ không bao lâu, liền muốn đến Thiên Sơn dưới chân. Tử Dương lão nhân gật đầu không ngừng, đây là hắn đời này lần thứ nhất gặp phải như thế chuyện kinh khủng. Nhìn thấy Tử Dương lão nhân vẻ mặt như vậy, Thất Tinh Đàm trưởng giáo cũng biết việc này chuyện rất quan trọng, vội vàng nói. Người tới, đi mời Tiêu Giao Tử tiền bối. Chương 229, Bất Tử Quân Đoàn, cách xa một bước. Tại bí cảnh dị biến ma tộc không tử thi thể hiện thế tin tức vừa truyền về Thất Tinh Đàm không bao lâu. Rất nhanh, lại có càng ngày càng nhiều tin tức truyền về. Tại ma tộc những cái kia khởi tử hoàn sinh cường giả vây công dưới, Thiên Châu mấy chục tòa cổ thành không một may mắn thoát khỏi, bị đều giết hại. Trên đường, một số nhị lưu tam lưu thế lực nhỏ môn phái, cũng là không có chút nào ngăn cản chi lực. Liền một người sống cũng không từng lưu lại. Càng làm người ta kinh ngạc chính là, những người này sau khi chết, bị cái kia cổ quái ma khí nhiễm, cũng là rất nhanh bị đồng hóa, trở thành ma tộc đại quân một viên. Theo càng ngày càng nhiều người vẫn lạc, ma tộc đại quân số lượng đã đạt đến một cái khoa trương cấp độ, đủ có vài chục vạn không chết người. Mà những thứ này, bị các đại nhất lưu thế lực xưng là bất tử quân đoàn. Hung uy vô cùng ma tộc bất tử quân đoàn bao phủ toàn bộ Thiên Châu. Bây giờ toàn bộ Thiên Châu đã luân hãm tám thành, chỉ còn lại có Thiên Sơn Sơn Mạch phụ cận nhất lưu thế lực, bằng vào nơi hiểm yếu, mới miễn bị tai nạn. Thì liền không có Tiêu Giao Tử chấn giữ siêu cấp thế lực Tiêu Giao Môn, đều là tại trong vòng 3 ngày trực tiếp săn bằng, trong môn mấy trăm ngàn đệ tử toàn bộ hóa thành ma thi một viên. Trận này hạo kiếp, tới 10 phần đột nhiên, làm cho rất nhiều người đều vô pháp tưởng tượng. Thiên Sơn phụ cận đông đảo nhất lưu thế lực cũng tại phát giác được không thích hợp thời điểm, thì đã làm tốt các loại chuẩn bị. Đầu tiên là phái ra trong môn đệ tử tinh nhuệ tiến về ma tộc đại quân vị trí, tiến hành ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ma tộc bất tử quân đoàn thực lực thực sự quá cường đại, trong đó còn có không ít đỉnh phong võ đế ma thi. Cho dù là võ đế xuất thủ, cũng phải bị thương mà về, chớ nói chi là những thứ này nhất lưu thế lực đệ tử tinh nhuệ. Các đại nhất lưu thế lực cũng chỉ đành từ bỏ dãy rùa, lựa chọn lui giữ. Nhưng bọn hắn biết rõ đạo, ma tộc bất tử quân đoàn sớm muộn đều sẽ tới đến Thiên Sơn, liền Tiêu Giao Môn dạng này siêu cấp thế lực đều không thể may mắn thoát khỏi, lấy bọn họ bây giờ các đại nhất lưu thế lực thực lực, càng không cách nào ngăn cản. Bọn họ thế nhưng là biết, tại ma tộc bất tử quân đoàn bên trong, còn có một cái siêu việt đỉnh phong võ đế tồn tại. Lúc trước Tiêu Giao Môn bị vây công thời điểm, Tiêu Giao Tử thì chạy về qua Tiêu Giao Môn. Nhưng không quá 3 ngày, cũng đã bại lui, Tiêu Giao Môn hủy diệt. Làm Tiêu Giao Tử trở lại Thất Tinh Đàm thời điểm, cũng đã khí tức bể bại, bị thương thật nặng. Đông đảo nhất lưu thế lực cao tầng đành phải cùng nhau hội tụ tại Thất Tinh Đàm, thương thảo đối sách. Bọn họ biết, nơi đây có vị kia kiếm tiên đại nhân tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có vị kia kiếm tiên đại nhân, mới có thể cứu vãn bây giờ xu hướng suy tàn. Giờ phút này, Thất Tinh Đàm đại điện bên trong, đông đảo nhất lưu thế lực cao tầng toàn bộ đều có mặt, mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi, bao phủ một tầng nồng đậm mù mịt. Trong đại điện bầu không khí cũng là biến đến ngưng trọng vô cùng. Tiêu Giao Tử ngồi ở một bên, chính đang nhắm mắt dưỡng thần, bất quá theo hắn sắc mặt tái nhợt có thể nhìn ra, hắn giờ phút này cũng không tốt đẹp gì. Thất Tinh Đàm trưởng giáo đứng tại cao vị, không ngừng dạo bước. Vu trưởng giáo, ngươi cũng đã biết kiếm tiên đại nhân bây giờ đang ở nơi nào. Phía dưới một vị nhất lưu thế lực trưởng giáo dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại Thất Tinh Đàm trưởng giáo trên thân. Tất cả mọi người biết chuyện nghiêm trọng, nếu như vị kia kiếm tiên đại nhân không xuất thủ, chỉ sợ rất nhanh bất tử quân đoàn giết lên Thiên Sơn, kết quả của bọn hắn so với Tiêu Gia Môn, cũng không khá hơn chút nào. Thất Tinh Đàm trưởng giáo ánh mắt lấp lóe, ngóng nhìn tinh chỉ cấm địa liếc một chút, không khỏi thở dài một tiếng, kiếm tiên đại nhân ngay tại tinh chỉ bên trong tu luyện, đang ở vào thời khắc mấu chốt, không tiện quấy rầy. Mọi người nghe vậy, thần sắc nhất ảm, đều là trầm mặt xuống. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có chờ. Không sao. Kiếm tiên đại nhân đã bế quan nửa năm lâu, đã hấp thu 6 tòa tinh chỉ tinh thần chi lực, bây giờ chính đang hấp thu thứ 7 tòa tinh chỉ bên trong tinh thần chi lực, tin tưởng không bao lâu thì sẽ xuất quan. Thất Tinh Đàm trưởng giáo đành phải nói như thế. T, cái gì? Thứ 7 tòa tinh chỉ. Đông đảo trưởng giáo không khỏi hít sâu một hơi, bọn họ tuy nhiên không phải Thất Tinh Đàm người, nhưng cũng biết Thất Tinh Đàm 7 tòa tinh chỉ. Thậm chí bọn họ đã từng, cũng may mắn từng tiến vào tinh chỉ bên trong tu luyện. Nhưng hôm nay nghe cái này Thất Tinh Đàm trưởng giáo, tựa hồ vị kia kiếm tiên đại nhân, tại thời gian nửa năm, liền đã hấp thu xong 6 tòa tinh chỉ tinh thần chi lực. Hấp thu nhiều như vậy tinh thần chi lực, như vậy nhục thân lại cái kia cường đến mức nào? Không khỏi, trong lòng mọi người thoáng yên tâm một chút. Có lục trần dạng này thần tiên tồn tại, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời khắc, đột nhiên, từ ngoại giới truyền ra một trận cực kỳ ba động khủng bố, khiên động thần kinh của tất cả mọi người. Tình huống như thế nào? Là ma tộc công tới sao? Trong lòng mọi người giật mình, ào ào bay ra đại điện, sắc mặt nghiêm túc cùng cực. Không là là tinh chỉ cấm địa vị trí. Kiếm tiên đại nhân lại sắp đột phá rồi sao? Nhưng khi tất cả người phát hiện cái kia cô ba động nơi phát ra lúc, đều là không khỏi yên lòng. Bởi vì cái kia ba động ngọn nguồn, chính là theo tinh chỉ cấm địa chuyển đến. Mà nhìn cố khí tức này, hiển nhiên là đột phá sinh ra. Cô này thân thể lực lượng, thật đáng sợ. Ta cảm giác tại cố khí tức này phía dưới, ta linh lực trong cơ thể đều có chút bị áp chế. Tất cả mọi người đi vào tinh trì cấm địa lối vào, cảm nhận được cái kia cô ba động kỳ dị, trong lòng đều là giật mình. Cái kia một cố lực lượng, đã viễn siêu đỉnh phong võ đế. Giờ phút này, thứ 7 tòa tinh trì bên trong tinh thần chi lực đã từ lâu khô cạn, lộ ra cái kia đạo nhắm mắt tính tọa bạch đi bóng người. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy, bên trên bầu trời, vô số tinh thần lập lòe. Từng đạo sáng chói tinh quang phá vỡ màn đêm, thẳng tắp hướng về lục trần chỗ tinh trì rơi xuống, đều hội tụ đến Lục Trần trong thân thể. Thời khắc này Lục Trần, xem ra bị tinh quang bao trùm, toàn thân đều tản ra một cỗ màu trắng loáng ánh sao, khiến người ta thấy không rõ hư thực. Mà tại ánh sao phía dưới, cái kia một cỗ khí tức còn tại liên tục tăng lên. Chỉ thiếu một chút. Lục Trần giờ phút này vừa hấp thu xong 7 tòa tinh chỉ tinh thần chi lực, bây giờ cự ly này trong truyền thuyết nhục thân thành thần, chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng giờ phút này, tinh thần chi lực lại đều đã thiếu thốn, không cách nào trợ hắn hoàn thành sau cùng đột phá. Chỉ có thể thử một chút. Lục Trần trong lòng hung ác, vội vàng theo hệ thống không gian bên trong xuất ra hắn trong khoảng thời gian này khí vận tăng lên đánh dấu lấy được các loại linh thú tinh huyết. Đây đều là cựu phẩm linh thú tinh huyết, phần lớn là thất tinh khen thưởng. Có Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Đàng Xà tộc, Huyền Quy tộc. Linh thú trời sinh nhục thân thì cực mạnh, thậm chí so với ma tộc đều không kém cỏi. Nhân tộc sáng tạo luyện thể công pháp, cũng nhiều là theo linh thú trên thân bị dẫn dắt. Nguyên bản võ giả thối luyện thân thể, cổ xưa nhất phương thức chính là luyện hóa linh thú tinh huyết. Chỉ bất quá, loại phương thức này có rất nhiều nguy hiểm, bởi vì linh thú tinh huyết bên trong lưu lại linh thú tinh phách, rất dễ dàng phản vệ. Mà lại, linh thú tinh huyết cực kỳ hiếm thấy. Đồng dạng phổ thông linh thú tinh huyết, hiệu quả cũng không lý tưởng. Nhưng cường đại linh thú tinh huyết, muốn thu hoạch được cũng là 10 phần không dễ dàng. Linh thú đều là quần cư, phẩm giai càng cao linh thú, trí tuệ cũng sẽ chậm rãi mở ra. Bây giờ Cửu Châu đại lục phía trên linh thú, phần lớn đều là một số linh trí còn chưa khai hóa phổ thông linh thú, cũng vô pháp đạt tới thối thể hiệu quả tốt nhất, thậm chí còn không bằng một số thối thể rực dịch. Mà cường đại linh thú đều là ở Thập Vạn Hoang Sơn, đây chính là nhân tộc cấm địa, căn bản không người dám bước chân, càng đừng đề cập đạt được những cái kia linh thú máu tươi. Nhưng Lục Trần nhưng lại có đánh dấu hệ thống, dù là không đi Thập Vạn Hoang Sơn mạo hiểm, cũng có được rất nhiều linh thú tinh huyết. Bây giờ vừa lúc bị hắn phát huy được tác dụng. Chương 230, Bất Diệt Kim Thân, Thiên Phú Thần Thông. Lục Trần biết, nếu như vậy đi xuống, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp phóng ra một bước kia, hắn cũng chỉ có thử một lần. Những này linh thú tinh huyết, huyết mạch đều là cực kỳ cường đại, tại thượng cổ thời kỳ, đều là thần thú hàng ngũ. Tuy nói tới bây giờ, trong đó huyết mạch chi lực kém xa thần thú, nhưng trong đó lưu lại tinh phách cũng là thập phần cường đại. Nếu như không phải Lục Trần thần hồn lực lượng đạt được nhất định tăng lên, hắn cũng không dám tùy tiện luyện hóa những này linh thú tinh huyết. Không do dự, Lục Trần trực tiếp đem mười mấy loại cửu giai linh thú tinh huyết cho toàn bộ nuốt vào. Tinh huyết nhập thể, rất nhanh liền có một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, nếu như không phải Lục Trần thời khắc này nhục thân sớm đã được đến cải tạo, cường độ xưa đâu bằng nay, chỉ sợ chỉ là cái này một cỗ đập vào chi lực liền có thể trực tiếp để Lục Trần bạo thể mà chết. Linh thú tinh huyết bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, đây chính là linh thú tu luyện mấy ngàn năm kết tinh. Lục Trần không dám có chút đại ý, liền vội vàng ngưng thần khống chế thể nội những này linh thú tinh huyết, bắt đầu dẫn đạo luyện hóa, dần dần tăng cường lấy tự thân nhục thân cường độ. Cái này, đây là cựu giai linh thú tinh huyết sao? Nhiều như vậy, cái kia tựa như là Long tộc tinh huyết, còn có Phượng tộc. T. Kiếm tiên đại nhân thế mà toàn nuốt mất, cái này có thể chịu được sao? Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ căn bản nghĩ không ra Lục Trần tại sao lại có nhiều như vậy cựu giai linh thú tinh huyết. Chẳng lẽ là Lục Trần tiến về Thập Vạn Hoang Sơn chém giết hay sao? Cái này thật sự là quá mức kinh khủng. Kiếm tiên đại nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Giống. Đột nhiên, từ cái này chút linh thú tinh huyết bên trong, bộc phát ra một cỗ cực kỳ hung lệ nộ hống. Từng đoàn hình thái khác nhau thần hồn tinh phách tự tinh huyết bên trong chui ra, có rồng, có phượng, có kỳ lân. Bọn họ mang theo trước khi chết oán nghiệm, thẳng xông vào Lục Trần thần cung, muốn đem Lục Trần thần cung cho trực tiếp phá hủy. Nhưng Lục Trần thần hồn chi lực cường đại dường nào, chỉ là tâm niệm nhất động, thần cung bên trong vô cấu ôn thần liên tản mát ra một đạo cửu thải thần quang, rơi tại đây chút thần hồn tinh phách phía trên, nhất thời liền đem hơn 10 đạo thần hồn tinh phách cho trực tiếp chấn áp, đều tinh hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm thể nội giọt cuối cùng linh thú tinh huyết bị Lục Trần luyện hóa thời điểm. Tại Lục Trần quanh thân, một cỗ cực kỳ to lớn khí huyết chi lực hiện lên. Khí huyết chi lực diễn hóa thành nguyên một đám cực kỳ khí tức mạnh mẽ linh thú, có rồng có phượng, chiếm cứ tại Lục Trần tứ phương, xem ra uy thế dọa người. Lục Trần cả cá nhân trên người, càng là tản ra một cỗ không hiểu vận vị, xem ra thật giống như chính đang ngủ say thần thú chi chủ đồng dạng, khiến người ta run sợ không thôi. Nếu như nội thị có thể nhìn đến, tại Lục Trần thể nội, đã gần như hoàn toàn thuế biến, thể nội xương cốt huyết dịch toàn bộ biến thành sáng kim sắc, tràn đầy lực lượng. Bất diệt kim thân. Thành công. Lục Trần cảm nhận được biến hóa của mình, trong lòng vui vẻ. Đệ tam quyển thiên thư tầng thứ 9, chính là tu thành bất diệt kim thân. Hiện tại Lục Trần nhục thân vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự đều đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng, chân chính bước nhập thần tiên cảnh. Cho dù là thần binh chém vào Lục Trần trên thân, cũng không nhất định có thể trực tiếp để Lục Trần vẫn lạc. Mà lại, chỉ cần Lục Trần không bị trực tiếp chém giết, tại chỗ biến thành cho bụi, chỉ còn lại có tích huyết, đều có thể trọng sinh. Đây cũng không phải bất diệt kim thân năng lực, mà chính là hắn luyện hóa phượng hoàng tộc tinh huyết, theo cái kia thần hồn tinh phách chi ở bên trong lấy được một cái phượng hoàng huyết mạch truyền thừa, tên là Niết Bàn. Trừ cái đó ra, còn có long tộc huyết mạch truyền thừa, nắm giữ cực kỳ cường đại khôi phục năng lực. Kỳ lân tộc ngũ hành chi lực, đằng xa tộc tốc độ, huyền quy tộc tuyệt đối phòng ngự. Những năng lực này đều là bị Lục Trần nắm giữ, so với một số võ kỹ mạnh mẽ hơn nữa cùng thực dụng. Kỳ thật, nhân tộc phần lớn võ kỹ cũng đều là thượng cổ thời kỳ theo cường đại thú tộc trên thân quan sát mà diễn biến tới. Nhân tộc phương diện khác, năng lực so với vạn tộc tới nói, cũng không tính là đặc biệt cường. Duy có trí tuệ cùng học tập năng lực, viễn siêu vạn tộc, lúc này mới sáng tạo ra nhân tộc hậu thế huy hoàng. Những thần thú này bẩm sinh huyết mạch truyền thừa chính là trời ban, phù hợp nhất thiên địa pháp tắc, tự nhiên là thích hợp nhất. Lục Trần chậm rãi mở mắt, trong mắt có các loại thần thú hư ảnh loại qua. Làm hắn đứng người lên lúc, quanh thân cái kia một cỗ khí huyết chi lực đã bị hắn đều thu liễm, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thời khắc này Lục Trần, xem ra tựa như là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Đây là Lục Trần tu luyện liễm tức thuật đến cực hạn biểu hiện. Không chỉ có thể để tự thân khí tức thu phóng tự nhiên, đối với tự thân lực lượng khống chế, cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Lục Trần nếm thử cơ cơ quả đấm, chỉ cảm thấy không gian đều đang run sợ, có vỡ nát dấu hiệu. Lục thân thành thần, quả nhiên bất phàm. Lục Trần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn hôm nay, cuối cùng là hoàn thành chính mình trên con đường tu hành tất cả mục tiêu, ba loại pháp môn đều đã đạt đến cực hạn, thì liền tâm cảnh của mình cũng đã mài viên mãn. Lục Trần cảm thấy, phóng nhãn thiên hạ, không một người có thể là hắn một chiêu chi địch. Cho dù là chân chính thiên ngoại lai khách tới đây, hắn cũng có lòng tin thắng chi. Lục Trần thu quyền nhìn thoáng qua đã khô cạn bảy cái tinh trì, ngược lại là không có cái gì ba động, hướng thẳng đến đã sớm các loại ở một bên thất tinh đàm trưởng giáo mọi người đi đến. Tiêu Giao, ngươi làm sao? Lục Trần thứ liếc mắt liền phát hiện đã sâu bị thương nặng Tiêu Giao Tử, không khỏi kinh ngạc. Tiêu Giao Tử thực lực đã đạt đến bán thần cảnh giới, có thể làm bị thương hắn người, thiên hạ này tuy nhiên có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Huống chi, đây là Thiên Châu. Thiên Châu Tiêu Giao Môn, là nơi này bá chủ, liền giống với Thanh Châu Thanh Vân Tông đồng dạng. Tiêu Giao Tử thụ thương, liền giống với Lục Trần nhìn thấy Nam Cung Mặc bị người đả thương một dạng. Điều này hiển nhiên rất không tầm thường. Kiếm Tiên đại nhân, ma tộc đại quân xâm phạm. Tiêu Giao Tử đắng chát cười một tiếng, liền vội vàng đem gần nhất phát sinh sự tình đều nói một lần. Cái gì? Bất tử quân đoàn. Nghe được ma tộc bất tử quân đoàn thời điểm, dù là Lục Trần không hề bận tâm tâm cảnh, cũng không nhịn được ngạc nhiên. Ngay sau đó truy vấn, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chúng ta cũng không biết, nghe nói chính là một chỗ bí cảnh dị biến, đại lượng ma thi từ đó chạy ra, mới tạo thành hôm nay dạng này. Thất tinh đàm trưởng giáo giải thích nói. Bí cảnh? Chẳng lẽ là thánh chiến di chỉ? Lục Trần kết hợp mạc khiếu vân trí nhớ, cũng là biết thánh chiến di chỉ. Ma tộc hậu nhân kế hoạch một trong, cũng là tìm tới thánh chiến di chỉ. Chỉ bất quá khi đó Lục Trần cũng không biết thánh chiến di chỉ ở nơi nào. Cũng không biết ma tộc hậu nhân vì sao muốn tìm thánh chiến di chỉ. Giờ phút này nghe được mấy người nói, Lục Trần mới tính hiểu được. Xem ra, ma tộc quả nhiên đã cho tàn lại cháy, chỉ là, bọn họ tìm cái này thánh chiến di chỉ thật chỉ là vì phục sinh những thứ này ma tộc cường giả sao. Lục Trần trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn luôn cảm thấy, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Ở trong đó nói không chừng ẩn chứa một cái kinh thiên đại bí. Mà cái này, mới là ma tộc mục đích thực sự. Chương 231 Nguyên tắc phòng tuyến cuối cùng, ba đại ma tướng. Còn mời kiếm tiên đại nhân xuất thủ, cứu vãn thương sinh tại trong nước lửa A. Tiêu Giao Tử đi đầu quỳ xuống, hướng về Lục Trần trịnh trọng chắp tay. Những người còn lại thấy thế, cũng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu. Ma tộc bất tử quân đoàn, đã để toàn bộ Thiên Châu biến thành một mảnh chỗ chết. Bọn họ những người này tuy nhiên không tính là danh môn chính phái, nhưng dầu gì cũng là Thiên Châu một phần tử, làm sao nhẫn tâm nhìn thấy tộc nhân của mình bị dị tộc giết hại. Chỉ là đáng tiếc, thực lực bọn hắn không đủ, hữu tâm vô lực. Mà giờ khắc này, cũng chỉ có Lục Trần, mới có năng lực như thế làm đến. Lục Trần nhíu mày, tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người nâng lên. Chư vị đứng lên đi, ta đã thân vì nhân tộc một phần tử, đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này sau lưng đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Lục Trần biết, cái này bí cảnh dị biến, khẳng định là ma tộc hậu nhân thủ bút. người kia rất có thể thì là trước kia truyền pháp cho thất tinh đàm đại trưởng lão người. Mà lại có thể rất nhiều số lớn không chế tay của người chết đoạn, cái này ma tộc hậu nhân lai lịch tuyệt đối bất phàm, cho dù là tại ma tộc bên trong, địa vị đều là không thấp. Việc quan hệ nhân tộc tồn vong, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đổi lại bất cứ người nào, đều tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Lục Trần mặc dù nói làm không được đạt thì kiêm tế thiên hạ, nhưng cũng sẽ không chỉ lo thân mình. Cái này là một người phòng tuyến cuối cùng cùng nguyên tắc. Hắn tuy nhiên không muốn làm cái gì cứu thế chủ, nhưng việc quan hệ cả nhân tộc đại sự, mà không phải hắn chuyện của một cá nhân. Trường giáo đại nhân, ma tộc bất tử quân đoàn đã tới gần Thiên Sơn, đã đến chân núi. Lại tại lúc này, một cái thất tinh đàm đệ tử vội vàng chạy tới báo cáo. Đến được tốt. Thất tinh đàm trưởng giáo lại là thay đổi trước đó vẻ u sầu, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Bây giờ có Lục Trần thêm vào, trước mắt bên này thực lực đã tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Những thứ này ma tộc bất tử quân đoàn đi vào Thiên Sơn dưới chân, chính là như ý của hắn. Mời kiếm tiên đại nhân chỉ thị. Bất quá, hắn cũng minh bạch người đáng tin cậy là ai, vội vàng hướng chạm đất bụi nói ra. Những người khác tự nhiên cũng là như thế ý nghĩ, ào ào lấy Lục Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt, đã như vậy, liền theo ta tiến đến, chu giết ma tộc. Lục Trần cũng muốn thử xem chính mình vừa sau khi tăng lên, lực lượng đạt đến một loại như thế nào cấp độ. Đối phó những thứ này ma tộc quân đoàn, cũng căn bản phí tổn không được bao lâu thời gian. Hắn dự định tốc chiến tốc thắng, sau đó trực tiếp tiến về Thiên Cơ Các. Lục Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Lâm Tuyết Vi rời đi cùng ma tộc có nhất định quan hệ. Mà lại, Lục Trần biết Lâm Tuyết Vi là ma thai thân phận, để cho nàng cùng ma tộc có một tia không hiểu liên lụy. Chỉ là Lục Trần cũng không thể nói nguyên nhân cụ thể, cho nên hắn nhất định muốn ngăn cản ma tộc kế hoạch. Liên quan tới ma tộc khôi phục, trong lòng của hắn luôn có một loại mơ hồ bất an. Thậm chí, Lục Trần trong lòng rất sợ hãi, cái này sau lưng làm chủ ma giáo người thần bí, cũng là Lâm Tuyết Vi. Dù sao hắn nhìn qua không ít tiểu thuyết, loại này cẩu huyết cẩu gây gặp quá nhiều, trong lòng lo lắng ngược lại cũng bình thường. Chỉ hy vọng không phải thật sự. Lục Trần ở trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó ánh mắt biến đến lăng lệ, chỉ cần bắt được cái kia sau lưng làm chủ người, hết thệ thì đều chân tướng rõ ràng. Ngay sau đó, Lục Trần thân hình nhất động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù không có xé rách không gian, nhưng hắn lĩnh ngộ đẳng xà tộc thiên phú thần thông, phối hợp thiên nhai chỉ xích bộ, đã giống như thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Trong mắt mọi người lóe qua vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn, vội vàng cũng thôi động thân hình, ào ào đuổi theo Lục Trần tốc độ đuổi theo. Thiên Sơn dưới chân. Phóng tầm mắt nhìn tới, ô ép một chút một mảnh, ma khí trùng thiên. Tất cả đều là ma tộc bất tử quân đoàn. Tại bất tử quân đoàn bên trong, ở vào phía trước nhất, chính là ba cái màu da trắng nón đỉnh đầu mọc sừng ma tộc. Đây mới thực là ma tộc, huyết mạch mười phần thuần chủng. Ở tại trên thân, có cực kỳ nồng nặc ma khí phát ra. Chỉ bất quá, trên người bọn họ không có một tia sinh khí, lộ ra nhưng đã vẫn lạc không biết bao lâu. Bọn họ ban đầu vốn đã thối giữa thân thể tại đoạn đường này chém giết nuốt bộ tộc ăn thịt người huyết thịt về sau, đã khôi phục như lúc ban đầu, thực lực cũng khôi phục đến đỉnh phong, đều có lấy bán thần cảnh giới. Năm đó cái kia một trận chu ma thanh chiến, bọn họ cũng là ma tộc bên trong tinh nhuệ. Bây giờ lại lần nữa thức tỉnh, thực lực vẫn như cũ cường hãn như vậy. Bất quá giờ phút này, trong mắt bọn họ đã khôi phục một tia chấn động. Hiển nhiên, bọn họ đã hoàn thành thi biến, trở thành ma tộc thi tu, khôi phục nhất định thần trí. Ở sau lưng hắn, là một đám đồng dạng đầu sinh góc cạnh ma tộc. Số lượng mặc dù có mấy vạn, nhưng bọn hắn toàn thân trên dưới lại không phải hoàn hảo không chút tổn hại, có nhiều chỗ chí mạng bị thương. Hiển nhiên còn chưa khôi phục. Bất quá thực lực của bọn hắn, kém cỏi nhất cũng là võ hoàng, thậm chí còn có mấy vị đỉnh phong võ đế. Trừ bỏ những thứ này ma tộc bên ngoài, còn có càng nhiều toàn thân đẫm máu nhân tộc, đủ có vài chục vạn. Những người này hai mắt đỏ thẫm, ánh mắt ngốc trệ, trên thân đều có xé rách vết thương, vẫn chảy máu tươi. Tại cái kia một cỗ ma khí thôi động dưới, bọn họ giống như là không có vô ý thức khôi lỗi đồng dạng, đứng tại chỗ, dương nanh múa vuốt, phát ra gào rú. Bọn họ đều là Thiên Châu nhân tộc, đang bị ma tộc bất tử quân đoàn đánh giết về sau, lấy một loại phương thức quỷ dị bị khống chế, trở thành ma tộc khôi lỗi. Mỗi người cũng tuy nhiên không phục sinh trước thực lực, nhưng cũng là một cỗ cực kỳ khả quan chiến lực. Khắc khắc, theo tôn giả đại nhân nói, cái này Thiên Sơn bên trên, có rất nhiều đỉnh phong võ đế hội tụ, chỉ cần bắt bọn hắn, hiến tế cho ma thần đại nhân, chắc hẳn ma thần đại nhân rất nhanh liền có thể khôi phục, đến lúc đó, ma lâm thời đại lại sắp mở ra. Bất tử quân đoàn phía trước nhất, một vị dáng người gầy gò khuôn mặt tái nhợt nam tử ánh mắt Thiên Sơn chi đỉnh, không ngừng phát ra quỷ dị cười như điên. Ha ha, ma thần đại nhân trở về, ma tộc mở màn cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa kéo ra, hèn mọn nhân tộc con kiến hôi, bất quá nô lệ thôi, cũng muốn xoay người hủy diệt chúng ta ma tộc. Quả thực nói chuyện viển vông. Một vị khác khuôn mặt che lấp lao giả đồng dạng cười lạnh nói, trong mắt có đùa cợt. Lúc trước nếu không phải ma thần đại nhân tại cái kia một trận cùng thiên tộc thần nữ đại chiến bị trọng thương, thần hồn bị phong ấn ở Chu Tiên kiếm bên trong, làm thế nào có thể bị cái kia bốn vị nhân tộc con kiến hôi gây thương tích? Càng sẽ không bị bọn họ lấy thần vật thiết trí thứ thần cấp phong ấn đại trận chỗ phong ấn. Một cái vóc người nóng nảy, ăn mặc đơn bạc lại dị thường vũ mị cô gái trẻ tuổi cũng là mềm mại cười ra tiếng. Ba người này đã từng đều là ma thần thủ hạ đại tướng đắc lực, 12 ma tướng. Tranh thủ thời gian giải quyết hết nơi này, bản tôn đã không kịp chờ đợi muốn hủy diệt những này nhân tộc con kiến hôi, chắc hẳn còn lại ma tướng giờ phút này đều sớm đã khôi phục, chờ đợi lấy tiến vào nơi đây đi. Tuổi trẻ ma tộc nữ tử một đôi ma đồng bên trong lóe qua tinh hồng chi sắc, không khỏi nhớ tới tại cái khác thánh chiến di chỉ vẫn lạc ma tướng, liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, có một cố không chịu thua vị đạo. Bọn họ mặc dù cùng là ma tướng, nhưng lẫn nhau lại cũng không hòa thuận, thường có tranh đấu. Chỉ cần trợ tôn giả đại nhân tìm tới cái kia 8 cái thần vật, phá vỡ cái này phong thiên đại trận, liền cũng không còn cách nào hạn chế lại ma thần đại nhân thực lực, sẽ không bị thiên địa pháp tắc trói buộc. Phong ấn một giải, còn lại 4 vực tộc ta cường giả cũng sẽ đều đến lúc đó, ma tộc đại quân tiến đến, thiên hạ này chung quy vẫn là chúng ta ma tộc, ha ha ha. Chương 232, nhân tộc võ đế A. Thật không sợ chết đâu. Giết. Che lớp lao giả khỏe miệng lóe qua một vệ tâm ngoan, sau đó vung tay lên. Sau lưng mấy trăm ngàn ma tộc bất tử quân đoàn tựa hồ là cảm nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, cùng nhau hướng về Thiên Sơn sơn mạch trung xung đi. Vô số ma khí hội tụ, giống như từng đoàn ma vân, đè nén khiến người ta có chút không cách nào thở dốc. Nương theo lấy bất tử quân đoàn tiến lên tốc độ, khắp nơi đều là phát ra hoành thanh âm ùng ùng, dường như đều có chút không chịu nổi cỗ này áp lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra đồng dạng. Cái này một cỗ vô biên hung lệ chi khí, làm cho Thiên Sơn bên trong một số cấp thấp linh thú đều là nằm rạp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Ba vị ma tướng nhìn qua tình cảnh này, trong mắt lóe lên một vệ hỏa nhiệt, dường như đã thấy ma tộc lần nữa quật khởi hình ảnh đồng dạng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện có cái gì không đúng, trong mắt có một vệ kinh nghi lóe qua. Nguyên bản khí thế rộng rãi bất tử quân đoàn, đi tới bất quá mấy chục tấm khoảng cách, còn chưa tiến vào Thiên Sơn, liền cùng nhau dừng lại tốc độ. Bọn họ không có bất kỳ cái gì thần trí, chỉ có bản năng. Chân vẫn như cũ lại cử động, nhưng tựa hồ phía trước có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở bọn họ. Ừm. Che lấp lao giả thần sắc cứng lại, dương mắt nhìn lên, lại phát hiện phía trước một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, liền ma khí đều tựa hồ bị đánh tan rất nhiều. Mà tại cái kia phía trước, đã nhiều hơn một nói thân ảnh màu trắng. Người kia tuổi không lớn lắm, trên thân càng là không có mảy may khí tức phát ra, xem ra giống như một người bình thường. Nhưng ba vị ma tướng biết, cái này tuyệt đối không phải người bình thường. Có thể ngự không mà đi, mà lại tốc độ đạt tới loại trình độ này, tối thiểu nhất cũng là võ đế không thể nghi ngờ. Như tuổi trẻ nhân tộc võ đế, xem ra những năm này nhân tộc quật khởi đến ngược lại là thật nhanh a. Ba người cảm giác được lục trần niên kỷ, cũng không khỏi đến kinh ngạc một lát. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền không để trong lòng. Nhân tộc võ đế a. Ha ha. Cái kia vị diện cho tái nhợt nam tử cười ha ha, trong tươi cười có khinh thường. Hiển nhiên, hắn đem lục trần nhìn thành một vị võ đế. Hắn cảm thấy chỗ lấy nhìn không thấu lục trần, đơn giản là lục trần tu luyện cái gì cao thâm thu liễm khí tức thuật pháp thôi. Mà bọn họ, đều sớm đã là bán thần tầng thứ, đối mặt loại này võ đế, căn bản không có nửa phần ba động, thậm chí ngay cả một tia cảnh giác đều không có. Ngược lại là sinh được thẳng thanh tú, hì hì, bản tôn ngược lại là nghĩ nếm thử máu của hắn có phải hay không cũng uống rất ngon đây. Tuổi trẻ ma tộc nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, nhịn không được lẻ lươi liếm môi một cái, xem ra dụ hoặc cùng cực. Ngược lại là thật không sợ chết, thế mà còn dám đưa tới cửa. Vị kia che lấp lão giả đi qua ngắn ngủi chấn kinh, cũng là rất nhanh lấy lại tinh thần, khoe miệng lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý, sau đó phất tay. Phía trước ma tộc bất tử quân đoàn bên trong, nhất thời có mười mấy bộ ma thi phóng lên tận trời, hướng thẳng đến lục trần chém giết mà đi. Những thứ này ma thi lúc còn sống đều là võ đế tu vi, tuy nhiên không thể khôi phục lại đỉnh phong, còn chưa từng nắm giữ thần trí. Nhưng nhiều như vậy số lượng, cũng đủ để đối phó lục trần. Đối mặt với trùng sát mà đến mười mấy bộ ma thi, lục trần trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng một trường vỗ xuống. Một trường này, không có sử dụng bất kỳ linh lực, chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng. Cuồng vọng. Ba vị ma tướng gặp này, càng là ở trong lòng hừ lạnh. Cái này mười mấy bộ ma thi đều là chân chính ma tộc, tuy nhiên chỉ còn lại có bản năng, thu bọn họ khống chế, nhưng hắn nhục thân cường độ xa không phải nhân tộc có khả năng so. Mà trước mắt cái này cái trẻ tuổi võ đế, thế mà vọng tưởng lấy nhục thân chi lực đối kháng ma tộc võ đế. Quả thực là nói chuyện viển vông. Thì tại ý nghĩ này lướt qua ba trong lòng người thời điểm, Lục Trần một trưởng kia cũng đã rơi vào cái kia mười mấy bộ ma thi trên thân. Bành! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang, mười mấy bộ nhìn như mạnh mẽ vô cùng ma thi cho nên ngay cả Lục Trần nhất trưởng đều không thể tiếp nhận, trực tiếp nổ bể ra đến, liền huyết nhục đều là tại cái kia một cô ba động khủng bố phía dưới hóa thành bột mịn, phiêu tán trong không khí. Cái này! Làm sao có thể? Ba vị ma tướng cùng nhau kinh hô, có chút không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Hắn không phải phổ thông võ đế, một chiêu này lực lượng, đã có thể sánh ngang đỉnh phong võ đế. Ma tộc che lấp lão giả ánh mắt lấp lóe, nhìn ra một chút manh mối. Trẻ tuổi như vậy đỉnh phong võ đế, ngược lại là thật hiếm thấy, nhân tộc đã cường đại đến loại trình độ này sao? Vị kia sắc mặt tái nhợt nam tử cũng nhớ tới trước đó tại Tiêu Giao một lúc, gặp được cái vị kia bán thần. Tại trước kia ma tộc thống trị cái kia mười mấy cái thời gian vạn năm bên trong, nhân tộc đừng nói bán thần, liền đỉnh phong võ đế đều là rất ít tồn tại. Mà giờ khắc này, hắn gặp được một vị bán thần không nói, còn gặp được một vị trẻ tuổi như vậy đỉnh phong võ đế, cái này làm sao không để hắn kinh ngạc. Trong mắt của hắn sát ý dần dần nóng bỏng lên. Tiềm lực như thế to lớn cường giả, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm. Bằng không mà nói, liền sẽ như năm đó nhân tộc cái kia bốn vị tiên hiền đồng dạng, lại lần nữa hủy diệt toàn bộ ma tộc. Năm đó bọn họ đã ăn rồi một lần thua lỗ, lần này, tuyệt đối không thể lần nữa mắc lừa. Các ngươi giúp ta phong tỏa hắn đường ra. Đừng để hắn chạy trốn. Trắng xám nam tử chậm rãi mở miệng, hắn đã quyết định tự mình xuất thủ, mau chóng chém giết cái này cái trẻ tuổi võ đế. Nếu không để hắn chạy trốn, cái kia chính là đại phiền toái. Mà lại, trẻ tuổi như vậy nhân tộc cường giả, nếu là cung cấp nuôi dưỡng cho ma thần làm tế phẩm, như vậy bọn họ nhất định có thể được đến ma thần ban thưởng. Nói xong, thân hình hắn nhất động, cũng đã đứng ở đông đảo ma tộc bất tử quân đoàn phía trên, quanh thân ma khí bốc lên, ánh mắt nhìn chăm chú Lục Trần. Còn lại hai vị ma tướng nghe vậy, chậm rãi gật đầu, thân hình nhất động, đã đem khí thế khóa ổn định ở Lục Trần trên thân, chỉ cần Lục Trần vừa có thoát đi dự định, liền sẽ nên đón hai người bọn họ điên cuồng công kích. Tuy nói cái này khe hở, có thể sẽ rách hư không rời đi. Nhưng võ đế cường giả công kích sau đó thì đến, tiến nhập hư không bên trong cũng không phải an toàn, có 99% tỷ lệ vẫn lạc. Thế mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, trước mắt cái này cái trẻ tuổi võ đế căn bản không có nửa tách ra ý tứ. Ngược lại đứng tại chỗ, trong mắt liền một vẻ bối rối đều chưa từng có, xem ra tựa hồ cực độ tự tin. Chẳng lẽ hắn cho là hắn có thể lấy một địch ba sao? Hắn không biết chúng ta ba người cảnh giới. Trong lòng ba người đều là lóe qua một vẻ kinh nghi. Hừ, một cái đỉnh phong võ đế, làm sao có thể đầy đủ cảm giác được cảnh giới của chúng ta, chỉ sợ là tại nhân tộc bên trong không có địch thủ, cho là chúng ta ma tộc cũng dễ khi dễ đúng không? Xem ra chúng ta ma tộc lâu không xuất thế. Đã không ai có thể cái đến sự hiện hữu của chúng ta. Đã như vậy, vậy liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Che lấp nam tử bị Lục Trần như thế khinh thị, trong lòng có chút tức giận bốc lên. Hắn vung tay lên, vô số ma khí phun trào, giả thiên tế nhật. Qua trong giây lát thì ở giữa không trung tạo thành một thanh dài chừng 10 trượng ma khí trường mâu, trên đó hiện ra một cỗ ba động khủng bố, xem ra làm người sợ hãi, liền hư không đều là có chút vỡ nát dấu hiệu. Hắn vừa ra tay, cũng đã vận dụng tuyệt chiêu của chính mình. Sau một khắc, ma khí trường mâu trực tiếp xuyên thấu hư không, qua trong giây lát thì đã đi tới Lục Trần trước mặt. Chương 233, quá yếu đâu, cái xác không hồn. Ma khí trường mâu xẹt qua hư không, mang theo từng đợt chói hai bén nhọn tiếng xé gió, đảo mắt liền đi tới Lục Trần trước mặt. Đi chết đi. Trắng xám nam tử nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy tự tin, còn mang theo một tia khoái ý. Cái này chính là ma tộc thứ thần cấp bí thuật. Vẫn thần chi mâu. Chỉ có 12 ma tướng mới có tư cách tu tập bí thuật. Một kích này đã bị hắn tu tới cảnh giới viên mãn, đừng nói là đỉnh phong võ đế, chính là thần, tại một chiêu này phía dưới, cũng phải ôm hận vẫn lạc. Đã từng hắn dựa vào một chiêu này, chém giết nhân tộc vô số đỉnh phong võ đế. Hắn muốn cũng là nhất kích miểu sát Lục Trần, căn bản không cho Lục Trần bất luận cái gì phản kích cơ hội thoát đi. Ma khí trường mâu không ngừng tại Lục Trần trong con mắt phóng đại, mắt thấy liền muốn trực tiếp đánh xuyên Lục Trần mi tâm. Không gì hơn cái này. Ngược lại thật sự là đánh giá cao ngươi, bán thần tầng thứ lực lượng há lại đỉnh phong võ đế có thể tưởng tượng. Ba vị ma đế nhìn qua tình cảnh này, khoe miệng đều là nhịn không được lộ ra một vệt đùa cợt thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Trần hết toàn đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì một kích này, thế nhưng là bán thần cường giả toàn lực xuất thủ, tốc độ quá nhanh, đã gần như không nhìn thời gian không gian, không có đỉnh phong võ đế có thể phản ứng qua được đến. Nhưng là, ngay tại ba vị ma tướng trong lòng như thế tác tưởng thời điểm, trôi này xem ra hủy thiên diệt địa ma khí trường mâu lại là cứ thế mà đứng tại Lục Trần trước mặt, cũng không còn cách nào tiến thêm. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, vị kia tuổi trẻ võ đế chậm rãi đưa tay, trực tiếp cầm trôi này ma khí trường mâu. Hơi hơi dùng lực, trực tiếp đem có thể so với bán thần công kích ma khí trường mâu cho cứ thế mà nắm vỡ đi ra, hóa thành một chút ma khí không ngừng tán loạn. Theo ma khí trường mâu biến mất, cái kia một cỗ hủy thiên diệt địa ba động cũng tiêu tán theo không thấy. Ba vị ma tướng trong lòng hoảng sợ, cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trong lòng rung động. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, vừa mới Lục Trần sử dụng lực lượng, chính là thiên địa quy tắc lực lượng. Điều này nói rõ trước mắt vị này bọn họ cho nên vì cái gì đỉnh phong võ đế, tại thiên địa quy tắc lĩnh ngộ phía trên đã siêu việt vị kia ma tướng. Mà lại, trước mắt cái này vị trẻ tuổi, cũng không phải là đỉnh phong võ đế, mà chính là bán thần. So với bọn hắn còn mạnh hơn bán thần. Không có khả năng. Nhân tộc tại sao có thể có nhiều như vậy bán thần tồn tại? Phương thiên địa này quy tắc rõ ràng đều đã bị phong ấn, không thể nào. Ba vị ma tướng trong lòng chấn động không gì sánh nổi, hồn nhiên không thể tin được đây hết thảy. Phương thiên địa này quy tắc tại lúc trước, bị bốn vị nhân tộc tiên hiển chỗ phong ấn, thiên địa pháp tắc đã sớm không đủ hoàn thiện, căn bản là không có cách xuất hiện quá nhiều bán thần cường giả. Mà giờ khắc này, bọn họ lại liên tiếp gặp phải. Mà trước mắt cái này một vị trẻ tuổi, thậm chí là đã đạt đến bán thần đỉnh phong. Cái này như thế nào để bọn hắn có thể tiếp nhận? Chẳng lẽ nói, phong ấn đại trận đã muốn bị phá trừ sao? Thế nhưng là khắp nơi thánh vật rõ ràng cũng còn chưa tề tụ. Bọn họ đều có chút không biết do nguyên nhân. Nhưng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, Lục Trần bóp nát ma khí trường mâu về sau, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ thất vọng, chỉ là khẽ lắc đầu nói, quá yếu đây. Nguyên bản Lục Trần còn muốn nhìn một chút ma tộc bên trong có không có mấy cái có thể đánh, để hắn thí nghiệm một chút tự thân lực lượng, có thể tốt hơn thích ứng đột nhiên mạnh lên thân thể lực lượng. Nhưng hắn phát hiện, trước mắt ba vị này ma tộc bán thần, căn bản không đạt được hắn muốn cái chủng loại kia hiệu quả. Đã như vậy, vậy liền không cùng các ngươi chơi. Lục Trần ánh mắt phát lạnh, trở tay một quyền đánh ra, nhất thời một cỗ cực kỳ to lớn khí huyết chi lực xông phá quả đấm của hắn, hướng thẳng đến vị kia ma tộc trắng xám nam tử đánh tới. Giống. Vô số tiếng thú gào vang lên, to lớn khí huyết chi lực tại giữa không trung tựa hồ sống lại đồng dạng, tạo thành nguyên một đám vô cùng to lớn linh thú hư ảnh. Có rồng có phượng có kỳ lân. Linh thú hư ảnh tràn ngập một cỗ khí huyết chi lực, ẩn chứa vạn quân lực. Bọn họ không ngừng phát ra nộ hống, thiên địa đều tại đây khắc chấn động. Tiếng rống chấn thiên, phía dưới mấy trăm ngàn bất tử quân đoàn, tại cỗ này dư huy phía dưới, đều là ào ào nổ bể ra đến, không một may mắn thoát khỏi. Cái này một cỗ khí huyết chi lực. Chẳng lẽ là nhục thân thành thần? Hắn đúng là thần tiên cảnh cường giả. Cỗ lực lượng này, đều có thể sánh ngang lúc trước ma thần đại nhân. Hắn làm sao làm được? Ba vị ma tướng đều là lộ ra thần sắc kinh khủng, Lục Trần khí huyết chi lực, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Cái này một cỗ uy thế, bọn họ chỉ ở lúc trước vị kia ma thần đại nhân trên thân cảm nhận được một hai. Mà giờ khắc này, lại là từ một vị tuổi tác không hơn trăm tuổi nhân tộc tiểu tử trên thân phát ra. Vị kia thân ở trùng kích ở trung tâm trắng xám nam tử càng là cảm giác tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới liền hắn cực kỳ cường hãn nhục thân đều tại đây có khắc một tia vỡ tan dấu hiệu. Tâm thần sợ chấn phía dưới, hắn đã không có ngạnh kháng một kích này tâm tư. Nhưng không biết sao, hắn đã bị Lục Trần khí thế khóa chặt, muốn tránh né, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn ánh mắt phát lạnh, thể nội ma huyết cuồn cuộn, trong nháy mắt tràn đầy toàn thân, đồng dạng một quyền đánh ra, nỗ lực ngăn cản Lục Trần một kích này. Nhưng công kích của hắn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, cũng đã bị cái kia một cỗ cuồng bạo khí huyết chi lực cho nghiền thành hư vô. Sau một khắc, một quyền này tất cả lực lượng đều rơi vào trên người hắn. Tạch tạch tạch. Nước xương thanh âm vang lên theo, hắn vừa mới khôi phục như cũ nhục thân dưới một quyền này, lại lần nữa vỡ nát, thậm chí so với lần trước tử vong còn càng triệt để hơn một số. Không. Trắng xám nam tử phát ra một tiếng tuyệt vọng bi thiết, sau đó ầm vang nổ tung. Âm thanh lớn vang rung thiên địa, liền toàn bộ thiên sơn đều đang run rẩy. Mau trốn. Đối mặt chân chính thần tiên cảnh, còn lại hai vị bán thần mí mắt trực nhảy, trong lòng chỉ có trốn chạy dự định. Bọn họ biết, cho dù là bây giờ còn chưa khôi phục lại đỉnh phong ma thần, đối mặt người trẻ tuổi này, đều không nhất định có phần thắng, huống chi là bọn họ. Nếu như không trốn, kết quả của bọn hắn liền sẽ như là cái kia trắng xám nam tử một dạng, cái xác không hồn. Ngay sau đó, hai người một bên, phân tán mà chạy. Trốn. Trốn được không? Lục Trần thu quyền. Trong mắt lóe lên một vệ đùa cợt, cước bộ nhất động, tốc độ thi triển đến cực hạn, qua trong giây lát thì đã đi tới vị kia che lấp trước mặt của lão giả. A! che lấp lao giả không nghĩ tới Lục Trần tốc độ thế mà nhanh như vậy, thậm chí so với xé rách hư không đều muốn mau ra mấy lần không ngừng, để hắn sợ vỡ mật. Đối mặt loại cường giả cấp bậc này, trốn căn bản không có nửa phần khả năng. Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, thuận tay vạch một cái, liền muốn xé rách hư không. Nhưng Lục Trần sao lại cho hắn cơ hội, trực tiếp một quyền đánh ra. Không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, bất diệt kim thân lực lượng toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay. Nhất quyền rơi xuống, cái kia che lấp lao giả liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, trực tiếp tại chỗ chết, cái xác không hồn, liền một tia tàn hồn đều là bị chấn nát, lại không cái gì khả năng còn sống. Lục Trần nhất kích đánh giết một vị ma tộc bán thần, vẫn chưa bất kỳ dừng lại gì, thân hình nhất động, lại lần nữa nhất quyền oanh ở phía xa đang định sẽ rách hư không thoát đi tuổi trẻ ma tộc trên người nữ tử. Một quyền này, Lục Trần vẫn chưa vận dụng toàn lực, chỉ là ngăn trở trẻ tuổi ma tộc nữ tử sẽ rách hư không dự định. Lục Trần muốn biết, bọn gia hỏa này đến cùng là như thế nào khôi phục như cũ? Đến cùng là ai, ở sau lưng mưu đồ đây hết thảy, vừa có như thế nào mục đích? Cho nên, lưu một người sống vẫn rất có cần thiết. Chương 234, chân tướng, cẩn tuân kiếm tiên pháp chỉ. Đáng giận. Cái kia ma tộc nữ tử phát giác được công kích, không thể không từ bỏ xé rách hư không dự định, nghiến chặt hàm răng, mặt sắc mặt ngưng trọng cùng cực, lại không nửa phần trước đó yên nhiên thong dong. Đối mặt đối thủ như vậy, trong nội tâm nàng chỉ còn lại có bất lực. Vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả bị ma tộc tôn giả tỉnh lại thì biến, chỉ cần lại phóng ra một bước kia, cũng có thể đi vào thần tiên cảnh, sống thêm ra cả đời. Kết quả lại gặp một vị chân chính thần tiên cảnh, trong lòng thì tức giận đến không được. Cái này thật sự là quá xui xẻo. Bất quá, nàng cho dù đối mặt Lục Trần, trong lòng cũng không có tuyệt vọng, nàng còn không muốn chết, còn vọng muốn chạy khỏi nơi này. Vừa nghĩ, nàng thanh tú tay thành trường, hướng lên trước mặt hư không chẳng đi. Cùng lưu tại nơi này, nàng tình nguyện lựa chọn tiến nhập hư không bên trong. Chí ít như thế, nàng còn có một đường sinh cơ. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc tại bên tai nàng thăm thẳm vang lên. Khắc lãng phí sức lực. Lục Trần đi thẳng tới phía sau của nàng, tâm niệm nhất động, liền có một cỗ vô hình thần hồn uy áp đem chấn nhiếp tại nguyên chỗ, để cho nàng không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả tự bạo đều không thể làm đến. Đi qua lần trước đại trưởng lao giao hấn, Lục Trần sớm dĩ nhiên minh bạch, những thứ này ma tộc thể nội rất có thể đều có liên quan tới bí mật kia cấm chế. Cái kia nữ ma đem mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được cỗ này nồng đậm vô cùng thần hồn chi lực, trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhưng nàng lại căn bản là không có cách động tác, ngay cả nói chuyện cũng là không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lục Trần thần hồn tiến vào nàng thần cung bên trong. Thần cung bên trong, một mảnh phấn hồng, có là lớp chi ý. Mỗi người thần cung thế giới, đều là mình chỗ tưởng tượng ra được, không giống nhau. Lục Trần thần hồn người kim dẫm tại thần cung giữa không trung, ánh mắt quét qua, nhưng lại chưa nhìn đến nữ ma đem thần hồn thể, cũng là không ngoài ý muốn. Một khi trở thành thi tu, chính là chỉ tu nhục thân, thần hồn cùng linh lực đã sớm không còn tồn tại, chỉ có trí nhớ bản nguyên tồn tại. Ngay sau đó vô cấu ôn thần liên cựu thải thần quang lập lòe, đem chọn cái phấn sắc thần cung đều bao trùm, trực tiếp tìm được nữ ma đem trí nhớ bản nguyên. Quả nhiên có cấm chế. Lục Trần thần hồn cảm giác cường đại cỡ nào, thiên hạ này hắn nói thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Người khác thiết trí cấm chế, tự nhiên không cách nào giấu giếm qua hắn dò xét. Tại cái kia đoàn màu trắng trí nhớ bản nguyên phía trên, từng đạo thần hồn ấn ký hình thành một cái phong ấn đem toàn bộ bao trùm. Nếu như Lục Trần chính miệng đặt câu hỏi, cái này nữ ma đem nếu như mở miệng, cái này thần hồn ấn ký phía trên phong ấn liền sẽ xúc động, trực tiếp phá vỡ đi ra. Lục Trần thần niệm nhất động, trí nhớ bản nguyên bên trong trí nhớ huyền giống như là thủy triều, hướng về Lục Trần vọt tới. Nhất thời, một đoạn lớn trí nhớ hình ảnh hiện lên ở Lục Trần trước mắt. Nguyên lai bốn vị nhân tộc tiên hiền là đem ma thần phong ấn, cũng không có cách nào chém giết. Cái này thiên địa phong ấn lại là cái gì quỷ, không phải đã nói không thể thành tựu thần tiên sao? Vì sao ta cùng Nam Cung đều đã thành tiểu kiếm tiên? Chẳng lẽ nói, phong ấn nối lỏng hay sao? Dẫn đến thiên địa quy tắc biến hóa. Có thể cái này khắp nơi thánh vật, rõ ràng cũng không thể tiểu. Lục Trần biết được những ký ức này, trong lòng cũng là không khỏi hiếu kỳ. Nhưng liền những thứ này ma tướng đều không thể nghĩ thấu sự tình, hắn tự nhiên cũng không có khả năng biết được, ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều. Có điều, ta chém giết cái kia ma thần, hẳn là ma thần bản tôn đi. Có ý tứ. Nhục thân bị thiên tộc thiên vu thần nữ chỗ hủy. Thần hồn bị ta tiêu diệt, thế mà còn có thể sống được. Không hổ là thần tiên cảnh, sinh mệnh lực ngược lại thật sự là ương ngạnh. Chỉ là không biết ma thần hiện tại chỗ nào, ngược lại là phiền phức. Vị kia ma tộc tôn giả lại là lai lịch. Thế mà còn vọng tưởng ma tộc khôi phục. Bản tính ngược lại là đánh cho thẳng văng lên. Xem ra cần phải thông báo tân đế, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, lấy thần tấn hoàng triều trước mắt nội tình, cần phải có thể giải quyết bọn gia hỏa này a. Ma tộc còn thật sự là tặc tâm bất tử, thời thời khắc khắc đều nhớ đâu. Lục Trần tiếp thu hết cố này trí nhớ, bỏ đi một số dâu ria trí nhớ, ánh mắt lộ ra một vẻ hiểu rõ thân sắc, xem như xem rõ ràng chỗ có đầu đuôi sự tình. Đối với ma tộc kế hoạch, Lục Trần trong mắt hiếm thấy lóe qua một vẻ hàn ý. Thiên Vu thần nữ, chẳng lẽ cũng là thiên ngoại lai khách? Bất quá, Lục Trần cũng coi là đoán được một việc. Cái kia chính là Đông Phương Hạo Hiên từng cùng nàng nói tới cái kia một kiện viễn cổ thần tiên đại chiến sự tình. Rất hiển nhiên, theo cái này ma tướng trong trí nhớ, có liên quan tới Thiên Vu thần nữ dạng này một đoạn ghi chép. Xem ra, hẳn là cái này Thiên Vu thần nữ cùng vị này ma thần đại chiến. Theo kết quả đến xem, ngược lại là cái lưỡng bại câu thương. Lục Trần cũng không nghĩ nhiều, thần hồn lui ra, trực tiếp một bàn tay đem cái kia nữ ma đem cho đập thành cho bụi. Cũng tại lúc này, Thiên Sơn Đông đảo thế lực đỉnh phong võ đế mới khoan thai tới chậm, vừa tốt thấy cảnh này. Khi tất cả người nhìn thấy mấy trăm ngàn bất tử quân đoàn đều ngã xuống đất, hóa thành một chỗ ma khí, vung chi không rời lúc, đều là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Giao Tử trong miệng bán thần, cũng sớm đã không có bóng dáng. Hiển nhiên, đều là bị Lục Trần chỗ giải quyết. Kiếm Tiên đại nhân xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Trong lòng mọi người kinh ngạc không thôi, đối với Lục Trần thực lực càng là có một cái rõ ràng nhận biết. Có thể tại thời gian ngắn như vậy, thì hủy diệt làm cho cả Thiên Châu đều đau đầu không thôi bất tử quân đoàn, quả thực là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đây chính là thần tiên cảnh thực lực sao? Tất cả mọi người trong lòng đều có chút hướng tới. Gặp qua Kiếm Tiên đại nhân. Mọi người sắc mặt hỏa nhiệt, toàn bộ tới chào. Lục Trần chỉ là khẽ gật đầu, với tay, Hắc Khôi liền đã xuất hiện. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, trực tiếp lướt xuống giữa không trung, đem cái kia mấy trăm ngàn quân đoàn nổ tung chỗ hội tụ ma khí đều hấp thu. Đợi đến hấp thu song song, Hắc Khôi thân bên trên tán phát lấy một tia hắc quang, cái kia một cỗ lực lượng, làm cho tại chỗ đông đảo đỉnh phong võ đế, đều là tim đập nhanh không thôi. Cỗ lực lượng này, chỉ sợ đã đạt đến bán thần đỉnh phong. Tiêu Giao Tử ánh mắt lấp lóe, hắn đã tu tới nửa bước thần tiên, cảm quan càng thêm trực tiếp. Hắn cảm thấy, liền xem như hắn, đối lên Hắc Khôi, cũng không có nắm chắc thắng dễ dàng. Mọi người nghe vậy, càng là giật mình trong lòng, liền Lục Trần tế luyện một bộ ma thi đều đã mạnh đến loại tình trạng này sao? Xem ra người với người quả nhiên là không cách nào đánh đồng. Nơi đây nguy cơ đã trừ, gần đây không biết sẽ không còn có này chuyện phát sinh, các ngươi cắt muốn chú ý cẩn thận, chớ có khinh địch sơ suất. Lục Trần thu hồi Hắc Khôi, không khỏi căn dặn mọi người. Cẩn tuân Kiếm Tiên đại nhân pháp chỉ. Mọi người nghiêm nghị gật đầu, lần này nguy cơ, nếu như không phải Lục Trần ở đây, toàn bộ Thiên Châu thậm chí phủ cận mấy cái châu đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Lục Trần khẽ gật đầu, sau đó đầu ngón tay một chút, đế diễm bước lên, hướng về phía dưới mấy trăm ngàn bất tử quân đoàn thân thể tàn phế phủ tới. Đế diễm chính là thiên địa kỳ hỏa, vạn vật đều có thể phần, những thứ này ma thi tự nhiên không nói chơi. Vì phòng ngừa những thứ này bất tử quân đoàn lại lần nữa bị ma tộc lấy loại kia quỷ dị thủ đoạn khống chế, hắn cũng chỉ có chẳng thảo trừ căn, lấy tuyệt hậu hoạn. Đây là Dị Hỏa bảng vị thứ nhất đế diễm, cũng bị Kiếm Tiên đại nhân đạt được. Kiếm Tiên đại nhân thật sự là tốt phúc duyên a. Đông đảo đỉnh phong võ đế bên trong, không thiếu có luyện dược sư tồn tại, tự nhiên gặp rồi trên Dị Hỏa bảng ghi lại đế diễm, ngay sau đó một mặt cực kỳ hâm mộ nói ra. Mọi người nghe vậy, đều là một mặt chấn kinh, bất quá lại không cái gì tham lam chi ý. Nói đùa, kiếm tiên đồ vật, ai dám động đến ý đồ xấu. Lục Chân nhạt cười một tiếng, không nói gì, xuất ra truyền âm phủ, thông chi xa tại Trùng Châu tần đế, để hắn chú ý ma tộc động tĩnh. Sau đó trực tiếp thi triển thân hình, về tới Thất Tinh Đàm, mang theo chính đang nóng nảy chờ Tiêu Mục Nghiên cùng Lâm Vô Nhai rời đi nơi đây. Chuyện chỗ này, hắn cũng không có quên chuyến này mục đích chủ yếu, Thiên Cơ Các. Mà lại, hắn cũng không xác định, Thiên Cơ Các có hay không bị ma tộc những thứ này dị biến ảnh hưởng. Chương 235, Thiên Cơ Tỏa, Tám Tộc Cổ Gia. Bảnh. Một chỗ trong sân cốc, Tiêu Mục Nghiên trong tay thiên gia làm quang đại thịnh, kiếm khí như hồng. Một kiếm liền đem trước mặt một bộ ma thi chém thành hai nửa. Mà ở một bên, Lâm Vô Nhai cũng là đồng thời xuất thủ, chống cự mê muội thi công kích. Ở trong sân cốc, như dạng này ma thi, còn có trọn vẹn mấy trăm. Những thứ này ma thi tuy nhiên thực lực bất quá tông sư, nhưng phòng ngự cực mạnh, không biết đau đớn, mười phần khó chơi. Mắt thấy hai người liền muốn lâm vào hiểm địa thời điểm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chỉ là ánh mắt đảo qua, những cái kia ma thi cũng đã bạo liệt thành bột mịn, phiêu tán một chỗ. Sư tôn. Tiêu Mục Nghiên hai người nhất thời áp lực nhẹ đi, mắt mang mừng rỡ nhìn hướng về phía trước cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu trắng. Ừm, nghĩ không ra những thứ này mà thì cư nhiên như thế nhiều. Lục Trần khẽ gật đầu, sắc mặt cũng có một chút ngưng trọng. Từ khi ba người rời đi Thất Tinh Đàm, chuẩn bị tiến về Thiên Cơ Các. Một đường lên, tao ngộ không ít ma thi, có Lục Trần tồn tại, mấy người ngược lại là không có tao ngộ quá lớn nguy hiểm. Nhưng ma thi số lượng, lại là rất nhiều, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Không biết sư tôn chỗ đó có sao không? Lâm Vô Nhai cũng có chút bận tâm tới. Ma thi tràn lan, dù là Thiên Cơ Các, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự nhiều như vậy ma thi. Chúng ta nhanh điểm đi đường. Lục Trần trong lòng cũng có chút một chút bất an, vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng phát ra, đem Tiêu Mộc Nghiên hai người bao khỏa, hướng thẳng đến nơi xa bay đi, trong nháy mắt liền đã biến mất tại trong sân cốc. Tại Thiên Sơn nơi cực sâu, có một chỗ nhìn như phổ thông gò núi. Tại gò núi bốn phía, có vô số ma thi hội tụ, chính tại điên cuồng công kích tới trước mặt màn sáng. Những thứ này ma thi thực lực cao thấp không đều, có võ vương, cũng có võ hoàng, thậm chí còn có võ đế. Mà tại ma thi trên cùng, còn có một bóng người đứng sướng sướng. Người này chính là Đại Tế Sư. Căn cứ ma thần chỉ thị, Thiên Cơ Tỏa cần phải chính là ở đây a. Còn thật sự là khó tìm đây. Đại Tế Sư nhìn lấy trước mắt đại trận màn sáng, trong mắt có hỏa nhiệt hiện lên. Khắp nơi thần vật, hắn tự nhiên cũng có nghe nói. Mà trước mắt cái này ẩn nặc đại trận về sau, chính là Thiên Cơ Tỏa vị trí. Bây giờ ma thần tại phía Bắc Man Di khu vực, đã tìm được hai kiện thần vật. Chỉ muốn lấy được hoàn chỉnh khắp nơi thần vật, là hắn có thể trợ ma thần hoàn toàn phá vỡ giới này phong ấn. Giang giác. Theo đông đảo ma thi không biết mệt mỏi phát động công kích, trước mặt màn sáng đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, từng lớp trận văn ba động phát ra, sau đó đại trận rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phá vỡ đi ra, lộ ra ẩn nặc đại trận sau đội hình. Nguyên bản gò núi từ lâu tại lúc này đại thay đổi. Thay vào đó, là từng tòa linh phong treo ngược, thác nước như ngân hà rơi xuống đất, bầu trời tiên hạc cùng bay, linh vụ phiếu miểu ở giữa, nói là nhân gian tiên cảnh cũng không đủ. Nguyên lai có động thiên khác. Đại Tế Sư trong mắt lóe lên một vệ giật mình, sau đó trực tiếp hạ lệnh, đông đảo ma thi đằng không mà lên, hướng về đông đảo lơ lửng giữa không trung linh phong bay đi. Người nào dám can đảm đến đây Thiên Cơ Các dương ai? Một tiếng kinh sợ tiếng vang lên, từ cái này chút linh phong bên trong, bay lượn ra lần lượt từng bóng người. Những người này có nam có nữ, xem ra đều là tuổi không lớn lắm, người mặc trường bào màu xanh, hắn bên trên có bát quái đường vân lưu chuyển, đỉnh đầu bó quan, phong thần tuấn dật. Bọn họ đều là Thiên Cơ Các các đời truyền nhân, một mực ẩn cư Thiên Cơ Các, lâu không xuất thế. Mọi người thực lực cũng đều không tầm thường, kém nhất đều là tại võ vương cấp bậc, mà tối cường giả, đã là võ thánh. Làm ánh mắt của bọn hắn rơi vào ma thi phía trên lúc, đều là đồng tử hơi co lại. Ma khí. Các chủ nói đến quả nhiên không sai, ma tộc quả nhiên khôi phục. Cầm đầu một vị tuấn giật nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng vô cùng, vội vàng thúc động trong tay bắt quái bàn, một nói chùm sáng màu vàng nóng nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh vào sông lên phía trước nhất ma thi phía trên. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, lấy hắn võ thánh tu vi phát ra công kích, lại chỉ là để cô kia ma thi sông lên phía trên tình thế ngừng lại một chút, sau đó lại lần nữa vọt mạnh mà đến. Cái này ma thi phòng ngự cư nhiên như thế mạnh. Nhanh đi bẩm báo trưởng lão, những thứ này ma thi đã không phải là chúng ta có khả năng ngăn cản. Chúng nhiều Thiên Cơ Các đệ tử cùng nhau biến sắc, nói chuyện đồng thời đã thoát ra lui lại, không có ý định cùng những thứ này ma thi ngạnh kháng. Thiên Cơ Các đệ tử chỉ hiểu bạc toán chi thuật, cũng không am hiểu chiến đấu. Đối mặt nhiều như vậy ma thi, cũng thúc thủ vô sách. Rất nhanh, có Thiên Cơ Các đệ tử hướng về chỗ cảng sâu linh phong mà đi, thoạt nhìn là đi tìm lớn lên già rồi. Cũng chỉ có những cái kia võ đế cấp bậc trưởng lão mới có thể ngăn cản được những thứ này ma thi. Nhưng ma thi cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian, tốc độ thi triển đến cực hạn, rất nhanh cũng đã là đuổi kịp những cái kia lui lại Thiên Cơ Các đệ tử. Ma thi vung ra, không có chút nào sức tưởng tượng công kích hướng về những ngày kia máy các đệ tử đánh tới. Chúng nhiều Thiên Cơ Các đệ tử ào ào mặt lộ vẻ sợ hãi, bọn họ một mực sống Thiên Cơ Các, không hỏi thế sự, càng là không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm, như thế nào cùng những thứ này ma thi đánh nhau. Những thứ này ma thi mỗi cái khí tức bất phàm, lực lượng mạnh mẽ, nếu là chịu thực một chiêu này, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Mắt thấy những công kích này thì muốn rơi tại Thiên Cơ Các đệ tử trên thân thời điểm, đột nhiên khẽ than thở một tiếng, xuất hiện ở mọi người bên hai. Từ cái này chỗ xa xa linh phong bên trong, một đạo sáng chói quang trụ phóng lên tận trời, hướng thẳng đến bên này chạy đến, trong chớp mắt cũng đã ngăn tại Thiên Cơ Các đệ tử trước mặt. Quang trụ lóe lên liền biến mất, nhưng những cái kia xem ra mạnh mẽ vô cùng ma thi đã sớm tại quang trụ phía dưới, hóa thành hư vô, dường như chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Đây cũng là Thiên Cơ Tỏa uy lực sao? Quả nhiên không hổ khắp nơi thần vật a. Đại Tế Sư trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn qua chỗ xa xa linh phòng, có kinh thán chi ý. Theo vừa mới loại kia công kích bên trong, hắn cảm nhận được thần vật ba động. Hiển nhiên, là cái kia thiên cơ tỏa không thể nghi ngờ. Đại tế sư khẽ cười một tiếng, bóng người biến mất trong nháy mắt, trực tiếp chính là vượt qua ngàn trượng khoảng cách, đi tới thiên cơ cắt trên không. Ngươi vốn vì nhân tộc, tội gì nối giáo cho giặc. Một đạo thở dài nhẹ nhẹ âm thanh lại lần nữa vang lên, làm cho thiên cơ các đệ tử đều là vui vẻ. Bọn họ biết, đây là thiên cơ các cái này đệ nhất các chủ xuất hiện. Ha ha ha. Chắc hẳn ngươi chính là cái kia tám tộc truyền nhân A. Thế giới này vốn thì như thế, mạnh được yếu thua, nhân tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, thực lực mới là hết thảy. Ma thần có thể cho ta lực lượng. Mà nhân tộc có thể cho ta cái gì? Nguyền rủa sao? Đại tế sư trên mặt lóe qua âm lãnh thần sắc, tựa hồ vì thuyết phục nội tâm của mình, lúc này mới trả lời. Ngươi cũng hiểu được bói toán dị thuật, xem ra ngươi cũng là năm đó bát đại gia tộc truyền nhân. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là cổ gia hậu nhân A. Đạo thân ảnh kia lại lần nữa vang lên, ngay tại lúc đó, giữa không trung gợn sóng kinh động, một bóng người trống rông xuất hiện, đứng ở thiên cơ cắt trước mọi người mới, cùng đại tế sư ánh mắt đối mặt. Người này râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thương lão, thậm chí xem ra có chút nhỏ gầy. Nhưng thiên cơ các mọi người nhìn về phía bóng lưng của người này, đều là gương mặt sùng bái. Bởi vì hắn, cũng là cái này đệ nhất thiên cơ lão nhân. Chương 236, có nên hay không chết? Kinh thiên nhất kích. Ha ha ha. Thì tính sao? Bị người nhìn thấu thân phận, đại tế sư một chút không sợ, ngược lại cuồng cười ra tiếng. Khó trách phong ấn nới lỏng, chỉ sợ sẽ là năm đó các ngươi cổ gia ở trong đó dở trò quỷ. Thiên cơ lão nhân giật mình, hắn tuy nhiên tính toán không bỏ sót, nhưng trên đời này, có nhiều che lấp thiên cơ bí thuật, hắn cũng không phải toàn trí toàn năng, chỉ có thể thôi toán ra một thứ lại khái. Hừ, nhân tộc tham lam vô tri, chúng ta tám tộc vì bọn họ hy sinh nhiều như vậy, bọn họ lại không cảm kích chút nào, ngược lại còn muốn đối với chúng ta động thủ. Đại tế sư lạnh hừ một tiếng, tựa hồ nhớ tới cực kỳ lâu đời trí nhớ. Theo hắn tổ tiên nói, bọn họ nhất tộc vì duy trì phong ấn ma thần phong ấn, còn nhận lấy không hiểu người liền rủa, không những thiên phú đoạn tuyệt, còn sống không lâu lâu. Cùng những người khác so ra, bọn họ thậm chí ngay cả người bình thường đều là không bằng. Nhưng, bọn họ nhất tộc vì nhân tộc bỏ ra cái giá như thế này. Lấy được, lại là những cái kia tham lam nhân tộc, muốn chiếm lấy bọn họ cổ tộc thần vật, vì thế thậm chí không tiếc diệt tộc. Năm đó tám tộc, bây giờ mai danh nhận tích, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Ngươi nói, bọn họ có nên hay không chết? Đại tế sư, cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới. Làm hắn không có gặp phải ma thần thời điểm, hắn đã nhận mệnh, đối với hết thảy, lòng sinh phàn nàn, nhưng không có năng lực cải biến. Nhưng, là ma thần có thể cho hắn loại năng lực này thời điểm. Cái kia dục dịch người, đã từ lâu sống lại. Thủ vệ nhân tộc, vốn chính là chúng ta tám tộc sứ mệnh. Thiên cơ lão nhân chậm rãi lắc đầu, cũng không đồng ý đại tế sư thuyết pháp. Thiên cơ các chỗ lấy ẩn cư ở đây, cũng là nguyên nhân này. Mỗi qua một đoạn thời gian, thiên hạ đại loạn, thiên cơ các tất hành không xuất thế, trưởng khống thiên hạ cục thế, kỳ thật chính là vì nhân tộc căn cơ mà thôi. Chỉ cần nhân tộc căn cơ không bị dao động, như vậy ma tộc thì vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Năm đó nhân tộc thánh hiền xả thân thủ nghĩa, bố trí xuống phong thiên đại trận, đem chọn cái thiên huyền đại lục phong ấn trong đó, cưỡng ép cải biến thiên địa quy tắc, vì chính là hạn chế ma thần thực lực, sau đó đánh bại ma thần, đem phong ấn tại toàn bộ thiên huyền đại lục phía dưới, cùng sử dụng khắp nơi thần vật làm đại trận chìa khóa, khiến cho vĩnh thế không được mở ra phong ấn. Cách mỗi mấy vạn năm, cái này phong thiên đại trận liền sẽ yếu kém một lần, mà tám tộc truyền nhân thì phải chịu trách nhiệm ra cố phong ấn lực lượng, để phòng ma thần theo phong ấn trốn chạy. Nhân tộc bốn vị thánh hiền biết, cái này ma thần chính là thiên ngoại lai khách. Ai cũng không biết, tại thiên ngoại còn có bao nhiêu cái như ma thần nhân vật như vậy. Cũng chỉ có thể coi đây là biện pháp, giải quyết nhân tộc nguy cơ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, nhân tộc tham lam, đem tâm nghị đánh vào khắp nơi thần vật phía trên, sẽ đối với lây tám tộc hậu nhân xuất thủ, làm cho tám tộc sụp đổ, thậm chí có một ít, đã quên đi sứ mạng của mình. Cầu thí sứ mệnh. Ha ha ha. Đại tế sư mỉa mai cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hiện nay, chỉ sợ cũng chỉ có hai người chúng ta biết được cái này sứ mệnh đi. Ma tộc khôi phục chính là chiều hướng phát triển, tộc ta tiền nhân cung phụng ma thần, chờ đợi cũng là một ngày này. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản thiên hạ đại thế hay sao? Chắc hẳn ngươi cần phải so ta đều rõ ràng, hôm nay thiên hạ cục thế. Nghe vậy, thiên cơ lão nhân trong mắt lóe lên một vẻ tảm đạm. Hắn thông thiên hiểu địa, tự nhiên tính toán qua nhân tộc tương lai. Dù là có vị kia kiếm tiên tồn tại, nhân tộc phía trước vẫn như cũ một vùng tăm tối, không có chút nào hy vọng. Ma thần khôi phục, kết cục không cách nào cải biến. Hắn đã thấy tương lai một góc, ma thần xuất thế một màn kia. Nhưng, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không buông tha cho. nhân tộc nỗ lực mấy trăm ngàn năm, làm sao có thể khiến cái này nỗ lực nước chảy về biển đông. Bây giờ bản tôn nắm giữ ma thần chi lực, ngươi không phải là bản tôn đối thủ, ngoan ngoãn đem thiên cơ tỏa đem đi ra, lưu ngươi một cái toàn thời. Đại tế sư đem thiên cơ lão nhân biểu lộ để ở trong mắt, lộ ra một tia đạt được mỉm cười. Thật sao? Thiên cơ lão nhân từ chối cho ý kiến cười một tiếng, vây tay, trong tay đã nhiều hơn một thanh khóa hình dáng binh khí. Khóa vì như ý, hai bên phân hai màu đen trắng, trên đó ánh sáng lưu chuyển, khoe mắt người mục đích. Mà tại khóa trên mặt, có một cái thái cực bát quái chậm rãi chuyển động, dường như hết thể biến số tận ở trong đó. Làm thiên cơ tỏa rơi vào thiên cơ trong tay ông lão lúc, thiên cơ lão nhân cả người khí thế cũng là đột nhiên đại thịnh, nguyên bản đỉnh phong võ đế tu vi, cũng tại thiên cơ khóa ra chỉ phía dưới liên tục tăng lên. Dường như thiên địa quy tắc đều ra thân tại thiên cơ lão nhân trên thân, khiến thực lực của hắn đạt đến bán thần cảnh giới. Chậc chậc, không hổ là thần vật, không nghĩ tới ngươi đã hoàn toàn luyện hóa, có thể vì đã sử dụng, thật sự là hiếm thấy. Đại tế sư trong mắt lóe lên một vệ hỏa nhiệt, bọn họ cổ tộc cũng có một kiện thần vật, tên là Càn Khôn Ấn. Chỉ là, lấy hắn trước đó tu vi, căn bản là không có cách luyện hóa, càng không cách nào để cho hắn sử dụng. Giờ phút này nhìn thấy thiên cơ lão nhân hoàn toàn thôi động thiên cơ tỏa, trong lòng của hắn tự nhiên hâm mộ. Có điều, thì tính sao? Bản tôn hiện tại có thể nắm giữ ma thần chi lực. Đại tế sư hắc cười một tiếng, không hề sợ hãi, tay áo huy động, ở sau lưng hắn, vô số ma khí cuồn cuộn, ra thiên tế nhật, làm cho toàn bộ thiên cơ các tất cả mọi người là tại cỗ này áp lực dưới có chút không thở nổi. Ma phía dưới ma thi, cảm nhận được cỗ này nồng đậm ma thần chi lực, thì là biến đến cuồng bạo hơn, hung hãn không sợ chết hướng về thiên cơ các đông đảo linh phong phóng đi. Thiên cơ các đông đảo trưởng lão cũng tại lúc này xuất hiện, người tổ chức thiên cơ các đệ tử, hợp lực ngăn cản ma thi tiến công. Ngươi ngu xuẩn mất khôn, bị ma tâm mê hoặc, cũng không quay đầu nhưng là không còn cơ hội. Thiên cơ lão nhân dự định làm sao cùng nếm thử. Tám tộc hậu nhân, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có khắp nơi thần vật, nếu không có tám tộc hậu nhân huyết dịch làm dẫn, cũng vô pháp thôi động phong thiên đại trận. Đến lúc đó phong thiên đại trận tự nhiên tự sụp đổ, ma thần tự sẽ phá phong mà ra. Mấy trăm ngàn năm đến, cái này phong thiên đại trận không có tám tộc ra cô phong ấn, đã sớm lực lượng tan hết. Ha ha ha. Quay đầu. Bản tôn ngược lại là muốn khuyên ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa. Đại tế sư cười lạnh, ma khí ung tùm, xem ra dọa người vô cùng. Thiên cơ lão nhân nhưng cũng không nói thêm lời, duỗi giơ tay lên, thiên cơ tỏa phiêu phù ở trước người hắn, linh lực rót vào trong đó, nhất thời một cái phóng đại vô số lần thái cực bát quái đồ xuất hiện ở thiên cơ các trên không. Trên đó, quái vị không ngừng chuyển động, có một cỗ lực lượng kinh khủng ba động ấp ủ. Đại tế sư thấy thế, thần sắc cứng lại, không dám kinh thường. Tuy nói hắn có ma thần chi lực, nhưng cái này khắp nơi thần vật, uy lực cũng là bất phàm. Hắn vung tay lên một cái, vô số ma khí hội tụ tại trước người hắn, hình thành một cái to lớn vô cùng, chừng ba đầu sáu tay ma thần hư ảnh. Vô biên ma khí phát ra, đem bầu trời đều là nhuộm thành màu đen, ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối. Chém! Đại tế sư một tiếng quát nhẹ, ma thần hư ảnh nhất quyền đánh xuống, những nơi đi qua, vết nước không gian không ngừng hiện lên, vô số hư không bên trong dị vật từ từ bay ra. Đem thiên cơ các một số linh phong đều là đâm đến vỡ nát. Thiên cơ các mọi người phát giác được cỗ này uy thế, đều là nhịn không được lo lắng. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Thiên cơ lão nhân biểu lộ nghiêm túc cùng cực, trong miệng quắc khẽ, bát quái chuyển động tốc độ càng là nhanh đến mắt thường không cách nào thấy rõ. Làm bát quái chuyển động tốc độ đạt tới một loại cực hạn thời điểm, một đạo đen trắng hội tụ chùm sáng tự trong bát quái bắn ra, cùng cái kia ma thần hư ảnh nhất quyền ầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động. Trung quanh mấy ngàn dặm sơn mạch đều sụp đổ. Chương 237, tuyệt đối tự tin, Chu Tiên thần kiếm. Tại khoảng cách thiên cơ các mấy vạn dặm xa một chỗ đám mây phía trên, Lục Trần Chính mang theo Tiêu Mộc Nghiên hai người nhanh chóng phi hành. Đột nhiên, từ phía trước phát ra một trận ầm ầm nổ vang, toàn bộ thiên sơn tựa hồ cũng muốn tại lúc này sụp đổ đồng dạng. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Tiêu Mộc Nghiên biến sắc, ánh mắt nhìn về phía trước, trong lòng kinh nghi. Tuy nhiên lấy nàng cảnh giới bây giờ không cách nào nhìn đến bên ngoài mấy vạn dặm sự tình, nhưng vừa mới tiếng nổ kia, tuyệt đối không đơn giản. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ chỗ tao ngộ ma thi, hiển nhiên có liên quan với đó, nàng không thể không khẩn trương. Lâm Vô Nhai càng là mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, hắn tuy nhiên còn chưa bao giờ đi qua thiên cơ các, nhưng hắn lại là thiên cơ các một phần tử, trong lòng càng là lo lắng. Lục Trần trong mắt thần quang thiểm qua, ánh mắt xuyên thấu hư không, liếc một chút liền thấy được xa xa khói đặc cuồn cuộn. Bùi bằng ngập trời cảnh tượng. Động tĩnh này hiển nhiên là bán thần cường giả kịch đấu sinh ra. Chẳng lẽ thiên cơ các thật ra chuyện rồi? Lục Trần trong lòng càng là bất an, lại lần nữa nhìn qua, đã phát hiện mấy vạn dặm đỉnh mây phía trên, chính đang thi triển các loại mạnh mẽ võ kỹ đối đầu hai người. Trên người người này, có một cỗ quen thuộc ba động. Ma thần. Lục Trần đã nhận ra đại tế sư trên người cái kia cỗ ma thần chi lực, tại lúc trước, hắn cùng Mạc Vấn Thiên giao thủ thời điểm, đã từng cảm nhận được qua cỗ lực lượng này. Bất quá khi đó, cỗ lực lượng kia 10 phần yếu đuối, căn bản không phải hắn địch. Nhưng bây giờ, cỗ lực lượng này lại có lấy khôi phục dấu hiệu. Chẳng lẽ ma thần không chết? Lục Trần trong lòng lóe lên ý nghĩ này, cảm thấy có chút không thể tin. Cho dù là thần tiên cảnh, thân vẫn đạo tiêu, nhục thân sụp đổ, đừng nói liền còn sống khả năng, thì liền luân hồi chuyển thế đều là làm không được. Mà ma thần bất quá một cái thần tiên cảnh, làm sao có thể làm đến loại tình trạng này? Lục Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là lúc trước hắn đột nhập hư không, may mắn vẫn còn tồn tại hay sao? Lục Trần nghĩ đến cái này khả năng, lúc ấy tại Thanh Vân Tông, ma thần tự giác không địch lại, muốn xé rách hư không bỏ chạy. Ngay lúc đó Lục Trần vừa tiến vào thần tiên cảnh, kinh nghiệm đối địch ít càng thêm ít, tự nhiên không cách nào nghĩ đến ma thần xoay người bỏ chạy. Mà lại Lục Trần vẫn là tại ngộ đạo trạng thái, lúc ấy chỉ là sau một kích, phát giác được ma thần khí tức tiêu tán, liền không có còn lại cảm giác, tự nhiên không cách nào truy nhập hư không chu sát ma thần lao tổ. Nghĩ tới đây, Lục Trần ánh mắt không khỏi nhỏ híp lại, cái này ma thần ngược lại là thật mạng lớn, dạng này đều có thể còn sống sót. Bất quá Lục Trần trong lòng cũng không sợ, hắn có thể chạm ma thần lần thứ nhất, liền có thể chạm lần thứ hai. Hắn thực lực hôm nay, đã xa không phải thần tiên có thể so sánh, trong thiên hạ, ai có thể là đối thủ của hắn. Âm mưu quỷ cái gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là hưởng công. Lục Trần có tuyệt đối tự tin, hắn hiện tại, có thể quét ngang hết thể địch. Không nghĩ nhiều nữa, Lục Trần trực tiếp tế ra Chu Tiên Kiếm, dự định ngự kiếm mà đi. Dạng này tốc độ so với bản thân hắn tốc độ tới nói, phải nhanh hơn mấy lần. Hắn nhất định phải nhanh chóng đuổi tới chiến trường, vạn nhất Thiên Cơ lão nhân vẫn lạc, vậy coi như đã mất đi Lâm Tuyết Vi toàn bộ tin tức. Ngồi vững vàng, Lục Trần khẽ quát một tiếng, vội vàng thôi động trời cao ngự kiếm quyết, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền đã vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách. Một bên khác, Thiên Cơ cắt trên không, các loại quang mang lập lòe, mạnh mẽ công kích tầng tầng lớp lớp. Bát quái đạo văn không ngừng phóng thích, ma thần hư ảnh nhất trưởng tựa hồ có thể phá càn khôn. Ha ha ha. Thực lực ngươi không đủ, coi như toàn bộ luyện hóa thiên cơ tỏa, lại có thể phát huy mấy tầng thần vật chi uy. Đại tế sư càn rỡ cười to, hắn giờ phút này đã cùng Thiên Cơ lão nhân giao phong mấy trăm chiêu, đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Đi qua thăm dò, hắn đã phát giác được Thiên Cơ lão nhân thực lực chân chính. Chỉ cần phá mất thiên cơ tỏa, là hắn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Thiên Cơ lão nhân. Không cùng ngươi lãng phí thời gian. Đại tế sư không kiên nhẫn vừa quát, nhất thời ma thần hư ảnh ba đầu sáu tay đều thu nạp, hóa thành một cái che trời ma khí cự trường, hướng về thiên cơ tỏa hùng hăng vô xuống. Nguyên bản đã rách mướp thiên cơ các, tại cái này một cỗ uy thế giới, lại lần nữa phá nát. Một tòa tiên sơn phúc địa, đã hóa thành một vùng phế tích. Mà những ngày kia máy các đệ tử, cũng là toàn thân đẫm máu, khí tức bề bài. Bất quá bọn hắn trong mắt có nồng đậm chiến ý, cho dù là sâu bị thương nặng, cũng không có tùy tiện ngã xuống, chính cắn răng kiên trì, thúc giục thể nội số lượng không nhiều linh lực ngăn cản. Thiên Cơ lão nhân giờ phút này đầu tóc rối bời, một tiếng áo bào không gió mà bay, sắc mặt càng là có chút tái nhợt chi ý. Hắn thực lực chỉ có đỉnh phong võ đế, thôi động bực này thần vật đối với hắn mà nói, cũng là to lớn tiêu hao. Cho dù hắn lấy thiên cơ tỏa thần uy có thể miễn cưỡng ngăn cản đã đạt tới nửa bước thần tiên cảnh giới đại tế sư công kích, nhưng hắn linh lực nội tình lại là không đủ chèo chống thiên cơ tỏa tiêu hao. Hắn đã kiệt lực. Đối mặt đại tế sư cái này hủy thiên nhất trưởng, hắn không có có lòng tin có thể ngăn trở. Bất quá, hắn mày trắng tung bay, trong mắt có dứt khoát thần sắc. Thế mà, còn không đợi hắn sử dụng sau cùng thủ đoạn, lại đột nhiên phát hiện, từ phía chân trời xa xôi, một đạo thầm trùm sáng màu đỏ phá không mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chính là lấy hắn đỉnh phong võ đế trong mắt, xem ra cũng giống như là tại thuần di. Chu Tiên Kiếm. Thiên Cơ lão nhân liếc mắt một cái liền nhận ra cái này bị đỏ sậm kiếm mang bao khỏa chính là Chu Tiên Kiếm, nhất thời trong lòng vui vẻ, hắn đến rồi. Thiên Cơ lão nhân tuy nhiên tính toán không ra Lục Trần cái này dị số, nhưng hắn lại nghe Lâm Vô Nhai nhắc đến qua một hai. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Vô Nhai thế mà tìm được Thiên Cơ các vị trí. A, Chu Tiên Kiếm. Tốt tốt, hai đại thần vật tề tụ, thật sự là được đến không mất chút công phu. Nhưng, đại tế sư lại cũng không biết Chu Tiên Kiếm chủ nhân Lục Trần đã thành tiểu kiếm tiên vị trí, nhìn thấy bát phương thần vật một trong Chu Tiên Kiếm cũng tại lúc này xuất hiện, trong lòng chỉ có hưng phấn. Vừa nghĩ tới bốn kiện thần vật tề tụ, ma thần đại nhân liền có thể phá vỡ hơn phân nửa phong ấn, hắn thì cực kỳ kích động. Chỉ có ma thần đại nhân càng mạnh, hắn mới có thể thu được càng nhiều lực lượng. Trường sinh bất tử, cũng không nói chơi. Đó là cái gì? Tất cả thiên cơ các đệ tử cũng tại lúc này phát hiện bầu trời dị dạng, nhất thời nguyên một đám lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chu tiên kiếm phía trên kiếm khí màu đỏ sầm lập lòe, dường như mang theo một đám rực rỡ lông đuôi, xẹt qua chân trời. Mang theo một cỗ vô cùng ý thế, thẳng tiến không lùi, qua trong giây lát đã xuất hiện ở trước mắt mọi người, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chạm tại cái kia ma khí cự trên lòng bàn tay. Trái tim tất cả mọi người, đều là tại lúc này nhấc lên, không nháy mắt nhìn chằm chằm chuôi này danh xưng thiên hạ đệ nhất thần kiếm Chu Tiên phía trên. Phúc! Không có cái gì kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng cực kỳ thanh âm rất nhỏ phát ra, nếu là không cẩn thận đi nghe, căn bản là không có cách phát giác. Nhưng mọi người lại phát hiện, cái kia nhìn như có thể hủy thiên diệt địa ma khí cự trường, trực tiếp bị cắt thành hai nửa, ngay sau đó trong lòng tràn đầy rung động. Thần kiếm chi uy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ma khí cự trưởng bị phá, hóa thành vô biên ma khí tán loạn ra. Cái kia một thanh to lớn Chu Tiên thần kiếm, tản ra hóng ánh bạch chi quang, đứng ngạo nghệ trên hư không. Mọi người ở đây thất thần một lát, Lục Trần cũng là mang theo Tiêu Mộc Nghiên hai người, đi tới thiên cơ các trên không, đứng ở thiên cơ lão nhân phía trước. Chương 238, Ma thần đại nhân cứu mạng. Làm đạo thân ảnh kia xuất hiện tại thiên cơ các trước mọi người mới thời điểm, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt ba người, ngoại trừ Lục Trần bên ngoài, đều là hai vị võ đạo đại tông sư. Mà Lục Trần trong mắt bọn họ, xem ra thì là càng giống là một cái không có chút nào tu vi người bình thường. Nhưng bọn hắn lại biết, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này xem ra chỉ có không hơn trăm nhiều tuổi người, thực lực đã viễn siêu bọn họ mọi người tại đây. Mà lại, vừa mới một kiếm kia, hiển nhiên cũng là xuất từ người trẻ tuổi trước mắt này chi thủ. Người là Lăng gia hậu nhân. Đại tế sư ánh mắt theo Chu Tiên kiếm phía trên rời, nhìn về phía Lục Trần, trong mắt có một chút nghi hoặc cùng kiên kỵ, hắn cũng cảm thấy Lục Trần đáng sợ. Lục Trần mặc dù không có bại lộ tự thân khí tức, nhưng hắn lại cảm thấy một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn có chút không quá tin tưởng. Hắn bây giờ tại ma thần chi lực gia trì dưới, đã thành tiểu bán thần. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, lại có thể sử dụng Chu Tiên kiếm ngăn cản được hắn một chiêu, hiển nhiên tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong võ đế tu vi. Còn trẻ như vậy đỉnh phong võ đế, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khiến người ta thật không thể tin. Lăng gia. Lục Trần khẽ miệng vẩy một cái, hắn biết, Thanh Vân Tổ Sư chính là họ Lăng. Như vậy Thanh Vân Tổ Sư cũng hẳn là tám tộc hậu nhân một trong. Bất quá Lục Trần lại không có trả lời hắn ý tứ. Vô Nhai bái kiến sư tôn. Lâm Vô Nhai lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân lúc, liền đã nhận ra. Người này chính là năm đó theo Hoàng Thành Lâm gia đem hắn mang đi cái kia thần bí lão đạo. Cũng là hắn, phủ dưỡng hắn mấy trăm năm, truyền cho hắn các loại bí thuật. Ngươi chính là Lăng gia hậu bối. Thiên Cơ lão nhân khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại một mực dừng lại tại Lục Trần bóng lưng phía trên, trong mắt có chút một tia sốt ruột. Bát Phương thần vật một trong Chu Tiên kiếm, chính là từ Lăng gia nắm trong tay. Có thể làm cho đến Chu Tiên kiếm nhận chủ người, tất nhiên là Lăng gia hậu nhân không thể nghi ngờ. Mà lại, trẻ tuổi như vậy kiếm tiên, càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, tại năm đó trận kia Chu Ma thanh chiến về sau, còn có kiếm tiên xuất thế. Không phải, tại hạ Lục Trần. Lục Trần chậm rãi lắc đầu. Phát giác được Thiên Cơ lão nhân ngạc nhiên, Lục Trần giải thích nói, tại hạ xuất từ Thanh Vân, cùng Lăng lão tiền bối ngược lại là có một ít ngọn nguồn. Thì ra là thế. Thiên Cơ lão nhân gật đầu, nhưng trong mắt vẫn như cũ có không thể tin. Không có Lăng gia huyết mạch, cũng có thể làm cho đến Chu Tiên kiếm nhận chủ, đây quả thực không cách nào hình dung. Hắn nhưng biết, Chu Tiên kiếm thế nhưng là bát phương thần vật bên trong mạnh nhất tồn tại, trong đó hung lệ khí tức, cực kỳ dễ dàng phệ chủ. Cho dù là Lăng gia tổ tiên, cũng không thể hoàn toàn để Chu Tiên kiếm nhận chủ. Mà giờ khắc này, tựa hồ Lục Trần thôi động Chu Tiên kiếm, lại không có nửa phần bị phản vệ dáng vẻ. Giống như là phát giác được thiên cơ tâm tư của ông lão, Lục Trần thân thủ một nắm, Chu Tiên kiếm cũng đã rơi vào trong tay của hắn, xem ra mười phần thuận theo. Ngược lại thật sự là cái quái tài. Thiên Cơ lão nhân nhịn không được thở dài. Lục Trần mỉm cười, không nói gì, quay đầu nhìn về phía đại tế sư, đây hết thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ. Hừ. Đại tế sư lại là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã có thoái ý. Bây giờ nhiều một cái Chu Tiên kiếm truyền nhân, tăng thêm có thể thôi động thiên cơ tỏa thiên cơ lão nhân. Theo Lục Trần vừa mới bày ra thực lực đến xem, đã không kém gì thiên cơ lão nhân. Hắn tuy là bán thần, nhưng muốn lấy lực lượng một người, chiến bại hai cái tay cầm thần vật đỉnh phong võ đế, cái kia cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn cũng chỉ đành về đi xin phép ma thần, nếu như có thể lại đến một số ma thần chi lực, hoặc là trợ hắn luyện hóa càn khôn ấn, đến lúc đó cho dù là đối mặt Lục Trần hai người, hắn cũng có lòng tin thắng chi. Nghĩ như vậy, hắn vung tay lên, vô số ma thi bị chỉ thị của hắn, hung hãn không sợ chết lại lần nữa khởi xướng trùng kích. Mà hắn lại vào lúc này lùi lại mà bay, dự định rút lui. Muốn đi. Lục Trần đã nhận ra ý đồ của hắn, trong tay Chu Tiên không ngừng lại chút nào, trực tiếp chém xuống một kiếm, bổ vào đại tế sư lui trên đường, đồng thời thôi động thân hình, hướng về đại tế sư đuổi theo. Hắn muốn biết ma thần vị trí, nhất định phải đến để lại người sống. Không phải vậy trời đất bao la, đi nơi nào tìm ma thần. Chu Tiên kiếm kiếm mang giống như một vòng nóng rực mặt trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng, những nơi đi qua, không khí đều bị bốc hơi, hình thành một vùng không gian khu vực. Đại tế sư cảm nhận được sau lưng kiếm mang, phía sau lưng đều là mát lạnh, hắn tuy nhiên nắm giữ ma thần chi lực, nhưng hắn lại không có ma tộc cường hãn nhục thân. Cho dù là có, tại Chu Tiên kiếm loại này thần vật phía dưới, hắn cũng không dám ngạnh kháng. Ngay sau đó vội vàng ngừng thân hình, quay đầu đoán độc nhìn về phía Lục Trần, ánh mắt phát lạnh, ma thần chi lực phun trào, hướng về Lục Trần một trường vỗ xuống. Hắn cảm thấy, lấy Lục Trần thực lực, cũng không dám ngạnh kháng hắn một chiêu này, mà hắn cũng có thể nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách. Nhưng lệnh hắn không nghĩ tới chính là, đối mặt hắn cái này cường thế nhất trưởng, Lục Trần không tránh không né, đồng dạng một trưởng vỗ xuống. Lục Trần một trưởng này thậm chí ngay cả linh lực cũng không từng vận dụng, muốn bằng vào nhục thân chi lực ngạnh kháng hắn một kích này. Thật sự là cuồng vọng vô tri. Đại tế sư trong lòng cười lạnh. Hắn thấy, Lục Trần tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng vẫn là còn quá trẻ. Hắn một trưởng này thế nhưng là bán thần cảnh giới lực lượng, không có Chu Tiên kiếm Lục Trần, chỉ bằng mượn nhục thân chi lực ngăn cản lời nói, không chết cũng phải trọng thương. Thiên Cơ các những người khác nhìn qua tình cảnh này, cũng là có chút nơm nớp lo sợ. Bọn họ tuy nhiên thừa nhận Lục Trần thiên phú không tồi, tuổi còn trẻ liền có thể có thực lực như thế. Nhưng như thế cuồng vọng khinh địch, ngược lại thật là có chút khiến người bất ngờ. Đã ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đại tế sư trong mắt ngoan lệ lóe qua, ánh mắt tham lam lóe qua Lục Trần trong tay Chu Tiên kiếm. Hắn chỗ lấy sẽ trốn, hoàn toàn là vẫn như cũ sợ hãi Lục Trần cùng Thiên Cơ lão nhân liên thủ. Nhưng không nghĩ tới, Lục Trần thế mà căn bản không có liên thủ ý tứ, một mình đổi tới. Nguyên bản khó giải quyết tình thế, cũng liền không tồn tại nữa. Một trường này đối đầu, hắn dám khẳng định, Lục Trần khẳng định bị thương thật nặng. Mà giờ khắc này, Thiên Cơ lão nhân tựa hồ còn không có kịp phản ứng, cái nào sợ rằng muốn gấp rút tiếp viện cũng không kịp. Chỉ cần hắn thừa dịp Lục Trần trọng thương, nhanh chóng giải quyết hết Lục Trần. Như vậy Thiên Cơ tỏa, cũng là vật trong túi của hắn. Không nghĩ tới, được đến không mất chút công phu. Đại tế sư cảm giác liền lão thiên cũng đang giúp hắn, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này là cái làm càn làm bậy. Ngay tại hắn không nhịn được muốn cười như điên thời điểm, hắn liền nhìn thấy lệnh hắn cả đời khó quên một màn. Lục Trần nhìn như phổ thông nhất trưởng vung ra, vô biên khí huyết chi lực hiện lên, linh thú hư ảnh trong nháy mắt thành hình, không cần tốn nhiều sức đã đem hắn ma trưởng đánh tan. Cái này, đại tế sư nụ cười cứng đờ, biểu lộ quái dị đến cực hạn. Tại sao có thể như vậy? Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Trần nhục thân chi lực cường đại loại tình trạng này. Liên hắn bán thần cảnh giới phát ra công kích, đều không thể chống lại. Cũng tại hắn thất thần trong chớp nhoáng này, Lục Trần thân hình cũng đã đến hắn phụ cận, vung tay lên, vô số khí huyết chi lực phun trào, đem đại tế sư cho nắm ở trong tay, để hắn không cách nào động đậy. Đại tế sư cảm giác lạnh cả người, sợ hãi tới cực điểm, trong đầu tựa hồ nghĩ đến một người. Cái kia chính là ma thần đại nhân nói tới cái vị kia kiếm tiên. Đại tế sư tựa hồ cảm thụ tử vong nguy hiểm, không bị khống chế hô to. Ma thần đại nhân, cứu mạng. Chương 239, thế nào lại gặp hắn? Ma thần. Tất cả mọi người nghe được đại tế sư phát ra kêu cứu, đều là trong lòng giật mình. Ở cái thế giới này, tuy nhiên liên quan tới ma tộc cái kia cực kỳ hắc ám thời đại đã qua trọn vẹn hơn mấy chục vạn năm, trừ một chút tàn khuyết cổ lão trong điển tịch có ghi chép bên ngoài, căn vốn không ai có thể nhớ đến ma tộc tồn tại. Nhưng thiên cơ các mọi người chỗ lấy ẩn thế, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì ma tộc. Cho nên, bọn họ đối với cái kia thời đại hắc ám trải qua sự tình càng hiểu hơn. Bọn họ cũng đều biết, ma thần chính là chúa tể cái kia thời đại hắc ám nhân vật. Cứ việc về sau, ma thần bị bốn vị nhân tộc tiên hiền đánh bại sau phong ấn, nhưng ma thần chi danh, nhưng như cũ in dấu thật sâu ấn trong lòng mọi người. Có thể giờ phút này, đại tế sư trong miệng lại là tại hướng lấy vị kia ma thần kêu cứu. Chẳng lẽ nói vị kia ma thần đã phá vỡ phong ấn hay sao? Nghĩ đến cái này khả năng, mặt của mọi người sắc đều là trắng bệnh tới cực điểm. Tám tộc không còn, phong ấn bị phá chính là chiều hướng phát triển. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại nhanh như vậy. Cứ việc trước mắt vị này thiên phú siêu tuyệt người trẻ tuổi thực lực bất phàm, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn cầm Lục Trần cùng vị kia thống trị một thời đại ma thần đánh đồng. Đây chính là sống gần 1 triệu năm tồn tại. Tại trong lòng của bọn hắn, cơ hồ không người là đối thủ. Thì liên nhân tộc 4 vị tiên hiền, cũng chỉ có thể đầy đủ đem phong ấn. Có thể nghĩ, vị kia ma thần cường đại. Ma thần lại lần nữa lâm thế, cái kia thiên địa hạo kiếp lại đem lại mở. Tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được phun lên một vệt bi thương. Thì liên thiên cơ lão nhân, cùng một số thiên cơ các lão, sắc mặt cũng đều 10 phần trầm trọng. Chỉ có Lục Trần, một mặt mây trôi nước chảy, cười như không cười nhìn trong tay đại tế sư. Hắn dám đánh cược, ma thần cũng không dám xuất hiện. Bởi vì cũng chỉ có hắn biết, lúc trước vị kia cái gọi là ma thần liền đã thua ở trong tay của hắn. Chỉ bất quá, Lục Trần cũng không xác định, đại tế sư trong miệng ma thần, cùng hắn lúc trước gặp được ma thần đến cùng phải hay không cùng một cái ma thần. Dù sao, cái này ma thần chỉ là một cái cách gọi khác. Bất quá, vô luận có phải hay không, Lục Trần trong lòng đều không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Theo ghi chép đến xem, lúc trước cái kia 4 vị nhân tộc tiên hiển, tối đa cũng bất quá thần tiên cảnh thôi. Có thể bị 4 vị thần tiên cảnh phong ấn ma thần, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào. Bây giờ Lục Trần thực lực, đã viễn siêu thần tiên cảnh, ngưng kết kiếm thai. Càng là 3 pháp đồng tu, đều là đạt tới đỉnh phong. Dù là ma thần đích thân đến, hắn cũng có lòng tin thắng chi. Người này đến cùng là quái vật gì? Nhìn thấy Lục Trần nghe được ma thần uy danh vẫn như cũ như thế mây trôi nước chảy, đại tế sư ngoại trừ không hiểu bên ngoài, chính là nồng đậm ý sợ hãi. Nhưng hắn làm sao biết, trong lòng của hắn gần như vô địch ma thần, sớm tại nhiều năm trước liền đã thua ở Lục Trần trong tay. Đừng nói ngay lúc đó ma thần, bất quá là một luồng tàn hồn, thực lực chưa tại đỉnh phong. Cho dù là không có bị thiên vu thần nữ trọng thương, về sau lại không có bị tứ đại nhân tộc tiên hiển phong ấn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất ma thần, nộ cho tới bây giờ Lục Trần, cũng vẫn không có nửa phần thắng. Bất quá, đây hết thảy hắn đều không biết. Mà tại phía xa phía bắc khu vực tế đàn trước, tòa kia 3 đầu 6 tay ma thần tượng thần cảm nhận được đại tế sư cầu cứu. Trong mắt của hắn thần quang quét qua, cũng đã theo đại tế sư trong ánh mắt thấy được hết thảy trước mắt cảnh tượng, ngay sau đó liền thạch tượng đều đang run rẩy. Tượng thần trong mắt, ngoại trừ nồng đậm sát ý bên ngoài, còn có thật sâu kiên kỵ. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, gặp được cái kia nói thân ảnh màu trắng. Đạo thân ảnh này, có thể nói là thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, huyền như ác ngộng đồng dạng. Năm đó một kiếm kia, hắn nhớ tinh tường. Lúc trước, hắn bị thiên vu thần nữ hủy đi nhục thân, mà hắn phần lớn thần hồn tức thì bị thiên vu thần nữ xóa đi thần trí phong ấn tại Chu Tiên kiếm bên trong. Nhưng bởi vì thiên vu thần nữ cũng là sâu bị thương nặng, căn bản là không có cách hoàn toàn hủy diệt đi hắn đạo chủng. Hắn một bộ phận đạo chủng, tại kéo dài hơi tàn bên trong khôi phục, sáng lập dài đến mấy trăm ngàn năm thời đại hắc ám, cuối cùng tại mấy chục vạn năm trước bị 4 vị nhân tộc tiên hiền phong ấn. Mà còn có một phần nhỏ, thì là tại trong ngọc bội an nghỉ, bị Mạc Vấn Thiên tổ tiên nhặt. Hắn nguyên bản kế hoạch sử dụng Mạc Vấn Thiên phá vỡ phong ấn, làm cho cái kia một nửa khác đạo chủng trở về. Nhưng không nghĩ tới, lại tại Mạc Vấn Thiên còn chưa triệt để trưởng thành thời điểm liền bị Lục Trần chém giết. Mà hắn cái kia một luồng thật vất vả khôi phục tàn hồn, cũng tại Lục Trần Chu Tiên kiếm phía dưới vẫn diệt. Thật sự là phế vật. Làm sao lại gặp gỡ hắn? Tượng thần nhịn không được ở trong lòng gào thét, nếu như nói hắn hận nhất người là người nào, ngoại trừ Thiên Vu thần nữ, cái kia nhất định chính là Lục Trần. Hai người này một lần lại một lần quấy nhiễu kế hoạch của hắn, để hắn bản tính thất bại. Một cái ngăn trở hắn đạt được hoàn chỉnh thiên thư, còn đem nhục thể của hắn đánh nát. Một cái ngăn trở hắn lại lần nữa khôi phục, càng đem hắn duy nhất tàn hồn đều cho hủy diệt. Nếu như không phải phía bắc bọn này man di bị ma quỷ ám ảnh, thờ phụng hắn, hắn chỉ sợ thật cũng là thần vẫn đạo tiêu. Thi liên còn lại cái kia một nửa đạo chủng, cũng sẽ ở phong thiên đại trận phía dưới theo thời gian tiêu tán chậm rãi ma diệt. Có thể nói, đối với Lục Trần hai người, ma thần hận không thể đem hai người bọn họ nghiền xương thành tro, chịu đủ thần hồn địa ngục nỗi khổ. Nhưng, hắn giờ phút này, đối với Lục Trần, cũng là cực kỳ sợ hãi. Bởi vì, hắn giờ phút này, chỉ là từ mấy trăm ngàn năm đến rất nhiều sinh linh tín ngưỡng chi lực hội tụ mà thành thần. Cái này không giống với còn lại bất luận một loại nào tu luyện. Chính là chân chính thần đạo. Đây là cổ thần đản sinh phương thức. Nhưng, hắn giờ phút này vừa mới ngưng tụ ra thần cách, thậm chí ngay cả hắn đỉnh phong thời kỳ một nửa chiến lực đều không có. Mà Lục Trần, đã sớm đi vào kiếm tiên chi cảnh. Tín ngưỡng thần cùng kiếm tiên mặc dù cùng là thần tiên cảnh, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch không thể đạo lý mà tính, chiến lực càng là ngày đêm khác biệt. Hắn hiện tại cũng không có nửa phần tin tưởng cùng Lục Trần đối địch. Nếu có thể, hắn tại không thể hoàn toàn ngưng tụ ra thiên thần chân thân thời điểm, thậm chí ngay cả gặp đều không muốn nhìn thấy Lục Trần. Hắn biết, Lục Trần nếu là biết hắn tồn tại, nhất định sẽ đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. đây là hắn sau cùng cơ hội sống lại, hắn tuyệt không thể để Lục Trần phát hiện. Nghĩ tới đây, ma thần không còn có ý khác, ngay sau đó vội vàng cắt đứt cùng đại tế sư liên hệ. Đồng thời tâm niệm nhất động, nguyên bản trồng ở đại tế sư trong đầu thần hồn ấn ký ầm vang bạo liệt. Cùng lúc đó, Thiên Sơn Thiên Cơ các nơi ở. Lục Trần đang muốn dò xét đại tế sư thần cung thời điểm, đột nhiên tự đại tế sư thể nội, một cỗ cực kỳ cường hãn ba động sinh ra. Tự bạo thần hồn. Lục Trần giật mình, chợt vội vàng thu hồi thần hồn, quanh thân linh lực phun trào, hình thành một cái lồng khí to lớn, đem đại tế sư cùng mình đều bao phủ trong đó. Một vị bán thần cường giả tự bạo, uy lực có thể không thể khinh thường. Nếu là hắn không xuất thủ, chỉ sợ phương viên 100.000 dặm đều phải hóa thành một mảnh tuyệt địa. Oeng. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích hình thành, đập vào tại Lục Trần thi triển lồng khí phía trên, nhất thời gợn sóng tạo nên, gợn sóng tầng tầng, cuối cùng chậm rãi tán loạn. Cái này tự bạo uy lực cũng không tụ. Lục Trần ánh mắt ngưng lại, tuy nói hắn vẫn chưa thụ thương, nhưng khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn khí huyết cũng là có ba động chập trùng. Còn thật sự là quả quyết. Lục Trần nhìn qua đã sớm hóa thành hư vô đại tế sư, trong lòng không khỏi thở dài. Thật vất vả biết ma thần tin tức, bây giờ cũng đã đoạn tuyệt. Bất quá, hắn thật không có để ở trong lòng, quay đầu nhìn về phía một bên đã sớm bị trước đó cái kia cố đại tế sư tự bạo ba động chấn nhiếp tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy thiên cơ các mọi người. Chương 240, có việc muốn nhờ, thiên cơ thần toán. Một trận đại chiến kết thúc, nguyên bản huyền như nhân gian tiên cảnh thiên cơ các đã là hóa thành một vùng phế tích. Ngoại trừ số ít vài tòa có cường đại phòng ngự đại trận tồn tại linh phong, tuyệt đại bộ phận đều đã sụp đổ, bốn phía đều là đổ nát thê lương. Không có đại tế sư tồn tại, những thứ này ma thi quần long vô thủ, cũng đã mất đi người đáng tin cậy, chiến lực không còn, bị thiên cơ các mọi người nhẹ nhõm giải quyết. Thế mà thiên cơ các mọi người, lại không có một tia sống sót sau tai nạn vui sướng, ngược lại có nồng đậm thần sắc lo lắng. Đại tế sư trong miệng ma thần, dù chưa xuất hiện, nhưng là tại thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy bọn họ. Nguy cơ còn chưa hoàn toàn giải quyết. Ma thần khôi phục ngày, chính là hạo kiếp lại nổi lên thời điểm. Bất quá, có thiên cơ lão nhân tòa chấn, những người này cũng không có buồn lo vô cớ, xa vào đến một loại bận rộn bên trong, bận bịu trùng kiến thiên cơ các. Một chỗ vẫn còn tồn tại đại điện bên trong. Kiếm tiên đại nhân, không biết có thể hôn phối. Kiếm tiên đại nhân có thể hay không còn muốn thu đồ đệ. Kiếm tiên đại nhân, lão hủ gần nhất một mực xa vào đến một loại mê mang trạng thái bên trong. Kiếm tiên đại nhân có thể hay không vì ta giải hoặc. Một đám thiên cơ các lão nhìn qua Lục Trần, dường như nhìn đến một cái không mảnh vải che thân mỹ nữ đồng dạng, trong mắt có nồng đậm khao khát. Lục Trần trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất, không mặn không nhạt cùng những người này về lấy lời nói. Lần này ngược lại là đa tạ Lục tiểu hữu. Thiên cơ lão nhân thấy thế, đưa tay đánh gậy những người khác, nói lời cảm tạ nói. Hắn cũng là đỉnh phong võ đế, từng cùng Đông Phương Hạo Hiên chính là cùng bối phận nhân vật, gặp Lục Trần trẻ tuổi như vậy, vô ý thức liền cho rằng Lục Trần là Thanh Vân Tông đệ tử, cho nên cái này âm thanh tiểu hữu ngược lại là không có vấn đề gì. Còn lại thiên cơ các lão cũng về tới mỗi người vị trí, nhưng ánh mắt lại một mực chưa từng ly khai Lục Trần trên thân, không ngừng tỉ mỉ dò xét, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Trẻ tuổi như vậy, liền có loại này thành tựu, mấy trăm ngàn năm nhân tộc tu luyện trong lịch sử, cũng chưa từng có nhân vật như vậy, tự nhiên giá trị đến bọn hắn như thế. Tiền bối không cần như thế, tại hạ lần này đến đây chính là có một chuyện muốn nhờ. Lục Trần tự nhiên không có quên muốn đem lão nhân này rìa mép rút chuyện kế tiếp, chỉ bất quá hiện nay, hắn còn có việc cầu người, tự nhiên muốn khách khí rất nhiều. Lục tiểu hữu, đi theo ta đi. Thiên cơ lão nhân khẽ gật đầu, căn bản không có hỏi Lục Trần ra sao sự tình, thoạt nhìn như là đáp ứng. Nói xong, hắn liền làm trước quay người, hướng về đại điện phía sau đi đến. Lục Trần đứng người lên, đi theo. Rời đi đại điện, thiên cơ lão nhân mang theo Lục Trần một đường tiến lên. Đi qua không ít khúc kính hành lang, xuyên qua không ít vắng vẻ đường núi, cuối cùng đứng tại một chỗ vách đá trước đó. Trên vách đá, có khắc lấy một cái bát quái đồ án, ẩn có linh quang phát ra. Thiên cơ lão nhân theo trong tay xuất ra một khối có khắc thái cực đồ hình tròn ngọc bài, đối với bát quái đồ án trung tâm chỗ lõm xuống nhẹ nhàng đè xuống. Sau một khắc, trên vách đá, thần quang đại phóng, một cái tản ra hư không vòng xoáy môn hộ xuất hiện ở trước mắt. Lục tiểu hữu, cùng ta vào đi. Thiên cơ lão nhân mỉm cười, thu hồi ngọc bài. Đi đầu đi vào hư không vòng xoáy. Lục Trần gật đầu, không do dự, thì đi vào theo. Hắn biết, loại này hư không vòng xoáy chính là có động thiên khác, trong đó, là một cái tiểu thế giới. Trước mắt Lục Trần vị trí, là vì đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới vô biên vô hạn, cực kỳ bao la, thiên địa quy tắc 10 phần hoàn thiện. Mà tại đại thiên thế giới phía dưới, còn có vô số tiểu thiên thế giới, đã các loại tiểu thế giới. bên trong tiểu thế giới thiên địa pháp tắc cũng không hoàn thiện, tuy nói có thể sinh tồn, nhưng cũng không thích hợp tu luyện. Giống thế giới nhỏ như thế này, đều sẽ bị một số siêu cấp thế lực lấy siêu nhiên thủ đoạn khống chế, sau đó cải tạo thành thích hợp lịch luyện bí cảnh loại hình. Trước mắt cái này, hiển nhiên cũng không phải là lịch luyện địa phương. Một trận gợn sóng kinh động, mất trọng lượng cảm giác chậm rãi biến mất, làm ra làm chơi ra chơi cảm giác truyền đến. Lục Trần liền biết, chính mình tiến vào bên trong tiểu thế giới. Trước mắt trời xanh mây trắng, sơn phong cổ thụ, ngoại trừ người bên ngoài, hết thảy không thiếu gì cả, xem ra cùng ngoại giới không khác. Duy nhất thiếu hụt, chính là diện tích không lớn, Lục Trần thần niệm quét qua, liền có thể chạm đến tiểu thế giới này biên giới, mà lại cực độ khuyết thiếu thiên địa linh khí, cùng hắn trước đó chỗ Lam Tinh ngược lại là không sai biệt lắm. Nếu như chỉ là dùng để dưỡng lão, cũng thực là cái địa phương tốt. Mà tại phiến thiên địa này ở trung tâm, Lục Trần cảm giác được, có 8 tòa kỳ dị thần tháp đứng sướng sướng, lấy một loại thái dịch bắt quái phương thức sắp xếp. Tại thần tháp chung quanh, còn sắp hàng 108 tòa bia đá. Nơi trung tâm nhất, thì là một chỗ hình tròn cầu thang đá. Thiên Cơ lão nhân mang theo Lục Trần đi tới cầu thang đá bên cạnh, giải thích nói. Lục tiểu hữu, nơi này chính là ta Thiên Cơ các bói tính Thiên Cơ chi địa. Ngươi muốn hỏi cái gì, cứ mở miệng. Thiên Cơ lão nhân bật cười lớn, rất sảng khoái. Tiên bối, ta muốn cho ngươi giúp ta bói tính một chút người bên trong hiện nay ở nơi nào, không biết có thể hay không tính tới. Lục Trần hơi sững sờ, cũng không nghĩ tới Thiên Cơ lão nhân thế mà tuyệt không dự định làm khó hắn. Mà lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Thiên Cơ lão nhân tựa hồ tại thời khắc này, có một ít không thích hợp. Bất quá, Lục Trần vừa nghĩ tới lập tức liền có thể biết được Lâm Tuyết Vi tin tức, liền đem những thứ này đều quên sạch sành sanh. Ê! Thì cái này! Thiên Cơ lão nhân sững sờ. Hắn đều coi là Lục Trần muốn hỏi hắn liên quan tới ma thần tin tức đây. Kết quả lại là cái này. Ừm, tính toán không ra sao. Lục Trần gật đầu, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá ngược lại cũng bình thường, Lâm Tuyết Vi lai lịch khẳng định không đơn giản, có thể là sinh mệnh cấm khu ma thai. Loại này nghịch thiên tồn tại, đã vượt quá thiên địa quy tắc. Muốn bói toán, quả thật có chút độ khó khăn. Dĩ nhiên không phải, cái này rất đơn giản. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu cười một tiếng. Trong lòng một màn kia lo lắng cũng là tùy theo thối lui. Nếu như Lục Trần thật để hắn thôi toán ma thần vị trí, vậy hắn có thể phải bỏ ra thật là lớn đại giới. Hắn thậm chí đã làm tốt chết chuẩn bị. Dù sao, trước mấy đời Thiên Cơ lão nhân, đều là vì thế mà vẫn lạc. Sứ mạng của hắn cũng là như thế, thiên mệnh không thể trái. Mà muốn quy thiên, cũng muốn trả giá đắt. Bói toán một đạo, đã là như thế. Vậy là tốt rồi. Lục Trần gật đầu, nguyên bản còn tưởng rằng việc này cần phải rất khó. Dù sao Lâm Vô Nhai bói toán năng lực hắn cũng để ở trong mắt, nhưng để hắn thôi toán Lâm Tuyết Vi lại là liền một chút tin tức đều dò xét tra không được. Thật giống như, thiên hạ này chưa bao giờ có Lâm Tuyết Vi xuất hiện đồng dạng. Nhưng Lục Trần lại biết, Thiên Cơ lão nhân có thể tính tới Lâm Tuyết Vi chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên cũng có thể tính tới vật gì khác. Không biết Lục tiểu hữu người bên trong là? Thiên Cơ lão nhân thăm dò dò hỏi. Lâm Tuyết Vi. Lục Trần nói thẳng. Thế nhưng là vị kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thiên Cơ lão nhân hoảng sợ nói. Ừm. Thế nào? Lục Trần rất kỳ quái Thiên Cơ lão nhân phản ứng. Lục tiểu hữu ngược lại là có phúc lớn, bất quá, nàng mất tích sao? Thiên Cơ lão nhân đã từng viết lên thiên hạ bảng đơn thời điểm, đã từng hào hứng lúc đến đã từng vì Lâm Tuyết Vi bói toán qua một quẻ, ngược lại là không có cái gì dị thường. Ừm. Lục Trần gật đầu, không có dấu giếm. Tốt, vậy lão phu thì thay Lục tiểu hữu tính toán. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, chợt hai mắt nhắm lại. Tay cầm vừa nhấc, năm ngón tay liền bắt đầu không ngừng luật động, phảng phất tại bấm đốt ngón tay lấy cái gì đồng dạng, xem ra ngược lại là có mấy phần doa người. Lục Trần Tâm cũng là tại lúc này lặng yên nhấc lên, yên tĩnh nhìn qua tình cảnh này, chờ đợi lấy Thiên Cơ lão nhân bói toán kết quả. Chương 241, Thiếp thân chi vật, gặp lại Tuyết Vi. Thật lâu. Thiên Cơ lão nhân ngón tay dừng lại, chậm rãi mở mắt. Tiền bối, như thế nào? Lục Trần trong lòng không hiểu hơi khẩn trương lên. A, kỳ quái. Vì sao không tính được tới? Thiên Cơ lão nhân trong mắt có thần sắc kinh ngạc, một mặt không hiểu. Hắn trước đó thế nhưng là thôi toán qua Lâm Tuyết Vi, mà giờ khắc này, hắn dường như cảm giác chưa từng có Lâm Tuyết Vi người này tồn tại qua đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tiền bối. Lục Trấn nghe vậy, càng là trong lòng giật mình, chẳng lẽ liền Thiên Cơ lão nhân đều không thể tính tới sao? Cái này tiểu nữ hoa mệnh lý giống như có lẽ đã cải biến, cùng lão phu trước đó diễn toán thời điểm, đã rất khác nhau. Tại sao có thể có như thế quái sự? Thiên Cơ lão nhân mày trắng sâu nhăn, có chút không rõ ràng cho lắm nguyên do trong đó. Không có biện pháp nào khác sao? Lục Trần không khỏi có chút lo lắng, việc quan hệ Lâm Tuyết Vi, hắn cũng chấn định không được. nếu như không thể sớm một chút tìm tới Lâm Tuyết Vi, như vậy Lâm Tuyết Vi liền sẽ thêm ra một chút mạo hiểm. May ra chính là, Thiên Cơ lão nhân cũng không có để hắn thất vọng. Lục Tiểu Hữu không đổi, vừa mới Lao Phu chỉ là dùng đơn giản nhất bói toán mà thôi. Chỉ cần tiểu nữ hoa kia còn tại phương thiên địa này, cũng vô pháp giấu giếm được Lao Phu ánh mắt. Chỉ bất quá. Thiên Cơ lão nhân nói đến đây, do dự một chút. Chỉ bất quá cái gì? Lục Trần giờ phút này rất muốn đánh người, lao ra hỏa này một câu một trận, thật sự là để hắn phiền phức vô cùng. Nếu là tiểu nữ hoa kia thành tiểu thần tiên cảnh, liền đã không tại số trời bên trong, lão phu cũng vô pháp nhìn trộm. Thiên Cơ lão nhân nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá không chỉ là hắn, thì liền Lục Trần cũng không quá tin tưởng cái này khả năng. Dù sao lúc này mới thời gian mấy năm. Thời gian 5, 6 năm không đến. Lúc trước Lâm Tuyết Vi mới cựu phẩm võ thánh. Ngắn ngủi 5-6 năm đã đột phá đến thần tiên cảnh. Bất quá, Lục Trần rất nhanh lại cảm thấy lại không phải là không được. Dù sao hắn tăng lên tốc độ tựa hồ cũng rất khoa trương. Mà lại, Lâm Tuyết Vi còn nắm giữ cái này mà tâm đạo cốt loại này khủng bố thể chất. Nói không chừng còn thật sự có khả năng tại mấy năm này ở giữa đột phá đến thần tiên cảnh. Nghĩ tới đây, Lục Trần trong lòng đột nhiên biến đến rất mâu thuẫn lên. Nếu như Lâm Tuyết Vi đột phá đến thần tiên cảnh, như vậy Thiên Cơ lão nhân khẳng định không cách nào thôi toán vị trí của hắn. Mà mình muốn tìm tới Lâm Tuyết Vi, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Trừ phi Lâm Tuyết Vi chủ động tới tìm hắn. Bất quá chỗ tốt như vậy chính là, Lâm Tuyết Vi có năng lực tự bảo vệ mình, có thể để Lục Trần miễn trừ rất nhiều lo lắng. Lục Tiểu Hưu không cần phải lo lắng, lão phu tính toán liền biết rõ. Thiên Cơ lão nhân nhìn đến Lục Trần sắc mặt biến đổi không chừng, mở miệng nói ra. Lục Trần im lặng gật đầu, hết thảy kết quả còn chưa biết rõ. Chính mình quang tại cái này não bổ cũng không có cái gì dùng. Thiên Cơ lão nhân nói xong, liền vẫy tay, thiên cơ tỏa ra hiện ở trong tay của hắn. Bói toán một đạo, bác đại tinh thâm, truyền thừa không biết sao mà xa xưa. Mà bói toán phương thức, cũng là đủ loại, không giống nhau. Thiên Cơ lão nhân biết, phổ thông bói toán phương thức, chỉ sợ rất khó bói toán đến Lâm Tuyết Vi tin tức. Cho nên hắn trực tiếp lấy ra thiên cơ tỏa loại này phụ trợ bói toán thần vật. Thiên cơ tỏa ngoại trừ có thể phụ trợ công kích phòng ngự bên ngoài. Còn có một cái năng lực lớn nhất, cái kia chính là nhìn trộm thiên cơ. Mỗi một lần thiên cơ các biết được thiên hạ đại thế cải biến, đều là nhờ vào có thiên cơ tỏa loại này thần vật. Phổ thông bói toán, cũng không có như vậy tinh chuẩn. Thiên Cơ lão nhân thần sắc nghiêm nghị, trong tay thiên cơ tỏa kim quang đại thịnh, trên đó bát quái đồ án càng là lóe ra thần quang, trực tiếp bắn ra ở trước mắt hư không bên trong. Theo thiên cơ lão nhân mặc niệm một số huyền ảo vô cùng khẩu quyết, cái kia bát quái đồ án chậm rãi chuyển động. Một cái lại tiếp một cái đồ án không ngừng trôi nổi sắp xếp giữa không trung phía trên. Lục Trần thấy thế, trong lòng cũng là vô cùng quyết tâm rất nhiều. Hắn cho dù không hiểu bói toán một đạo, cũng có thể theo cái này đồ án bên trong cảm nhận được một loại cực kỳ đặc thù lực lượng. Xem ra cái này thiên cơ năng lực của ông lão cũng thực là không tầm thường. Theo giữa không trung thiên cơ tỏa chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, phù văn càng ngày càng nhiều, một cái màn sáng cũng là chậm rãi hiện lên ở Lục Trần trước mặt. Tại màn sáng bên trong, có chúng sinh bách thái hiện lên, các loại người đều là tại màn sáng trong hình loại qua. Có ngay tại canh tác lao nông dân, có ngay tại tơ lụa áo phụ nhân, có gào khóc hài đồng, cũng có ngay tại đi thi thư sinh, thanh lâu tiếp khách thiếu nữ, ven đường ăn xin khất cái. Theo những người này trên thân, Lục Trần đều có thể nhìn đến tương lai của bọn hắn chuyện sắp xảy ra, có ngoài ý muốn, có bình thản. Bất quá Lục Trần lại không quan tâm những thứ này, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn sáng phía trên. Chờ đợi lấy chính mình hy vọng nhìn đến người kia xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đã nửa tháng trôi qua. Màn sáng bên trong hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Lục Trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng phía trên, hắn vẫn là không có nhìn đến Lâm Tuyết Vi bóng người. Thiên Cơ lão nhân thấy thế, cũng chỉ có than nhẹ một tiếng. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, "Lục tiểu hữu, ngươi có thể có quan hệ với tiểu nữ hoa kia một số thiếp thân chi vật." Lục Trần nghi ngờ nhìn qua Thiên Cơ lão nhân. Không hiểu lời ấy ý gì. Khục, là như vậy, nếu có liên quan tới cô bạn gái nhỏ kia lưu lại khí tức đồ vật, cái này tìm kiếm phạm vi, có thể trên diện rộng giảm bớt. Thiên Cơ lão nhân ho nhẹ một tiếng, nói ra dụng ý của mình. Có. Lục Trần khẽ giật mình, liền vội vàng gật đầu. Nhất thời theo chính mình hệ thống trong không gian giới chỉ, lấy ra một số Lâm Tuyết Vi xuyên qua quần áo, đây đều là Lâm Tuyết Vi thời điểm ra đi lưu tại trong nhà gỗ nhỏ. Lục Trần về sau đều muốn những thứ này thu tại chính mình hệ thống không gian bên trong. Những thứ này có thể. Lục Trần trưng cầu nhìn qua Thiên Cơ lão nhân. Đúng rồi, còn có cái này. Còn không đợi Thiên Cơ lão nhân nói chuyện, Lục Trần lại lấy ra một vật. Là một cái hồn đăng. Lúc trước Lục Trần lo lắng Lâm Tuyết Vi, cho nên tận lực làm một cái hồn đăng, để cầu an tâm. Trong đó có Lâm Tuyết Vi một tia thần hồn lưu lại trong đó. Cái này nhưng so với cái gì thiếp thân chi vật hiển nhiên quan trọng hơn.
A, tốt.
Thiên Cơ lão nhân thấy thế đại hỉ, liền vội vàng đem hồn đăng tiếp nhận, đem mở ra, tại hồn đăng trung tâm hỏa diễm phía dưới, còn có một luồng vô hình thần hồn du đang trong đó. Thiên Cơ lão nhân tay khẽ vẫy, nhất thời đem cái kia sợi thần hồn khiên dẫn đến thiên cơ tỏa phía trên, sau đó trong miệng pháp quyết lại lần nữa vang lên. Trước mắt màn sáng phía trên, đột nhiên tối sầm lại, tất cả hình ảnh đều biến mất. Thế nào? Tiền bối, có dùng hay không dùng? Lục Trần nhịn không được dò hỏi. Hữu dụng. Thiên Cơ lão nhân gật đầu, nhất thời tâm thần toàn bộ đắm chìm trong thiên cơ tỏa phía trên, một cỗ cực kỳ to lớn thần hồn chi lực phun trào. Nhất thời cái kia màn sáng phía trên, lại lần nữa khôi phục hình ảnh. Lục Trần dương mắt nhìn lên, phát hiện cái kia màn sáng phía trên, có một bóng người chậm rãi hiện lên. Là một người tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ màu đen quần lụa mỏng, linh lung tinh tế, ánh mắt thanh lãnh, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Tuyết Vi. Lục Trần nhịn không được lên tiếng, bất quá, hắn lúc này mới chú ý tới, tại Lâm Tuyết Vi bốn phía, còn có vô số đạo tản ra ma khí linh thú, đang đem hắn bao bọc vây quanh. Mà những thứ này ma khí linh thú, mỗi cái thực lực không tầm thường, kém cỏi nhất cũng là bát giai tu vi, thậm chí còn có thể so với võ đế cửu giai linh thú. Chương 242, sinh mệnh cấm khu, trường sinh bảo dược. Giờ phút này, khoảng cách thiên cơ các mấy ngàn tỷ dặm xa về phía tây hoang mạc. Sinh mệnh cấm khu bên trong bộ khu vực. Lâm Tuyết Vi ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía, quanh thân có một cỗ không hiểu đạo vận phát ra, trong tay song đao càng là lóe ra một loại không hiểu lộng lẫy. Cái này vài năm đã qua, nàng đều đang cùng theo trong đầu chỉ dẫn, dự định tiến về sinh mệnh cấm khu ở trung tâm, muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang kêu gọi nàng. Nhưng sinh mệnh cấm khu bên ngoài, có rất nhiều ma khí hội tụ, nàng chỉ có võ thánh tu vi, cho dù nắm giữ ma tâm đạo cốt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này ma khí nồng nặc. Mà lại, tại cái này tràn ngập nồng đậm ma khí chi địa, đi qua vài vạn năm tầm bổ, các loại linh thú đã từ lâu bị ma khí ăn mòn, lột xác thành ma thú. Những thứ này ma thú thể nội hút lấy những thứ này ma khí, sớm đã xa không phải bình thường linh thú có khả năng so. Bất luận là chiến lực vẫn là cường độ thân thể, cũng hoặc là tự thân huyết mạch hạn chế, đều đã không còn tồn tại. Ở chỗ này, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được 7-8 giai ma thú hoành hành. Mà mấy năm này, Lâm Tuyết Vi chính là một mực tại cùng những thứ này ma thú chém giết, tăng lên thực lực của mình, nỗ lực tiến về sinh mệnh cấm khu trung tâm. Bây giờ Lâm Tuyết Vi, từ lâu xưa đâu bằng nay. Có ma tâm đạo cốt thể chất, để tốc độ tu luyện của nàng biến đến cực nhanh. Hơn nữa còn có nhiều như vậy chiến đấu lịch luyện, làm cho tiến bộ của nàng càng là đạt đến cực hạn. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, nàng đã sớm bước ra một bước kia, thành tựu võ đế. Bây giờ, đã là ngũ phẩm võ đế tu vi. Nàng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những thứ này ma thú, ánh mắt đạm mạc. Trường hợp như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Sau một khắc, nàng thoát ra mà động, trong tay ngọc, song đao vung vẩy ở giữa, đao ý tràn ngập. Trực tiếp liền đem một đầu có thể so với võ đế cửu giai sơ kỳ yêu thú chém thành hai nửa. Nhưng này địa ma thú đông đảo, sợ có mấy trăm con, mà lại, nơi xa còn có càng nhiều ma thú khí tức phát giác được nơi đây dị động, hướng về bên này chạy đến. Nhưng Lâm Tuyết Vi lại không sợ chút nào, chiến đấu kinh nghiệm 10 phần, mỗi một lần song đao huy động, đều có một đầu ma thú gào rú ngã xuống đất. Thiên cơ các, tiểu thế giới. Hình ảnh đột nhiên im bặt mà dừng. Thiên cơ lão nhân cái trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh. Liền cái kia hai tay đều là ngăn không được khẽ run lên. Vừa mới bói toán, đối thiên cơ lão nhân tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, tổn thất 10 năm thọ mệnh. Hắn không biết rõ, vì sao bói toán lúc này Lâm Tuyết Vi, đối với hắn tiêu hao sẽ thật lớn như thế. Hắn thậm chí cảm giác, nếu là mình lại bói toán đi xuống, rất có thể chính mình liền sẽ tại chỗ vẫn lạc đồng dạng. Đây là nơi nào? Lục Trần nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng lo lắng, liền vội vàng hỏi. Tuy nhiên hắn nhìn đến Lâm Tuyết Vi thực lực tăng lên, trong lòng vì nàng cao hứng, nhưng giờ phút này, Lâm Tuyết Vi người đang ở hiểm cảnh, hắn làm sao không gấp. Thiên cơ lão nhân hít một hơi thật sâu, đem trong lòng rung động đè xuống. Nếu như lão phu đoán không lầm, nơi đây chính là sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu. Tuyết Vi đến đó làm gì? Lục Trần giật mình, lúc trước hắn cũng đi qua phía tây hoang mạc, nhưng, lại chưa xâm nhập. Bởi vì tại lúc ấy, hắn cảm giác sinh mệnh cấm khu bên trong, có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ ba động. Cố lực lượng kia, liền hắn lúc đó, đều có chút tim đập nhanh. Luôn luôn thận trọng hắn, liền không có xâm nhập điều tra dự định. Giờ phút này, nghe được Lâm Tuyết Vi thế mà tiến về sinh mệnh cấm khu, Lục Trần làm sao không lo lắng. Chẳng lẽ là ma thai nguyên nhân? Nàng muốn đi man hoang cổ điện. Lục Trần nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng càng là khẩn trương. Hắn nghe Nam Cung Mặc nói qua, man hoang cổ điện đáng sợ. Lúc trước, chính là đỉnh phong võ đế Nam Cung Mặc, đều kém chút vẫn lạc tại man hoang cổ điện bên trong. Mà bây giờ, lấy ngũ phẩm võ đế Lâm Tuyết Vi, đây không phải là chịu chết. Tuy nói, Lục Trần cũng không xác định, man hoang cổ điện đối với ma thai Lâm Tuyết Vi sẽ có hay không có cái uy hiếp gì. Nhưng hắn không muốn đi đánh bạc. Loại này phó thác cho trời sự tình, Lục Trần không muốn nhìn thấy. Hắn muốn đem hết thảy đều nắm giữ tại trong tay của mình. Đa tạ tiền bối, tại hạ thì không ở thêm. Lục Trần nhìn ra Thiên Cơ lão nhân giờ phút này tổn hao 10 năm thọ nguyên, cũng không có cùng hắn so đo tâm tư, từ trong ngực xuất ra một cái đánh dấu lấy được tăng thọ bảo dược đưa cho Thiên Cơ lão nhân, xem như lòng biết ơn. Đây là Trường Sinh Quả. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy hộp ngọc trong tay bên trong yên tĩnh nằm tròn vo đan dược, trong mắt không thể tránh khỏi toát ra vẻ giật mình. Bói toán một đạo, làm trái thiên ý. Là lấy, mỗi một lần bói tính thiên cơ, đều sẽ có đủ loại hậu di chứng. Trong đó nghiêm trọng nhất, cũng là giảm thọ. Dù là Thiên Cơ lão nhân đã đi vào đỉnh phong võ đế, sống tiếp cận mấy ngàn năm, nhưng bây giờ cũng là sắp đến đại nạn ngày. Nhiều nhất bất quá 50 năm có thể sống. Cái này trong đó có rất nhiều là hắn bói toán về sau chỗ giảm thọ nguyên nhân. Vừa mới một lần kia bói toán, càng làm cho hắn số lượng không nhiều thọ nguyên lại lần nữa giảm bớt 10 năm. 10 năm này, có lẽ đối Lục Trần tới nói không tính là gì, nhưng đối Thiên Cơ lão nhân tới nói, cái kia ý nghĩa tự nhiên trọng đại vô cùng. Thử hỏi, thiên hạ mọi người, có ai không muốn sống lâu mấy năm? Cho nên, khi nhìn thấy Lục Trần xuất ra Trường Sinh Quả thời điểm, hắn mới sẽ kinh ngạc như thế. Trường Sinh Quả, chính là cựu phẩm bảo dược, tại bảo dược trên bảng, đều xếp hạng thứ hai, một cái Trường Sinh Quả có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm. Đã từng, Thiên Cơ các cũng hao tốn rất nhiều đời giá đi tìm Trường Sinh Quả. Nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Loại này bảo dược, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mà giờ khắc này, lại bị Lục Trần đem ra. Càng là trực tiếp đưa cho hắn. Cái này có thể Thiên Cơ lão nhân thụ sủng nhược kinh. Nguyên bản, hắn chỗ lấy nguyện ý vì Lục Trần bói toán, chỉ là bởi vì Lục Trần giải cứu Thiên Cơ các mà thôi. Không nghĩ tới Lục Trần sẽ còn xuất ra loại này chân quý chi vật cho hắn. Lục tiểu hữu. Thiên Cơ lão nhân rất muốn khách khí một phen, nhưng cái này thật sự là quá mức quý trọng, hắn xác thực vô pháp cự tuyệt. Hắn hiện tại thật sự là quá mức cần cái này viên bảo dược đến vì chính mình kéo dài tuổi thọ. Thời gian 500 năm, có thể để hắn lại lần nữa vì nhân tộc làm rất nhiều chuyện. Tiền bối không cần khách khí, vừa mới tiền bối không tiếc hao tổn thọ mệnh vì tại hạ bói toán, tại hạ vô cùng cảm kích. Lục Trần xác thực 10 phần cảm kích Thiên Cơ lão nhân, chớ nói Trường Sinh Quả tại hắn hệ thống không gian bên trong, còn có không biết bao nhiêu, cho dù là chỉ có một cái, hắn cũng nguyện ý cho ra. Có thể biết được Lâm Tuyết Vi tin tức, đối Lục Trần tới nói, còn lại cái gì, cũng không tính là sự tình. Cái kia liền đa tạ Lục tiểu hữu hảo ý. Thiên Cơ lão nhân cũng không ra mồm, run run rẩy rẩy đem hộp ngọc để vào ống tay áo của mình bên trong, thế này mới đúng chạm đất bụi nói ra, có điều, tiểu hữu muốn là tiến đến sinh mệnh cấm khu, có thể muốn coi chừng. Chỗ đó, thế nhưng là lúc trước viễn cổ thần chiến chi địa, trong đó nguy hiểm vô cùng, chỉ là một đạo lưu lại thần thông, đều có thể đối thần tiên cảnh tạo thành trọng thương. Lúc trước, vô số nhân tộc cường giả hội tụ sinh mệnh cấm khu, muốn tìm kiếm ma khí căn nguyên, thế nhưng là vẫn lạc gần hơn phân nửa. Thiên Cơ lão nhân lời nói thâm thía nhắc nhở. Đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối biết được. Lục Trần gật đầu, hắn nghe lên Đông Phương Hạo Hiên nhắc đến qua sinh mệnh cấm khu, tự nhiên biết trong đó đáng sợ. Bất quá, cái này với hắn mà nói, hiển nhiên không thành vấn đề. Chương 243, hư không dị bảo. Công tử, bảo trọng. Lâm Vô Nhai biết được Lục Trần muốn rời khỏi tin tức, vội vàng đến đây tạm biệt. Theo ban đầu ở Tiêu Thành bên ngoài trong quân doanh gặp phải Lục Trần bắt đầu, hắn đối với Lục Trần thái độ, chỉ là thật đơn giản e ngại. Càng về sau, một đường lên chứng kiến chạm đất bụi Chu Sát phản đảng, giải cứu ngàn vạn bình dân, hắn đối với Lục Trần trong lòng ngoại trừ e ngại bên ngoài, còn có một tia kính ý. Trên thế giới này, cầm giữ người có năng lực rất nhiều, nhưng có năng lực về sau, còn nguyện ý ra tay trợ giúp những cái kia bình dân người, lại là rất ít. Chỉ là điểm này, Lâm Vô Nhai đã cảm thấy Lục Trần là một cái đáng giá đi theo người. Bất quá giờ phút này, hắn lại không cách nào đi theo Lục Trần cùng rời đi. Bởi vì hắn thành công tại Bát Đại Công Tử bên trong chỗ hết tài năng, gia nhập Thiên Cơ Các, trở thành Thiên Cơ Các chuyên nhân. Kế tiếp, hắn tự nhiên là muốn tiếp nhận Thiên Cơ Các sự vụ. Nếu như lựa chọn được, Lâm Vô Nhai ngược lại là rất nguyện ý theo Lục Trần cùng một chỗ. Dọc theo con đường này, hắn thực lực ngược lại là không có cái gì quá mức rõ ràng tăng lên. Nhưng của hắn tầm mắt cùng một số càng ngộ, lại là tăng lên rất nhiều. Theo một vị kiếm tiên, có khả năng lấy được chỗ tốt, không cách nào nói rõ. Nhưng bây giờ, hắn đã là thiên cơ các truyền nhân, căn bản là không có cách thoát thân. Nếu như không phải Lục Trần đưa cho thiên cơ lão nhân trường sinh quả, không có có ngoài ý muốn, thiên cơ lão nhân không ra 50 năm thì sẽ vỡ lạc. Mà trong khoảng thời gian này, cũng chính là Lâm Vô Nhai chuẩn bị tiếp nhận thiên cơ các thời gian. Nhưng mặc dù có trường sinh quả, muốn luyện hóa trong đó cái kia một cỗ dược lực, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên thiên cơ lão nhân vẫn như cũ chọn bế quan. Lâm Vô Nhai vẫn là muốn tiếp nhận thiên cơ các chủ vị trí này. Ừm. Lục Trần gật đầu, tuy nhiên rất muốn nói chút gì, nhưng lại vẫn là không có nhiều lời. Dọc theo con đường này, Lâm Vô Nhai ngược lại để hắn tương đối hài lòng. Mà lại, cũng để cho hắn tìm được Lâm Tuyết Vi tin tức. Đã ngươi muốn tiếp nhận thiên cơ các chủ, vậy sẽ phải hảo hảo đi làm, thứ này ngươi liền nhận lấy đi. Lục Trần nghĩ nghĩ, biết bói tính thiên cơ sẽ có tổn thọ hậu quả, ngay sau đó xuất ra một cái trường sinh quả, giao cho Lâm Vô Nhai, xem như dọc theo con đường này, Lâm Vô Nhai dẫn đường trả thù lao. Công tử! Cái này quá quý giá, Vô Nhai không thể nhận. Lâm Vô Nhai mở hộp ngọc ra xem xét, nhất thời xông vào mũi cũng là một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương, lập tức thì nhận ra đây là bảo dược bảng thứ 2 trường sinh quả, vội vàng khoát tay, muốn đem trường sinh quả đưa trả lại cho Lục Trần. Hắn bây giờ còn trẻ, bất quá mấy trăm tuổi, nếu là tiếp nhận thiên cơ các chủ, còn sẽ nhận được thiên cơ các tư nguyên bồi dưỡng, tương lai thành tựu võ đế khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nói còn có mấy ngàn năm có thể sống, nhưng bọn hắn những thứ này truyền nhân tại ngay từ đầu liền biết thọ mệnh sự tình, đến sau cùng sứ mạng của mình. Nhưng ai cũng không muốn thì chết đi như thế. Có thể nói, trường sinh quả vô luận thả ở nơi nào, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là vạn kim hiếm thấy trọng bảo. Lâm Vô Nhai cảm thấy, bực này trọng bảo, đối với Lục Trần tới nói, cũng khẳng định có giá trị không nhỏ, tự nhiên không muốn đi thu. Mà lại, hắn càng sợ chính là, dạng này cùng Lục Trần sơ viễn khoảng cách, phủ nhận quan hệ. Cho ngươi liền cầm lấy, tốt, ta đi. Lục Trần cười chửi một câu, cũng không nhiều lời, mang theo một bên nhu thuận đứng yên Tiêu Mộc Nghiên liền đi thẳng thiên cơ các. Công tử, phải cẩn thận. Lâm Vô Nhai nắm thật chặt hộp ngọc, xương tay đều là hơi trắng bệnh, nhìn về phía Lục Trần rời đi phương hướng, bờ môi chết nhấp cùng một chỗ. Đối với Lục Trần rời đi, thiên cơ các còn lại phần lớn người đều cũng không biết rõ tình hình. Nhưng, bọn họ những người này cùng Lục Trần có 10 phần khoảng cách cực lớn khó có thể vượt qua, liền mặt cũng không thấy, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Ngoại trừ nghị luận bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì ý nghĩ khác. Bất quá, mọi người đối với Lục Trần, có thể nói là trước nay chưa có kính trọng, trong ngôn ngữ đều là tôn sùng. Rất nhanh, thiên cơ lão nhân tuyên bố Lâm Vô Nhai kế nhiệm thiên cơ các chủ một chuyện. Sự kiện này, làm cho Lục Trần tin tức cũng dần dần trong lòng mọi người giảm đi, chỉ để lại một cái trí nhớ khắc sâu. Phía bắc khu vực, Hồ Quốc, Tế Đàn, Thần Minh Đại Nhân, có gì phân phó? Hồ Tuấn cung kính ghé vào trước tượng thần, trong thanh âm tràn ngập kính sợ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ phía bắc ngũ quốc đỉnh phong võ đế, trừ hắn bên ngoài, đều đền tội. Hồ Tuấn xem như cảm nhận được vị này thần minh đại nhân mạnh mẽ chỗ, trong lòng chỉ có nồng đậm e ngại. Hiện tại, bản thân muốn ngươi đem triệu tập 100.000 võ vương trở lên cường giả đưa tới. Ma thần âm thanh vang lên, mang theo một tia không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn đã cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Hắn biết, nếu như mình bây giờ, gặp phải cái kia kiếm tiên, khẳng định không có bất kỳ cái gì chạy trốn khả năng. Hắn chỉ có mau chóng ngưng tụ chính mình thần cách. Tuy nhiên phương pháp kia có chút tàn nhẫn, nhưng hắn nhưng là ma thần, nhân tộc tánh mạng, trong mắt hắn, căn bản cùng con kiến hôi không khác. A, vâng vâng vâng, tiểu nhân lập tức đi làm. Hồ Tuấn lăng thần nửa ngày, lập tức kịp phản ứng, không dám có bất luận cái gì ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn chính mình còn sống, đối mặt thần minh, căn bản không dám có bất kỳ tâm tư phản kháng. Nếu không, xuống chàng cái kia chính là như là 4 vị khác quốc chủ đồng dạng, cái xác không hồn. Đợi đến Hồ Tuấn rời đi, ma thần thanh âm trầm thấp mới tại tế đàn chậm rãi vang lên. Chỉ cần có đầy đủ cống phẩm, bản thân liền có thể ngưng tụ ra thần cách, có thể tạm thời có được chính mình thần minh chi thể. Một khi các loại bản thần cầm tới chính mình cổ điện, liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hồi đến ngoại giới, Lục Trần, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết can đảm dám đối với ma thần động thủ, sẽ là dạng gì xuống chàng. Ngươi chỉ sợ còn không biết ma tộc đến cùng đáng sợ đến cỡ nào a. A a a a. Ma thần giờ phút này đối với Lục Trần, chỉ có kiêng kỵ. Hắn biết, cùng Lục Trần ngạnh bính, không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Hắn đã quyết định trở về ngoại giới ma tộc cầu viện. Năm đó, hắn trở ngại thể diện, muốn ở chỗ này khôi phục lại đỉnh phong, mới quyết định tạm thời không trở lại ngoại giới. Nhưng bây giờ, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. mà trở lại ngoại giới biện pháp duy nhất, nhất định phải đến mượn dùng có thể xuyên thẳng qua hư không bí bảo. Hắn lúc trước cái kia một kiện hư không dị bảo, chính là thất lạc ở sinh mệnh cấm khu. Chỉ là, hắn một mực không có cách nào đi lấy. Bây giờ, chỉ cần chờ hắn ngưng tụ ra thân cách, liền có thể khôi phục hành động. Đến lúc đó tiến đến lấy đi chính mình hư không dị bảo, trở lại ma tộc. Ra lệnh một tiếng, liền có mấy trăm vạn ma tộc cùng đùn kéo đến, trực tiếp hủy diệt chỗ này đại thiên thế giới. Kiếm tiên lại như thế nào? Tại mấy triệu ma tộc trước mặt, bất quá con kiến hôi thôi. Nghĩ tới đây, ma thần trong lòng tích tụ cũng là tiêu tán mấy phần, nhịn không được cất tiếng cười to nói. Hồ Tuấn làm việc hiệu suất cực nhanh, không qua mấy ngày, toàn bộ ngũ quốc võ vương trở lên cường giả, liền đã bị hắn cho đều chụp tới, đưa đến tế đàn bên ngoài. Rất tốt. Ma thần nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, tượng thần trong mắt có hỏa nhiệt đang cuộn trào, hắn rốt cục có cơ hội giành lấy tự do. Chương 244, thất mạch hội võ, còn không mau quỳ xuống. Thanh Vân Tông. Hôm nay, là Thanh Vân Tông cách mỗi 10 năm đều sẽ tổ chức một lần thất mạch hội võ. Thông Thiên Phong, Thanh Vân trên quảng trường. Giờ phút này, hội tụ Thanh Vân thất mạch tất cả đệ tử trẻ tuổi, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đạo Huyền đứng tại trong sân rộng chỗ một tòa pho tượng to lớn phía dưới, đang cùng đông đảo tuổi trẻ đệ tử quán thâu canh gà, nghe được đông đảo tuổi trẻ đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Đông đảo tuổi trẻ đệ tử nhìn qua Đạo Huyền sau lưng sinh động như thật pho tượng, lòng tràn đầy sùng kính. Bọn họ biết, pho tượng kia thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vân kiếm tiên. Bọn họ những đệ tử này, không xa 10.000 dặm, trèo non lội suối thêm vào Thanh Vân Tông, chính là vì kiếm tiên danh tiếng mà đến. Tại nhiều nhiều sư huynh sư tỷ truyền miệng phía dưới, bọn họ cũng kỹ càng hiểu rõ lúc trước vị kia kiếm tiên phong thái, càng đem kiếm tiên trở thành suốt đời mục tiêu, làm nỗ lực. Thương Long Phong, Thanh Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong các loại mạch thủ tọa đứng tại Đạo Huyền một bên, nhìn qua đám đệ tử này, cũng là đầy mắt vui mừng. Đã trải qua cái này mấy lần đại kiếp, bây giờ Thanh Vân cuối cùng là khôi phục nguyên khí. Lúc trước phiên vương phản loạn thời điểm, Thanh Vân Tông cũng là Thanh Châu trụ cột vững vàng, làm cho Thanh Châu từ đầu đến cuối không có đụng phải chiến loạn tác động đến. Mà lại, có Lục Trần trước đó tại Trung Châu làm sự tình, làm cho thần tấn Hoàng Triều đối với Thanh Vân Tông có thể nói là gia tăng đến nữa, các loại tư nguyên ban thưởng, tầng tầng lớp lớp. Điều này cũng làm cho Thanh Vân Tông thanh danh lại lần nữa tăng vọt. Đệ tử ưu tú huyền như măng mọc sau mưa đồng dạng xung ra, là sau đó Thanh Vân tử tổ sư sau vài vạn năm đến, lại một cái sáng chói đại thế, thậm chí so với năm đó, còn có phần hơn mà không đều bị cùng. Dịch Xuyên Đông đứng ở nơi đó, cùng mấy năm trước so sánh, lại nhiều hơn mấy phần bình tĩnh tỉnh táo chi sắc, xem ra nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Mấy năm này, hắn cũng thành công đột phá võ đế cảnh giới, ngắn ngủi mấy trăm năm không đến, liền đã thành tựu võ đế, đây cũng là hắn sau đó lục trần về sau. Cái thứ hai có vinh hạnh đặc biệt này người. Phía dưới, Thanh Trúc Phong đông đảo đệ tử, cũng là một mặt ngạo sắc. Bọn họ đều là biết được, chính nhà mình thủ tọa sư tôn, thế nhưng là vị kia kiếm tiên đệ tử thân truyền, cái này để bọn hắn so với còn lại lục mạch đệ tử tới nói, nhiều hơn một phần trời sinh cảm giác ưu việt. Trong đám người, đứng tại phía trước nhất, chính là Dịch Xuyên Đông quan môn đệ tử Ngu Tiểu Âm. Mấy năm trôi qua, Ngu Tiểu Âm cũng đã lớn lên, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Nghiêm không sai đã trở thành Thanh Vân Tông mấy cái đại tuyển sắc một trong. Càng khiến người ta kiêng kỵ là Ngu Tiểu Âm thực lực. Ngu Tiểu Âm tuy nhiên bất quá 17-18 tuổi, nhưng nàng tu luyện bất quá thời gian 5 năm, liền đã bước vào võ đạo đại tông sư chi cảnh. Bực này tốc độ, có thể nói là để đến vô số người hâm mộ. Thậm chí có nghe đồn nói, Ngu Tiểu Âm là Thanh Vân Tông cái thứ 3 có hy vọng tại 100 năm trước đó thành tiểu võ đế người. Đồng dạng, Ngu Tiểu Âm cũng là lần này thất mạch hội võ đại đứng đầu. Năm đó, Dịch Xuyên Đông tại thất mạch hội võ đoạt giải nhất về sau, thì xuất hiện Thanh Trúc Phong thủ tọa mưu phản một chuyện, làm đến Thanh Trúc Phong xuất hiện không người kế tục trạng thái. Tuy nói dựa vào lục trần uy danh, cũng không đến mức Thanh Trúc Phong trở thành mục tiêu công kích. Nhưng tại cái khác các mạch trong mắt, Thanh Trúc Phong vẫn còn có chút sự suy thoái. Bây giờ có Ngu Tiểu Âm tồn tại, ngược lại là một lần nữa để Thanh Trúc Phong có lần nữa đứng tại đỉnh phong cơ hội. Ngay tại thất mạch hội võ sắp mở màn thời điểm, đột nhiên tự Thanh Vân Hậu Sơn truyền ra một đạo kinh người ba động. Nam Cung mặc một tập kích áo xanh, trực tiếp đạp không mà đến, xuất hiện ở Thanh Vân trên quảng trường. Gặp qua Nam Cung sư thúc tổ. Đông đảo Thanh Vân đệ tử nhìn thấy đạo thân ảnh này, liền vội cung kính hành lễ. Tại mấy năm trước, phiên vương, vô số đỉnh phong võ đế tiến về Thanh Vân, tại Thanh Vân Tông nguy cơ thời điểm, cũng là vị này Nam Cung mặc sư thúc tổ đột nhiên tự đông vực chạy về, tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, lấy sức một mình, chỉ là một chiêu, liền đem hơn 10 vị đỉnh phong võ đế cho đều chém giết, cứu vãn Thanh Vân. Tại nhiều nhiều Thanh Vân đệ tử trong lòng, vị này Nam Cung Mạc sư thúc tổ, cùng vị kia Thanh Vân kiếm tiên, đều là Thanh Vân Tông cứu thế chủ, có cực lớn phân lượng. Nam Cung sư thúc tổ. Đạo Huyền cũng không nghĩ tới, Nam Cung Mặc thế mà lại xuất hiện tại Thất Mạch hội võ phía trên, nếu là có thể để hắn mà nói mấy câu, vậy nhưng so với hắn cái này trưởng giáo tới nói, càng có cảm nhiễm lực. Còn lại mấy cái mạch thủ tọa cũng là hào hào hành lễ, đối với Nam Cung Mặc có sùng kính. Ân, miễn lễ. Nam Cung Mặc chỉ là lạnh nhạt gật đầu, sau đó ánh mắt liền nhìn phía chân trời, trong mắt có không xác định. Hắn tại vừa mới, cảm nhận được một tia thuộc về Chu Tiên kiếm khí tức, chẳng lẽ là hắn trở về rồi? Sư thúc tổ, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn đến Nam Cung Mặc bộ dáng này, Đạo Huyền trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ lại có người muốn tấn công núi hay sao? Này cũng không trách Đạo Huyền. Dù sao, cái này trăm năm qua, Thanh Vân Tông đều đã trải qua 3 lần tấn công núi. Cho nên hắn vô ý thức đã cảm thấy có người đến đây tấn công núi. Nếu như ta không có đoán được lời nói, là vị kia trở về. Nam Cung Mặc ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhàn nhạt mở miệng. Vị kia? Chẳng lẽ là Kiếm Tiên đại nhân? Có thể bị Nam Cung Mặc coi trọng như vậy người, ngoại trừ vị kia bên ngoài, bọn họ nghĩ không ra những người khác. Bọn họ những người này mặc dù không có gặp từng lúc trước Thần Tấn Hoàng Triều chuyện xảy ra. Nhưng bọn hắn lại biết, Cửu Châu luôn hãm, liền Trung Châu đều là không thể tránh né. Mà lại, có thể phái ra hơn 10 vị đỉnh phong võ đế đi vào Thanh Vân, có thể nghĩ, cái kia Hộ Long Sơn trang cường đại đến trình độ nào. Nhưng, đây hết thảy đều là bởi vì vị kia Kiếm Tiên đại nhân mà thay đổi, càng làm cho thỏa đáng hướng Tấn Đế sắc phong Thanh Vân làm quốc giáo, tố pho tượng, lập Kiếm Tiên miếu. Bộ dáng này, toàn bộ đều là bởi vì vị kia mà lên. Đối với vị kia Kiếm Tiên đại nhân, đông đảo Thanh Vân tông người, đều là khâm phục tới cực điểm. Thật là sư tôn trở về rồi. Dịch Xuyên Đông cũng là một mặt vui mừng, không có nửa phần chấn định. Tại Lục Trần trước mặt, hắn mãi mãi cũng giống đứa bé không chịu lớn. Còn lại thủ tọa cũng đều là một mặt kích động, không có quên lúc trước Lục Trần đối với hắn dạy bảo chi tình. Tất cả Thanh Vân đệ tử ngược lại là không rõ ràng cho lắm, nhưng đều ngoan ngoan đứng ở nơi đó, không nói gì, cũng theo Nam Cung Mặc ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Phía chân trời xa xôi, một đạo điểm đỏ sơ hiện, sau đó chính là giống như một vầng mặt trời chói chang. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được chói mắt vô cùng, vô ý thức nhắm mắt lại. Quả nhiên là hắn. Nam Cung Mặc nhìn thấy Chu Tiên kiếm kiếm mang, cũng đã xác định, người tới chính là Lục Trần. Đạo Huyền cung nên Kiếm Tiên đại nhân về tông. Đạo Huyền thần tình kích động, dẫn đầu không người, thanh âm vang vọng Thanh Vân. Sau đó, còn lại mấy cái mạch thủ tọa trưởng lão, cũng đều cùng nhau lên tiếng. Cái gì? Kiếm Tiên đại nhân trở về rồi. Mà một đám Thanh Vân đệ tử, thì là một mặt rung động. Có chút không dám tin tưởng. Bọn họ đều coi là vị kia Kiếm Tiên đại nhân đã phi thăng, giờ phút này nghe được vị kia tên, kích động trong lòng quả thực tột đỉnh. Đám tiểu tử thúi, còn không mau quỳ xuống. Bên cạnh bọn họ những cái kia sư huynh cũng liền bận bịu tại lúc này quát lớn, sợ đám người kia phá hủy Kiếm Tiên đại nhân đối bọn hắn ấn tượng. Thanh Vân trên quảng trường, mấy trăm ngàn Thanh Vân đệ tử đều là tại lúc này quỳ xuống, nhìn về phía kiếm mang vị trí, sắc mặt thành kính, cùng nhau hét to. Cung nên Kiếm Tiên đại nhân về tông. Chương 245, Đại sư huynh. Kiếm Tiên phát biểu. Hoa, sư tôn, thật nhiều người nha. Tiêu Mục Nghiên đứng tại Chu Tiên kiếm phía trên, nghe được bên thai truyền đến đinh thai nhức góc tiếng quát, trong mắt mang theo mới lạ hướng về phía dưới nhìn lại, phát hiện Thông Thiên Phong phía trên, mấy trăm ngàn đệ tử cùng nhau hét to một màn, không khỏi sợ hãi than nói. Từ khi Lục Trần mang theo nàng rời đi Thiên Cơ Các, Lục Trần liền dự định đem Tiêu Mục Nghiên đưa về Thanh Vân Tông, sau đó chính mình lại một mình tiến về vùng phía Tây Hoa Mạc. Bởi vì Thiên Châu Ma Thi khôi phục nguyên nhân, Thiên Châu các đại cổ thành truyền tống linh trận đều đã bị hủy. Lục Trần chỉ lựa chọn tốt thứ nhất phương pháp nguyên thủy, mang theo Tiêu Mục Nghiên ngự kiếm đi đường. Cho dù là Lục Trần tốc độ đã sớm xưa đâu bằng nay, cũng đầy đủ hao tốn hơn một tháng thời gian, mới vượt qua mấy châu đủ có khoảng cách mấy chục triệu dặm, về tới Thanh Vân Tông. Nàng một đường lên đều đang cùng Lục Trần nghe ngóng Thanh Vân sự tình, đối với Thanh Vân Tông tràn ngập tò mò, giờ phút này nhìn thấy so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng hùng vĩ hơn. Lục Trần cũng không nghĩ tới, chính mình rời đi mấy năm này, Thanh Vân Tông đã khôi phục được loại tình trạng này, hơn nữa còn lấy loại phương thức này hoan nghênh chính mình. Nguyên bản Lục Trần còn dự định điệu thấp một số, không nghĩ tới thôi động Chu Tiên kiếm sẽ có như vậy động tĩnh lớn, hắn cũng không thể tránh được. Bất quá như là đã bị phát hiện, Lục Trần cũng không có ý định tránh mà không thấy, dạng này ra vẻ mình quá không có nhân tính ngủi. Dù sao những người này đều là Thanh Vân Tông đệ tử, cũng không tính ngoại nhân. Ngay sau đó, Lục Trần liền ngự lấy Chu Tiên kiếm trực tiếp rơi vào Thanh Vân trên quảng trường. Hoa, thật là lớn pho tượng ấy, sư tôn, pho tượng kia không có bản thân ngươi đẹp mắt nha. Tiêu Mục Nghiên vừa rơi xuống đến, liền nhìn thấy đứng sừng sững ở trong sân rộng phía trên tôn này pho tượng phía trên, không khỏi bĩu môi, có vẻ hơi không hài lòng lắm. Lục lão đệ, thế nào? Có thể có tin tức. Nam Cung Mặc đi đầu tiến lên đón, trong mắt có vội vàng. Hắn tìm khắp cả đông vực, cũng không có hỏi thăm đến liên quan tới Lâm Tuyết Vi tin tức. Đối với Lâm Tuyết Vi, hắn kỳ thật nội tâm cũng có một tia khác tâm tình. Tuy nói đoạn thời gian kia, hắn một mực ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, nhưng nhìn thấy hồ đồ vô tri Lâm Tuyết Vi chậm rãi lớn lên, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút vui mừng. Tựa như là, một cái phụ thân nhìn lấy nữ nhi của mình đồng dạng. Về sau Lâm Tuyết Vi biến mất, Nam Cung Mặc đều tại bốn phía nghe ngóng liên quan tới Lâm Tuyết Vi tin tức, có thể đều không có tìm được. Nam Cung Mặc liền cho rằng Lâm Tuyết Vi đã gặp độc thủ, trong lòng hối hận vô cùng, yên lặng một đoạn thời gian rất dài. Nghe được Lâm Tuyết Vi không có thời điểm chết, hắn nhưng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Thậm chí đối với tìm Lâm Tuyết Vi một chuyện, hắn so Lục Trần còn càng thêm đệ bụng. Tiền bối, đã có. Lục Trần cười gật đầu. Gặp qua kiếm tiên đại nhân. Đạo huyền mấy người cũng tại lúc này liền vội vàng tiến lên. Gặp qua sư tôn. Dịch Xuyên Đông mang theo cười ngây ngô, cung kính hướng về Lục Trần hành lễ. A, sư tôn. Vậy ngươi có thể không phải liền là ta vị đại sư kia huynh Dịch Xuyên Đông rồi. Mục Nghiên gặp qua đại sư huynh. Nghe được Dịch Xuyên Đông đối với Lục Trần xưng hô, Tiêu Mục Nghiên cũng là kịp phản ứng, vội vàng hướng về Dịch Xuyên Đông hành lễ. Dọc theo con đường này, nàng tự nhiên cũng nghe Lục Trần nói qua hắn có mấy cái đệ tử sự tình. Trong đó tại Thanh Vân Tông thì có đại sư huynh Dịch Xuyên Đông cùng nhị sư huynh Đông Phương Hy Nguyệt. Còn có trong Hoàng Thành hai cái sư đệ sư muội. Trước mắt vị này, khẳng định là Dịch Xuyên Đông không thể nghi ngờ. Ách! Ngươi là sư tôn đệ tử. Dịch Xuyên Đông ngược lại là sững sờ chỉ chốc lát, không có chậm tới, đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trần. Nhìn đến Lục Trần gật đầu, Dịch Xuyên Đông lúc này mới vội vàng nói, sư muội không cần đa lễ. Ha ha ha, đại sư huynh quả nhiên cùng sư tôn nói đến một dạng. Nhìn thấy Dịch Xuyên Đông bộ dáng này, Tiêu Mục Nghiên nhịn không được cười ra tiếng. Mọi người cũng đều một mặt hâm mộ nhìn qua Tiêu Mục Nghiên, xấu hổ cười một tiếng. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ Dịch Xuyên Đông thế nhưng là tại toàn bộ Thanh Vân Tông, địa vị đều là không thấp, chỉ ở trưởng giáo đạo huyền phía dưới. Có thể như thế chê cười Dịch Xuyên Đông, đoán chừng cũng liền trước mắt cái này tiểu nữ hoa. Ngược lại là Dịch Xuyên Đông, không có chút nào vẻ xấu hổ, cũng không thèm để ý sư muội rêu cận chính mình. Bất quá khi mọi người nhìn thấy Tiêu Mục Nghiên thực lực hôm nay thời điểm, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Theo cốt linh đến xem, Tiêu Mục Nghiên bất quá 20 tuổi, bây giờ thì đã có võ vương tu vi. Cái này đặt ở Thanh Vân Tông đông đảo trong hàng đệ tử, đều có thể một mình đảm đương một phía. Quả nhiên không hổ là kiếm tiên chi đồ, đáng sợ đến vô cùng. Kiếm tiên đại nhân, đạo huyền có cái yêu cầu quá đáng. Đi qua một trận hàn huyền, đạo huyền mở miệng nói ra. Cứ nói đừng ngại. Lục Trần nhìn đến cái này một bộ hòa hợp cảnh tượng, tâm tình cũng là không tệ. Bây giờ chính vào thất mạch hội võ, không biết kiếm tiên đại nhân, có thể hay không cùng rất nhiều Thanh Vân đệ tử phát biểu. Đạo huyền biết, Thanh Vân Tông bây giờ có thể có như thế phồn vinh cảnh tượng, tất cả đều là trước mắt Lục Trần công lao. Nếu như Lục Trần mở miệng phát biểu, hiệu quả kia tự nhiên không cần nhiều lời. Chí ít trong vòng trăm năm, những thứ này Thanh Vân đệ tử, đều là điên cuồng đồng dạng. Đây đối với Thanh Vân Tông phát triển tới nói, thế nhưng là chuyện tốt một cọc. Thất mạch hội võ sao? Tốt. Lục Trần nghe được cái này quen thuộc chữ, trong đầu cũng là không tự giác lóe qua vài thập niên trước một màn, có một vệ hoài niệm, ngay sau đó gật đầu đáp ứng. Đa tạ kiếm tiên đại nhân. Đạo huyền trong lòng mừng rỡ, còn lại mấy cái mạch thủ tọa cũng đều là như thế. Lục Trần khoát tay, sau đó đi đến quảng trường trước đài cao mới, ánh mắt bình thản như nước, quét mắt Thanh Vân mọi người. Tại Lục Trần trong mắt, Thanh Vân trên thân mọi người đều có lấy từng sợi cực kỳ mờ nhạt màu vàng kim nhạt khí vận bao phủ. Đây là bọn họ người bị Thanh Vân khí vận gia trì nguyên nhân. Bây giờ, Thanh Vân phồn vinh, khí vận cũng là cực kỳ hưng thịnh, phản hồi đến Thanh Vân đệ tử trên thân, đã là như thế. Tuy nhiên những người khác cũng không hiểu biết tự thân có khí vận gia thân, nhưng cái này khí vận lại bao giờ cũng che chở lấy bọn hắn, cho bọn hắn mang đến một số không tưởng tượng được may mắn. Cảm nhận được Lục Trần nhìn chăm chú, phía dưới đông đảo Thanh Vân đệ tử, mỗi một cái đều là thần sắc phấn chấn. Ưỡn thẳng sống lưng, tĩnh khí ngưng thần, chuẩn bị nghe Lục Trần muốn nói cái gì. Chư vị có thể trở thành ta Thanh Vân một phân tử, là vì Thanh Vân chi phúc. Ta hy vọng các vị có thể thân ở Thanh Vân, lòng đang Thanh Vân. Con đường tu luyện, vốn là khó như lên trời, nếu là không có một khỏa dũng cảm tiến tới tâm, tương lai thành tựu liền sẽ có hạn. Tu luyện, cũng không phải là chỉ là đơn thuần tăng thực lực lên, mà chính là muốn tu thân dưỡng tính luyện tâm, thiếu một thứ cũng không được. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải cực khổ kỳ gân xương, đói kỳ thể phu, khốn cùng hắn thân. Lục Trần giọng điệu cứng rắn lối ra, liền tựa hồ có một loại đạo vận ẩn chứa trong đó, liền thiên địa đều tại đây khắc yên tĩnh lại, toàn bộ thông thiên phong đều quanh quẩn Lục Trần lời nói. Tuy không thiên hàng tường vân, nhưng lại có vô số đạo thì phun trào, làm cho Thanh Vân Tông tất cả mọi người tựa hồ tại giờ phút này khai khiếu, nguyên bản về mặt tu luyện gặp được một số nan đề, đều minh ngộ. Không chỉ là Thanh Vân Tông đệ tử trẻ tuổi, thì liền một ít trưởng lão, cũng đều là tại lúc này có một loại đốn ngộ. Ngay sau đó, Thanh Vân mọi người, ngoại trừ một mặt rung động Nam Cung Mặc bên ngoài, đều là xếp bằng ngồi dưới đất, tiêu hóa lấy trong đầu của mình cảm ngộ. Đúng lúc này, Thanh Vân Hậu Sơn từ đường bên trong, một đoàn kim quang trôi nổi, xông ra từ đường bên trong, hướng thẳng đến Thông Thiên Phong bay tới, rơi vào Lục Trần trên thân, hóa thành một đầu kim long, không ngừng xoay quanh. Chương 246, Thanh Vân khí vận, tiến về sinh mệnh cấm khu. Thanh Vân khí vận. Lục Trần nhìn qua trên thân xoay quanh ba đầu khí vận kim long, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện nói mấy câu, liền trực tiếp làm cho Thanh Vân khí vận nhận chủ. Khí vận một đạo, phiếu miểu khó tìm, nếu là không tinh thông khí vận trưởng khống chi pháp người, căn bản là không có cách phát hiện, càng chớ vì trưởng khống khí vận. Thanh Vân Tông tồn tại mấy trăm ngàn năm, khí vận đã từng bước vào đỉnh phong qua, đã từng có thung lũng. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, cái này Thanh Vân khí vận nhưng lại chưa bao giờ có người nắm giữ qua. Mà bây giờ, Thanh Vân khí vận lại là trực tiếp ra thân Lục Trần chi thân, có thể nói là trước đó chưa từng có. Hiện tại Lục Trần, ngoại trừ tự thân số mệnh bên ngoài, còn có thần tấn hoàng triều một bộ phận khí vận, bây giờ Thanh Vân khí vận cũng là nhận hắn làm chủ. Có thể là có trọn vẹn ba đạo bất đồng khí vận gia trì. Thanh Vân khí vận bây giờ theo Thanh Vân phồn vinh, cũng đã đi vào kim sắc tầng thứ, tuy nói không bằng thần tấn hoàng triều khí vận kim long, nhưng so với hoàng triều tách ra cho Lục Trần cái kia một bộ phận khí vận tới nói, nhưng muốn nhiều hơn phân nửa, bây giờ chiều dài đều đã có dài mười mấy trượng, xem ra giống như một đầu tiểu hình long tộc linh thú, uy thế dọa người. Lục lão đệ. Nam Cung Mặc ngược lại là nhìn không ra Lục Trần trên người khí vận, giờ phút này hắn nhìn qua Thanh Vân trên quảng trường, ào ào lâm vào đốn ngộ trạng thái Thanh Vân mọi người, không khỏi nuốt xuống mấy ngụm nước, thanh âm có chút run rẩy. Hắn dù là sống tiếp cận vạn năm, cũng chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này a. Đốn ngộ nhiều khó khăn đến, chỉ cần tu luyện qua người đều hiểu. Hắn trước đó có thể phóng ra một bước kia, đột phá đến thần tiên cảnh, hoàn toàn thì là dựa vào đốn ngộ. Có ít người, cả một đời đều rất khó có một lần đốn ngộ. Có thể ngộ hiểu người, cơ bản đều mới có thể được tính là thiên tài. Mà giờ khắc này, chỉ là bởi vì Lục Trần ngắn ngủi mấy câu, liền có thể để bọn hắn lâm vào đốn ngộ. Loại năng lực này, thật sự là quá mức đáng sợ. Nam Cung Mặc biết, đi qua lần này đốn ngộ, Thanh Vân Tông mọi người thực lực, tuyệt đối sẽ phi tốc tăng lên, không cần mấy năm, liền có thể trưởng thành đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Hiện tại Thanh Vân Tông, cái kia thật đúng là người người như rồng. Tiên bối, vãn bối lần này trở về, chỉ là muốn mang ta tên đồ nhi này trở về. Lục Trần ngược lại là cảm thấy rất bình thường, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bây giờ hắn khí vận ra thân, cơ hồ cũng là thiên mệnh chi tử tồn tại, tùy tiện nói mấy câu, dẫn phát đạo vận rất bình thường, không có ở việc này phía trên nói thêm. Có điều, tiếp đó, ta muốn tiến đến sinh mệnh cấm khu tìm Tuyết Vi, hy vọng tiền bối an bài một chút việc này. Lục Trần cũng không biết bọn họ muốn đốn ngộ bao lâu, bây giờ thời gian khẩn cấp, hắn không có ý định chờ đợi ở đây. Yên tâm đi, Lục lão đệ, chớ nói không có lão phu, chỉ là ngươi đồ đệ cái danh này, cũng có thể làm cho nàng tại Thanh Vân Tông xông pha, ai dám khi dễ nàng nha. Nam Cung Mặc lại là cười một tiếng. Có điều, sinh mệnh cấm khu bên trong, thật không đơn giản, ngươi thật muốn đi trước lời nói, có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, muốn không lão phu cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Đa tạ tiền bối hảo ý. Lục Trần từ chối nhã nhặn, hắn tự nhiên biết sinh mệnh cấm khu rất nhiều hung hiểm, bây giờ Thanh Vân vẫn là đến có một cường giả tòa chấn. Hắn không biết vị kia ma thần khi nào sẽ cho tàn lại cháy, lấy phòng ngừa vắng nhất, Nam Cung Mặc khẳng định không thể cùng hắn cùng đi. Mà lại, Lục Trần đã sớm có tính toán. Tại phía Tây Hoang Mạc, còn có Huyết Minh lão tổ tồn tại, để hắn đến mang đường, cũng giống như vậy. Đúng rồi, tiền bối, làm sao không có gặp Hy Nguyệt nha đầu kia? Lục Trần theo về tới đây, liền không nhìn thấy Đông Phương Hy Nguyệt bóng người, không khỏi hiếu kỳ. Nha đầu kia, không chịu ngồi yên, từ khi ngươi đi về sau, nàng vì đột phá võ đế, liền đã ra ngoài lịch luyện, đây cũng là chuyện tốt. Nam Cung Mặc nói chi tiết nói. Lục Trần gật đầu, cùng Nam Cung Mặc lại lần nữa hàn huyên một hồi liên quan tới sinh mệnh cấm khu sự tình, liền đi thẳng Thanh Vân Tông, ngự kiếm hướng về sinh mệnh cấm khu phương hướng tiến đến. Bây giờ thật vất vả đạt được Lâm Tuyết Vi tin tức, hắn tự nhiên từng giây từng phút đều không muốn lãng phí. Nửa tháng sau, Lục Trần bóng người xuất hiện ở phía Tây Hoang Mạc trong một tòa thành cổ. Trở lại chốn cũ, ngược lại là không có gây nên cái gì gợn sóng. Tại cái này phía tây hoa mạc, liên quan tới Lục Trần tin tức tuy nhiên truyền đi xôn xao, nhưng không có mấy người nhận ra Lục Trần. Cho dù là có pho tượng tồn tại, lại cũng không có người sẽ cho rằng Lục Trần cũng là vị kia truyền thuyết bên trong kiếm tiên. Lục Trần cũng là vui vẻ thanh nhàn, tại trong thành hỏi thăm một chút phương hướng, liền hướng thẳng đến phía tây trong hoang mạc đi đến. Phía tây hoang mạc, vô biên vô hạn. Nếu là không có người dẫn đường, rất dễ dàng mất phương hướng. Mà tại phía tây hoang mạc cuối cùng, liền là sinh mệnh cấm khu. Ở nơi đó, có một đạo thiên nhiên hạp cốc, đem những ma khí kia cho đều ngăn cách. Lục Trần từng nghe nói, cái này hạp cốc chính là lúc trước Nam Cung Mặc một kiếm bổ ra tới. Bằng không mà nói, ma khí đã sớm lan tràn đến toàn bộ phía tây hoang mạc. Lục Trần một đường tiến lên, bốn phía đều là hoang tàn vắng vẻ chi địa, nửa cái bóng người cũng không nhìn thấy, so với năm đó, càng biểu hiện ra sự hoang vu. Trong đầu nếm thử cùng Huyết Minh lão tổ câu thông một phen, Lục Trần liền hướng thẳng đến Thiên Quỷ Ngục vị trí mà đi. Huyết Minh lão tổ đã từng cũng từng tiến vào sinh mệnh cấm khu, từ hắn đến mang đường, tự nhiên tại phù hợp bất quá. Cái gì? Chủ nhân, ngươi thật muốn đi sinh mệnh cấm khu? Nghe được Lục Trần, Huyết Minh lão tổ cảm giác trong lòng có chút phát khổ. Lúc trước, hắn bị Lục Trần gieo xuống hồn ấn, có thể nói là khó chịu rất lâu, cả ngày đều là nơm nớp lo sợ. May ra chính là, Lục Trần vẫn chưa làm sao làm khó hắn, mà chính là bỏ mặc hắn lưu tại Thiên Quỷ Ngục, như thế để Huyết Minh lão tổ thở dài một hơi. Bất quá, hắn mấy năm này, cũng là thu liễm tâm tư khác, không có động tác khác, thì ngoan ngoãn canh giữ ở vùng phía tây hoang mạc, chỗ nào đều chưa từng đi. Giờ phút này, lại lần nữa nhìn thấy Lục Trần, liền nghe đến Lục Trần muốn để hắn dẫn đường, tiến đến sinh mệnh cấm khu, cái này có thể để hắn dọa sợ. Năm đó, hắn đi qua sinh mệnh cấm khu một lần, trực tiếp mất đi một cái mạng. Nếu như không là có đệ tứ quyển thiên thư tồn tại, hắn khả năng căn bản không về được. Hắn nhưng biết trong đó có bao nhiêu hung hiểm. Ngoại trừ những cái kia ma thú mạnh mẽ bên ngoài, còn có rất nhiều thần tiên đại chiến lưu lại cấm chế hiểm địa. Dù là hắn biết Lục Trần đã thành tựu thần tiên cảnh, nhưng ở sinh mệnh cấm khu bên trong, cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì ở trong đó, thật sự là quá mức đáng sợ. Bớt nói nhiều lời, dẫn đường. Lục Trần lại là không có nhiều lời, trực tiếp ra lệnh. Tốt a. Huyết Minh lão tổ sắc mặt một khổ, bây giờ thần hồn của mình đều tại đối phương trong lòng bàn tay, sinh tử đều là tại Lục Trần nhất niệm chi gian. Hắn coi như lại không muốn đi, cũng không có cách nào. Một bên khác. Hồ Quốc. Ha ha ha. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Lục Trần a Lục Trần, ngươi thật đúng là không sợ chết a. Ma thần người khoác tinh hồng trường bào, ngồi ngay ngắn trên đại điện, nghe được truyền về tin tức, không khỏi cản rỡ cười to. Sinh mệnh cấm khu, chính là lúc trước hắn cùng Thiên Vu thần nữ đại chiến chi địa. Ở nơi đó, có đỉnh phong thời kỳ hắn, cùng Thiên Vu thần nữ lưu lại các loại thần quyết thủ đoạn. Mỗi một dạng cũng là có thể hủy thiên diệt địa, cho dù trăm vạn năm trôi qua, cũng vẫn như cũ có ba động khủng bố tàn ở lại nơi đó, phổ thông thần tiên cảnh đi vào, vậy đơn giản thì là muốn chết. Nguyên bản hắn là không hề nghĩ ngợi qua Lục Trần sẽ tiến đến sinh mệnh cấm khu, cũng không nghĩ tới như thế nào dẫn Lục Trần tiến đến. Nhưng giờ phút này, nghe được tin tức này, có thể nói là để hắn đột nhiên nhiều hơn một loại cái khác tâm tư. Có sinh mệnh cấm khu loại này nơi hiểm yếu, hắn có thể dễ như trở bàn tay liền để Lục Trần vẫn lạc. Bất quá, đây hết thảy còn cần kế hoạch tinh vi mới được. Chương 247, Lục sư đệ, hành ngộ hành ngộ. Sinh mệnh cấm khu, nổi tiếng thiên hạ. Tuy nói sinh mệnh cấm khu khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng không thể không nói, nơi này đúng là một lần bố cơ duyên địa phương tốt. Tương truyền, cổ có thần tiên đại chiến, trong đó còn sót lại vô số dị bảo kỹ thuật. Nhân tộc sở dĩ có thể hủy diệt ma tộc, chính là lúc trước nhân tộc thánh hiển từ này sinh mệnh cấm khu bên trong tìm được 8 cái thần vật. Từ đó xây dựng ra hủy thiên diệt địa phong thiên đại trận, lúc này mới kết thúc cái kia cực kỳ hắc ám thời đại. Cho nên, gần mấy cái 100.000 năm qua, sinh mệnh cấm khu trở thành vô số người vọng tưởng nhất phi trùng thiên bảo địa. Cho dù sinh mệnh cấm khu bên trong, nguy hiểm trùng điệp, nhưng cùng những nghịch thiên cơ duyên so ra, một chút xíu nguy hiểm lại đáng là gì. Người tuy nhiên sợ chết, nhưng càng sợ nghèo, sợ không có thực lực. Cũng chính là dưới loại tình huống này, sinh mệnh cấm khu cũng không có thành vì nhân tộc cấm khu, ngược lại nơi đây còn có chút náo nhiệt. Tại sinh mệnh cấm khu bên ngoài, còn có vô số nhân tộc tiền bối ở đây thành lập từng tòa cổ thành. Cổ thành bên trong, còn có rất nhiều lui tới võ giả. Những người này mỗi cái khí tức cường đại, yếu nhất cũng là võ hoàng cấp bậc, thậm chí còn có không ít võ đế. Cái này tại bên ngoài, thế nhưng là mười phần hiếm thấy nhìn thấy một màn. Ngược lại còn thật sự là náo nhiệt. Lục Trần vốn cho là sinh mệnh cấm khu phụ cận, hẳn là cùng hoang mạc biên giới một bên, hoang tàn vắng vẻ. Có thể bây giờ nghe Huyết Minh lão tổ giải thích, hắn mới xem như biết mình nghĩ sai. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đạo lý này, quả nhiên bất luận ở đâu đều là áp dụng. Bất quá Lục Trần chỉ là tại cổ thành bên ngoài nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, cũng không có vào thành dự định. Mà chính là theo cái kia một đầu tiến về sinh mệnh cấm khu cổ đạo hướng về sinh mệnh cấm khu đi vào. Một đường lên, có thể nhìn đến rất nhiều lui tới võ giả. Những người này có chút thần sắc phấn chấn, có chút bị thương thật nặng, còn có chút khuôn mặt bi thương. Hao tốn nửa ngày công phu, Lục Trần cùng Huyết Minh lão tổ cuối cùng là đi tới sinh mệnh cấm khu lối vào chỗ. Cách thật xa, đều có thể nhìn đến cái kia một đạo vắt ngang chân trời to lớn kiếm mạc. Cái này là hoàn toàn từ kiếm khí tạo thành kiếm mạc, trong đó có cực kỳ nồng nặc kiếm ý ba động phát ra. Nam Cung Tiền Bối năm đó thì có thực lực như thế, khó trách có thể lực gáp nhiều như vậy đỉnh phong võ đế. Lục Trần nhìn lấy trước mắt kiếm mạc, cũng là không khỏi cảm khái. Đạo này kiếm mạc, tuy nhiên với hắn mà nói không có cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng đối với đỉnh phong võ đế mà nói, nhưng chính là muốn mạng. Cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này kiếm mạc, Huyết Minh lão tổ trong lòng cũng là có chút rung động. Mà tại lối vào, còn có rất nhiều võ giả hội tụ ở đây, chờ đợi lấy tiến vào bên trong. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía tia sáng kia màn thời điểm, càng là nồng đậm kính sợ. Đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm chỗ thi triển ra kiếm mạc. Cho dù mấy trăm năm đi qua, vẫn như cũ có thể có uy thế như thế, thật sự là làm cho không người nào có thể khinh thường. Vị công tử này, nhìn ngươi có chút lạ mặt, là lần đầu tiên đến sinh mệnh cấm khu A. Ngay tại Lục Trần dự định tiến vào sinh mệnh cấm khu thời điểm, một đạo cởi mở tiếng cười truyền tới. Lục Trần quay đầu nhìn lại, người đến là một cái nhìn như tuổi trẻ thực thì đã sống mấy trăm năm nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục, khuôn mặt xinh đẹp, thực lực cũng là đạt đến cửu phẩm võ hoàng cảnh giới. Ở sau lưng hắn, còn có mấy vị cùng niên kỷ của hắn tương tự võ giả, thực lực cũng đều là tại võ hoàng. Bọn họ theo nam tử trẻ tuổi sau lưng, ánh mắt không ngừng tại Lục Trần trên thân dò xét, phát hiện Lục Trần trên thân không có chút nào tu vi ba động thời điểm, ngược lại là không sao cả để ý. Bọn họ đám người này, đều là đến từ Cửu Châu các đại siêu cấp thế lực môn hạ thiên tài. Vì tăng lên chính mình, đột phá võ thánh, lúc này mới đến đây cái này sinh mệnh cấm khu lịch luyện. Mặc dù chỉ là tại sinh mệnh cấm khu phía ngoài nhất, nhưng cũng có thể để bọn hắn thu hoạch không nhỏ. Sinh mệnh cấm khu đi qua mấy trăm ngàn năm, sớm đã bị nhân tộc cho mò được đại khái, ngoại trừ cái kia nơi trung tâm nhất hoạch tâm khu vực và vài cái tuyệt địa bên ngoài, cơ hồ địa phương khác đều là bị nhân tộc chỗ dò xét hoàn tất. Chỉ cần mình đủ rất cẩn thận, ngược lại cũng sẽ không thật có nguy hiểm gì quá lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Trần trẻ tuổi như vậy, khẳng định cũng là xuất từ thế lực khác, thực lực khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Cho nên, bọn họ chỉ là đánh giá Lục Trần vài lần, liền đem ánh mắt đặt ở Lục Trần bên người Huyết Minh lão tổ trên thân. Huyết Minh lão tổ bây giờ đã đi vào bán thần chi cảnh, đã ngưng tụ ra chính mình thực thể, ngược lại là không có bị người liếc một chút nhìn ra hắn chính là quỷ hồn. Mà lại, chỉ bằng trước mắt mấy cái này võ hoàng cảnh giới người, hiển nhiên là không cách nào dò xét đến. Tuy nhiên bọn họ thấy không rõ Lục Trần hai người, nhưng không trở ngại bọn họ tại Huyết Minh lão tổ trên thân cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Có thể cho bọn hắn áp lực người, vậy khẳng định là viễn siêu võ hoàng cảnh giới cường giả. Đi theo Lục Trần bên người, vậy khẳng định cũng là Lục Trần người hộ đạo. Bọn họ những thứ này siêu cấp thế lực thiên tài, tương lai là có hy vọng võ đế tồn tại, tự nhiên cũng có thuộc về mình người hộ đạo. Chỉ bất quá, nếu như không phải bọn họ gặp phải cái gì sinh mệnh nguy cơ, bọn họ người hộ đạo, đều sẽ không xuất thủ quấy nhiễu. Nhiều năm như vậy, bọn họ sớm đã thành thói quen. Không tệ, có gì chỉ giáo. Lục Trần nhìn cái này đệ tử trẻ tuổi liếc một chút, không có giả bộ lạnh lùng. Tại hạ là Mao Sơn thứ 203 thay đại đệ tử Mao Chiết, xin hỏi. Mao Chiết trực tiếp tự giới thiệu, nếu như vậy, xem như biểu lộ lập trường của mình, hắn không phải đến gây chuyện. Mao Sơn, chính là khu vực đông bộ Đông Châu siêu nhiên thế lực một trong, nó địa vị cùng Thanh Vân Tông tại vùng phía tây khu vực tương đương. Bất quá Mao Sơn truyền thừa đã lâu, so với Thanh Vân Tông càng thêm cổ lão, chính là tại năm đó nhân tộc quật khởi thời điểm liền đã tồn tại, cho tới bây giờ đã không biết đi qua bao nhiêu vạn năm. Mà có thể trở thành một đời đại đệ tử, cái này Mao Chiết thiên phú tư chất hiển nhiên cũng không đơn giản. Đừng nhìn Lục Trần tiếp xúc người phần lớn là võ đế cấp bậc nhân vật, nhưng trên thực tế, những người này tu vi phần lớn đều là lấy thời gian tư nguyên tích lũy đi ra. Có thể tại trong vòng 300 năm thành tựu võ hoàng, đã là giành trước cực lớn một bộ phận người. Thanh Vân Tông Lục Trần. Đối với Mao Sơn, Lục Trần cũng coi là quen thuộc, ở kiếp trước ngược lại là nghe nói qua môn phái này. Tuy nói cái thế giới này Mao Sơn cùng kiếp trước Mao Sơn rất có thể bắn đại bác cũng không tới, nhưng hắn vẫn là không có cái gì bài xích. Thanh Vân Tông. Nghe được Lục Trần tự giới thiệu, Mao Chiết cùng phía sau hắn mấy người trẻ tuổi kia đều là khẽ giật mình. Hiển nhiên, bọn họ cũng là nghe nói Thanh Vân Tông đại danh. Hôm nay thiên hạ Cửu Châu, muốn nói thanh thế thịnh nhất, vậy khẳng định là Thanh Vân Tông không thể nghi ngờ. Thậm chí ngay cả Mao Sơn loại này truyền thừa mấy trăm ngàn năm siêu cấp thế lực đều không thể cùng sánh vai. Nguyên lai là Thanh Vân Tông sư đệ, thất kính, tại hạ là danh kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Diệp Lâm Phong. Lục sư đệ, tại hạ là Phi Hồng Cung đại đệ tử Nhạc Phi Phàm, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngay sau đó, Mao chết sau lưng cả đám vội vàng tự giới thiệu, cùng Lục Trần từng cái chào, lộ ra mười phần hữu hảo. Tuy nói bọn họ cũng có chút không phục, nhưng không biết sao, Thanh Vân Tông ra kiếm tiên bực này nhân vật. Cho dù là bọn họ truyền thừa tại làm sao đã lâu, trong môn cũng không có thần tiên cảnh tọa chấn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bọn họ cũng không đốc, để bọn hắn đi đắc tội Thanh Vân Tông, cái kia tại bọn hắn cũng không có gì tốt chỗ. Nghe đến mấy cái này, người mỗi cái đều là lai lịch bất phàm, tại Cửu Châu cảnh nội, đều là danh liệt siêu cấp thế lực trước mao, nội tình không chút nào thua Thanh Vân Tông. Lục Trần cũng không để ý bọn họ gọi mình là sư đệ, cũng lười giải thích. Hắn càng tò mò hơn là, bọn họ tìm chính mình là vì chuyện gì, ngay sau đó mỉm cười, gật đầu hỏi. Chư vị tìm ta chuyện gì? Chương 248, ta đối cơ duyên không có hứng thú. Mao chết mấy người nghe vậy, liếc nhau, đều là có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tại sinh mệnh cấm khu bên trong phát hiện một cái rất có thể có trọng bảo bảo địa. Thế nhưng bảo địa bên ngoài, có lưu lại thần thông, muốn đi vào trong đó, phải cần phí tổn rất lớn công phu, chỉ là lấy bọn họ võ hoàng tu vi, hiển nhiên không đủ tiến vào bảo địa. Cho nên, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm một số so sánh đáng tin người hợp tác. Nguyên bản bọn họ coi là Lục Trần chỉ là cái nào đó nhất lưu thế lực đệ tử trẻ tuổi, chuẩn bị lôi kéo Lục Trần, gia nhập vào bọn họ chi này lâm thời tạo thành đội ngũ bên trong. Nhưng không nghĩ tới Lục Trần thế mà xuất từ Thanh Vân, cái này cũng có chút lúng túng. Lục Trần tuổi tác không hơn trăm nhiều tuổi, dù là lại thế nào thiên tài, chỉ sợ cũng bất quá võ tôn tu vi. Phần này thực lực, cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng. Bọn họ nhìn chúng, bất quá Lục Trần bên người vị này người hộ đạo huyết minh láo tổ mà thôi. Nhưng nếu như nói lời nói thật, vậy hiển nhiên có chút đắc tội Lục Trần. Như là trước kia, bọn họ không biết Lục Trần lai lịch, chỉ sợ cũng là không thèm để ý. Dù sao một cái nhất lưu thế lực đệ tử, nhìn thấy bọn họ những thứ này còn lại siêu cấp thế lực đệ tử, cũng đều sẽ rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng bây giờ Thanh Vân Tông như mặt trời giữa trưa, trong đó đệ tử khẳng định cũng sẽ tâm cao khí ngạo. Muốn Lục Trần đem người hộ đạo cho hắn một nhóm, hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Có lời nói thẳng đi. Lục Trần nhìn ra mấy người do dự, nói thẳng. Được, Lục sư đệ cũng là người sảng khoái. Mao chết thấy thế, liền vội vàng đem mục đích của mình nói ra. Sau đó tất cả mọi người là tràn đầy mong đợi nhìn qua Lục Trần, muốn nhìn Lục Trần có thể đáp ứng hay không, đem huyết minh lão tổ tạm thời cho hắn mượn nhóm tiến đến phá vỡ bảo địa. Lục sư đệ yên tâm, ngươi lại an tâm trong thành này chờ lấy tin tức tốt của chúng ta, sau khi chuyện thành công, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Mắt thấy Lục Trần không có trả lời, Mao chết vội vàng hứa hẹn lấy chỗ tốt. Tại sinh mệnh cấm khu bên trong xuất hiện cơ duyên, đều sẽ không quá kém, bọn họ lại không dám tìm thực lực quá mạnh người hợp tác, nói như vậy, rất có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bọn họ lâu dài bên ngoài lịch luyện, đối với nhân tâm có thể nói là nắm chắc đến không sai chút nào. Những đạo lý này, bọn họ tự nhiên hiểu được. Bảo địa sao? Quên đi thôi. Lục Trần lắc đầu, cự tuyệt Mao chết mấy người đề nghị. Huyết minh lão tổ nhưng vẫn là muốn cho hắn dẫn đường. Sự kiện này hiển nhiên là không thể nào. Lục sư đệ, ngươi không lại suy nghĩ một chút sao? Mao chết bọn người lo lắng không thôi, đây chính là người người thèm nhỏ dãi bảo địa A. Ngươi làm sao không có chút nào tâm động A? Đều đến sinh mệnh cấm khu, còn sợ cái này sợ cái kia làm cái gì? Lục sư đệ, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta đều là cửu phẩm võ hoàng tu vi, cho dù là võ thánh, chúng ta cũng có khả năng đánh một trận. Sinh mệnh cấm khu tuy nhiên nguy hiểm trùng điệp, nhưng chúng ta có nắm chắc, sẽ không xảy ra vấn đề. Mao chết cảm thấy Lục Trần rất có thể là lo lắng huyết minh lão tổ an nguy, mới sẽ như thế. Đúng vậy a, Lục sư đệ, người đến đây sinh mệnh cấm khu không phải liền là tìm cơ duyên sao? Phi Hồng Cung Nhạc Phi Phàm cũng là mở miệng khuyên nhủ. Chư vị hiểu lầm, ta đối cơ duyên không có hứng thú gì. Lục Trần lắc đầu, để lại một câu nói, cũng đã rời đi. Huyết minh lão tổ từ đầu đến cuối cũng không từng nói qua lời nói, yên lặng theo Lục Trần rời đi. Đối cơ duyên không hứng thú. Ngươi đến sinh mệnh cấm khu làm gì? Du sơn ngoạn thủy sao? Mao chết chờ người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi hoài nghi nhân sinh. Bất quá, bọn họ cũng cảm thấy Lục Trần rất có thể là nghe nói cái kia bảo địa quá mức hung hiểm, không dám mạo hiểm. Dù sao đây chính là liền bọn họ võ hoàng cảnh giới người đều thúc thủ vô sách bảo địa. Mà lại bọn họ cũng biết, chính mình đối với Lục Trần có chỗ giấu giếm, mặc dù có võ thánh nhúng tay, cũng không nhất định có thể phá vỡ. Thanh Vân Tông đệ tử thì cái này. Không gì hơn cái này, thật sự là đồ hèn nhát. Đợi đến Lục Trần đi xa, một vị siêu cấp thế lực thiên tài, lúc này mới khinh thường nói ra. Hắn theo nhìn thấy Lục Trần bắt đầu, trong lòng cũng có chút không thăng bằng. Đối với cái kia truyền đi xôn xao Thanh Vân Tông cũng không khoái. Hắn thấy, Thanh Vân Tông không phải liền là ra một vị kiếm tiên nha. Đến mức tất cả mọi người như thế vênh váo tự đắc sao. Làm đến giống như người người đều là kiếm tiên một dạng. Mà lại, cái kia kiếm tiên đến cùng phải hay không thật thành tựu kiếm tiên, bọn họ cũng không xác định. Nói không chừng chỉ là thần tấn hoàng triều vì củng cố địa vị mình, tận lực biên tạo nên hoang ngôn, vì chính là chấn nhiếp còn lại có dã tâm siêu cấp thế lực cũng không nhất định. Tóm lại, hắn không có tận mắt nhìn đến, đối những tin đồn này, vẫn là duy trì rất lớn thái độ hoài nghi. Hắn tiến vào. Bất quá, hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lục Trần trực tiếp theo sinh mệnh cấm khu lối vào đi vào. Không phải đã nói đối cơ duyên không có hứng thú sao? Xem ra hắn là không muốn hợp tác với chúng ta, ai? Ha ha, chỉ sợ là sợ chúng ta liên thủ hố hắn đi. Mặc kệ, chúng ta chỉ có thể đi tìm vị kia xuất thủ, đại giới lớn một chút cũng không quan hệ, cái kia bảo bối trong đất, nói không chừng là một vị thần tiên cảnh vẫn lạc chi địa. Mao Chiết nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt, đánh gãy mọi người nghị luận. Không có mời được Lục Trần thêm vào, bọn họ cũng không có khả năng cưỡng cầu, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, mời vị kia võ đế cường giả xuất thủ. Tuy nói đại giới đại một chút, nhưng là, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, tổng so cái gì cũng không chiếm được tốt một chút. Mấy người thảo luận, tự nhiên bị Lục Trần đều nghe vào trong tai. Có điều hắn lại không có để ở trong lòng, cười nhạt một tiếng, tiếp tục đi đường. Hắn hiện tại, ngoại trừ những cái kia thần vật bên ngoài, cơ hồ không có có đồ có thể gây nên hứng thú của hắn, tự nhiên không có tất muốn cùng bọn họ liên thủ. Loại cảm giác này thật giống như, mấy cái tiểu hài tử lôi kéo ngươi đi cùng hắn chơi viên bi một dạng. Lục Trần cũng không có nhàm chán như vậy, hắn còn muốn tiến đến tìm Lâm Tuyết Vi. Đi vào sinh mệnh cấm khu, Lục Trần liền cảm giác sắc trời đều là tối xuống, trên trời từng mảnh ma vân bao trùm, tràn đầy một cỗ âm u quỷ quệt khí tức. Trung quanh có một cỗ cực kỳ nồng nặc ma khí bao trùm mà đến, làm cho toàn thân đều có chút băng lãnh. Dưới chân đất đai cũng là biến thành cháy đen sắc, không có một tia sinh cơ tồn tại. Cách đó không xa, một mảnh hoang vu, có các loại thiên hỏa tàn phá bừa bãi, kéo dài không thôi. Khắp nơi có thể thấy được toàn thân ma khí ma thú cùng ma thi. Cái này sinh mệnh cấm khu so với ngoại giới, có thể nói là hai thế giới. Tâm niệm nhất động, một cỗ tinh thuần linh lực tự khí phủ bên trong phát ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng linh lực hộ cháo, ngăn trở những thứ này ma khí ăn mòn. Những thứ này ma khí ngược lại là thật phiền phức. Lục Trần trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, tinh thuần như thế ma khí, so với ban đầu ở trong hoàng lăng nhìn thấy, nhưng muốn nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Tại trong hoàng lăng ma khí, cũng có thể làm cho xác chết khôi phục. Mà ở chỗ này, lại không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện quỷ dị. Vẫn là trước tìm Tuyết Vi rồi nói sau. Lục Trần đem mặt khác suy nghĩ thu liễm, cảm giác khuyết tán phía dưới, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm khu vực. Cảm giác bên trong, khu cấm địa của sinh mệnh này so Lục Trần trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn, thậm chí so với phía tây hoang mạc còn bao la hơn, có thể cùng thần tấn Cửu Châu có so sánh. Chỉ bất quá, nơi đây bây giờ đều đã hủy đi, trở thành một mảnh sinh mệnh tuyệt địa. Có thể nghĩ, năm đó cái kia một trận thần tiên đại chiến, lực phá hoại kinh khủng đến cỡ nào. Lục Trần cảm thấy, nếu là hắn không cần Chu Tiên kiếm thi triển thần cấp kiếm quyết Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cũng tuyệt đối làm không được loại tình trạng này. Điều này nói rõ cái kia ma thần cùng thiên vu thần nữ đỉnh phong thời kỳ, so với Lục Trần, cũng không kém bao nhiêu. Nay cũng không phải là nói là ma thần cùng thiên vu thần nữ so Lục Trần chiến lược hiếu thắng. Mà chính là bọn họ có các loại thủ đoạn, xa không phải bây giờ Lục Trần có khả năng so. Thiên ngoại lai khách, trên người bọn họ tùy tiện đều là thần vật kề bên người, càng có các loại thần thông bí thuật. Những vật này, đều đã viễn siêu cái thế giới này, tự nhiên không cách nào đánh đồng. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 249, một kiếm chi huy, tứ đại kiếm đế. Vâng, một đạo kiếm quang bén nhọn lóe qua. Vài đầu có thể so với võ đế tu vi cựu giai ma thú trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, thể nội màu đen ma huyết chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất màu đen. Lục Trần thu liễm khí tức, ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Ở nơi đó, còn có vô số đầu ma thú, chính mắt lom lom nhìn qua hắn. Từ khi tiến vào sinh mệnh cấm khu về sau, Lục Trần cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp thì hướng về sinh mệnh cấm khu điểm trung tâm tiến đến. Dọc theo con đường này, gặp không biết bao nhiêu ma thú tập kích. Những thứ này ma thú chỉ muốn gặp được có người tới gần, liền sẽ không tự chủ được phát động công kích, không sợ chút nào. May ra chính là, những thứ này ma thú số lượng tuy nhiều, nhưng lại cũng chưa đản sinh linh trí, còn không tính đặc biệt khó có thể đối phó. Nếu quả như thật đều là có thể so với đỉnh phong võ đế ma thú, cái này mấy trăm ngàn số lượng, chính là bán thần ở đây, đối phó cũng quá sức. Nhưng dù vậy, huyết minh lão tổ giờ phút này, cũng không tính quá mức nhẹ nhõm. Chủ nhân, nơi này so với chúng ta lúc trước tiến vào nơi đây thời điểm, lại phát sinh rất nhiều biến hóa, cái này số lượng của ma thú tại cái này trong vòng mấy trăm năm, làm sao lại biến đến nhiều như thế? Huyết minh lão tổ ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía những cái kia cựu giai ma thú, mở miệng nói ra. Lúc trước, hắn cùng nhân tộc đông đảo cường giả cũng là tiến nhập nơi đây, đã từng gặp được không ít ma thú. Nhưng khi đó ma thú, số lượng so với hiện tại tới nói, có thể nói là không biết thiếu đi bao nhiêu. Mà lại, bọn họ hiện tại vẫn chỉ là ở vào sinh mệnh cấm khu trung bộ, cự ly này hạch tâm khu vực, còn có cực xa một khoảng cách. Không khó tưởng tượng, tại cái kia nơi trọng yếu, còn có bao nhiêu dạng này ma thú. Một người dù là mạnh hơn, cũng có linh lực hao hết sạch một khắc này, nhiều như vậy linh thú, muốn chém giết tiêu hao linh lực cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Trong khoảng thời gian này, Lục Trần một đường đi một đường giết, vẫn lạc tại dưới tay hắn ma thú không có 10.000 cũng có 8.000, mà lại mỗi cái thực lực không tầm thường. Dạng này từng màn, nhìn đến huyết minh lão tổ càng là hãi hùng khiếp vía. Thật sự là phiền phức. Lục Trần đồng dạng nhìn qua cái kia một đám đang chuẩn bị vận sức chờ phát động ma thú, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, thân thủ một nắm, Chu Tiên kiếm cũng đã theo vô song kiếm hạp chi bên trong bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Mười mấy ngày nay đến, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng như cũ không thể nhìn thấy ngày đó Lâm Tuyết Vi chỗ xuất hiện qua địa phương, trong lòng càng là có chút lo lắng. Theo chung quanh đây ma thú số lượng đến xem, dù là Lâm Tuyết Vi đột phá đến ngũ phẩm võ đế, muốn đối phó lên, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, hắn giờ phút này rất lo lắng Lâm Tuyết Vi an nguy. Chém. Một tiếng quát nhẹ, Lục Trần vung tay lên một cái, cựu tự kiếm lệnh trảm thiên khiến bị hắn sử xuất. Chu Tiên kiếm phía trên đỏ thẫm quang mang lóe lên, chói mắt vô cùng kiếm khí trong nháy mắt buộc phát ra, dường như đem bầu trời đều bổ ra một cái khe, làm cho nguyên bản mờ tối thiên địa đều tại đây khắc biến đến giống như ban ngày. Kiếm khí sóng xung kích chấn động mà ra, trong khoảnh khắc thì đã đi tới đám kia ma thú trước người. Phốc phốc phốc. Từng tiếng nhẹ vang lên liên tiếp phát ra, những thứ này ma thú khi nhìn đến kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt đó, liền đã bị dọa đến không cách nào động đậy, nguyên bản hung tàn trong đồng tử tràn đầy một loại âm thầm sợ hãi. Có lòng muốn trốn, nhưng lại bất lực, tứ chi đều là càng không ngừng phát run. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng sinh cơ liền đều tiêu tán, đầu lâu ở giữa nhiều một đạo chỉnh tề vết cắt, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. T. Huyết minh lão tổ tựa hồ cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn, theo một kiếm này bên trong, hắn cảm giác thần hồn của mình đều có chút không bị khống chế run rẩy. Bây giờ Lục Trần, so với năm đó, hiển nhiên mạnh hơn mấy lần không thôi. Đi thôi. Lục Trần thu kiếm, cũng không có đi nhìn những ma thú kia thi thể liếc một chút. Trong khoảng thời gian này, Hắc Khôi đã hấp thu đủ nhiều ma khí, đã đạt đến cực hạn. Cũng chính là thần tiên cảnh phía dưới đỉnh phong bán thần. Muốn lại tăng lên nữa, đã không phải là ma khí có thể cho được. Đúng. Huyết minh lão tổ mí mắt nhảy một cái, vội vàng đuổi theo. Ngay tại Lục Trần xuất thủ chém giết rất nhiều ma thú thời điểm, tại bên ngoài mấy chục dặm, vô số người cũng đều phát hiện trên bầu trời dâng lên cái kia một đạo kiếm quang sáng chói. Nhất thời không khỏi giật mình, trong lòng nghi hoặc không thôi. Theo kia kiếm quang ba động đến xem, tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong kiếm đế không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, mọi người vội vàng hướng về Lục Trần vừa mới vị trí mà đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói không chừng động tĩnh lớn như vậy, là có dị bảo xuất thế cũng nói không chắc. Tuy nói tại đỉnh phong kiếm đế thủ hạ ăn không được cái gì thịt, hút chút nước tổng không có vấn đề gì chứ. T. Tình huống như thế nào? Đây là cửu giai ma thú. Mẹ vậy, cái này cỡ nào thiếu đầu a? 100.000 đầu sợ là có đi. Đến cùng là vị nào kiếm đế tiền bối ở đây, tại sao không có tại trong cổ thành gặp qua? Quá kinh khủng. Chẳng lẽ là danh kiếm sơn trang vị kia Diệp Mục Vân hay sao? Không quá giống, kiếm khí này có một cỗ thẳng tiến không lùi chi thế, ngược lại là cùng cái kia Độc Cô Bại Thiên rất giống. T. Loại kia cấp bậc cường giả làm sao lại tới nơi đây? Chẳng lẽ cũng là vì cơ duyên mà đến? Ngược lại thật sự là náo nhiệt, trước mấy ngày ta gặp được cái kia Diệp cô thần cùng Tây Môn Suy Tiêu cũng dự định trước tới nơi đây. Lần này ngược lại thật sự là kiếm đạo thiên tài tề tụ, chẳng lẽ lại sinh mệnh cấm khu bên trong có như là Chu Tiên kiếm như thế thần kiếm xuất thế hay sao? Nếu không làm sao lại gây nên nhiều cường giả như vậy chú ý? Đúng vậy a, khoảng cách lần trước quần hùng hội tụ, đã qua hơn 600 năm. Không ít người nhìn qua bốn phía ngã xuống đất không dậy nổi vô số ma thú thi thể, trong mắt tràn đầy rung động, nghị luận ầm ĩ, suy đoán người xuất thủ thân phận. Có thể một chiêu chém giết nhiều như vậy cửu giai ma thú, có thể nghĩ thực lực của người kia cường đến trình độ nào. Các ngươi nhìn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mọi người nhìn thấy nơi xa có mấy đạo kinh hồng lướt qua, giống như sao băng, rất nhanh liền phá vỡ bầu trời, hướng lấy bọn hắn chỗ phiến khu vực này mà đến. Thật mạnh kiếm ý. Đó là thập đại danh kiếm một trong Bạch Vân kiếm. Là Diệp Cô Thần Diệp kiếm đế tới. Cái kia tóc trắng phơ tựa như là nhất kiếm Tây Lai Tây Môn Suy Tiêu. T. Cái kia còn có hai vị chẳng lẽ là. Mọi người nhận ra thân phận của người đến, không khỏi kinh hô. Bọn họ những người này, lai lịch thân phận thực lực đồng dạng bất phàm, tối thiểu nhất cũng là có võ thánh tu vi. Nếu không căn bản là không có cách xâm nhập đến cái này sinh mệnh cấm khu bên trong bộ, cho nên kiến thức cũng sẽ không quá kém, nhận ra thân phận của những người này cũng là không kỳ quái. Rất nhanh, kiếm hồng rơi trên mặt đất vừa mới chiến đấu ở trung tâm, hiện ra bốn đạo nhân ảnh. Diệp Cô Thần một bộ màu đen trang phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt huyền như đao gọt đồng dạng, tuấn giật vô cùng. Hắn vây tay, sau lưng Bạch Vân kiếm liền lấy bị hắn thu hồi, không có nhập trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Hắn vẫn chưa nhìn nhiều mọi người liếc một chút, cũng không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người. Theo vừa rơi xuống, hắn liền một mực nhìn qua cái kia đông đảo ma thú thi thể phía trên. Vừa mới hắn vừa tiến vào sinh mệnh cấm khu bên trong bộ, cũng cảm giác được bên này phát sinh dị thường. Loại kia kiếm khí mang đến cho hắn một cảm giác, lại là có một tia sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn vốn cho là Tây Môn Suy Tiêu hoặc là Diệp Mục Vân cùng Độc Cô Bại Thiên ở đây. Có thể trên đường, hắn liền gặp ba người khác. Hiển nhiên. Vừa mới thôi động đạo kiếm khí này người, hiển nhiên không phải bọn họ trong đó bất kỳ người nào. Mà trên đời này, có thể có như vậy kiếm đạo tu vi người, trừ bọn họ bốn người bên ngoài, còn có mấy người. Cái kia chính là thiên hạ đệ nhất kiếm Nam Cung Mặc, cùng Tàng Phong Cốc Yến Tàng Phong, Nam Bộ Đại Lý Vương Thất Đoàn Chính Thuần. Bất quá theo bọn họ biết, Yến Tàng Phong năm đó tại một trận chiến kia sâu bị thương nặng, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, hôm nay đã sớm trải qua không còn ngày đó thực lực. Mà Đoàn Chính Thuần tại phía xa đại lý đã sớm thoái ẩn nhiều năm, càng là không thể nào xuất hiện tại sinh mệnh cấm khu. Cho dù là bọn họ biết, sinh mệnh cấm khu bên trong, có một thanh thần kiếm xuất thế tin tức, Đoàn Chính Thuần cũng không có khả năng tiến về. Cái kia khả năng duy nhất, cũng chỉ là Nam Cung Mặc. Mời đọc nghe nói ngươi rất trành à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 250, có trò hay để nhìn. Nghĩ không ra, nhiều năm như vậy không thấy, Nam Cung Mặc giả chết. Mai danh ẩn tính nhiều năm, ngược lại trên kiếm đạo lại là tất cả tinh tiến, so với năm đó còn hơn. Diệp Mục Vân nhìn qua cái kia ma thú trên thi thể chỉnh tề vết cắt chỗ, trong mắt lóe ra tinh quang. Hắn có thể nhìn ra, đây là một kiếm tạo thành. Nói cách khác, người kia chỉ là một kiếm, thì chém giết nhiều như vậy cửu giai ma thú. Cái này cần đối kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới như thế nào cấp độ mới có thể làm đến. Đổi lại là hắn tự hỏi, tuy nhiên có thể làm đến bước này, nhưng rất khó khăn. Hơn nữa còn không thấp. Mà thiên hạ này, có thể làm đến bước này người, ngoại trừ Nam Cung Mặc bên ngoài, không còn ai khác. Bọn họ ngược lại là nghe nói qua Thanh Vân Kiếm Tiên tên tuổi, thậm chí có ý trước đi tìm qua, chỉ bất quá càng về sau đều là không công mà lui. Bọn họ lại cảm thấy, cái này Thanh Vân Kiếm Tiên, rất có thể cũng là thần tấn Hoàng Triều Biên đi ra ngưng tụ nhân tâm độ vật. Dù sao hơn trăm tuổi kiếm tiên. Ai mà tin? Người tin không? Dù sao Diệp Mục Vân mấy người không tin. Cũng chỉ có cùng là kiếm tu người, mới biết được kiếm tu một đạo có khó khăn dường nào. Bọn họ đều là thiên tư thông minh thế hệ, tuổi trẻ thành danh, bây giờ khổ tu mấy ngàn năm, cũng chẳng qua hiện nay cảnh giới. Cho dù là thiên hạ đệ nhất kiếm, danh xưng kiếm đạo thiên phú người mạnh nhất, cũng là hao tốn mấy ngàn năm mới tu thành. Mà cái kia Thanh Vân Kiếm Tiên đâu? Hơn 100 năm. Ha ha! Biên cũng không biết biên thật tốt nghe một chút. Cho nên, tại Diệp Mục Vân những thứ này thành danh kiếm đế trong mắt. Thanh Vân Kiếm Tiên cũng là một cái việc vui. Bọn họ ngay từ đầu cũng là muốn đi khiêu chiến vị kia cái gọi là Thanh Vân Kiếm Tiên. Nhưng về sau một mực không có gặp phải, cho nên càng thêm cảm thấy, vị kia Thanh Vân Kiếm Tiên tránh mà không thấy, là sợ để lộ. Cho nên, bọn họ cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Thậm chí, cái kia cái gọi là Thanh Vân Kiếm Tiên, trong lòng bọn họ, còn không bằng Nam Cung Mặc phân lượng trọng. Ha ha, những năm này ngươi tại danh kiếm Sơn Trang, không phải cũng là lĩnh hội đến cái kia một chút sao? Độc Cô Bại Thiên cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Hắn tuy nhiên cũng thừa nhận một kiếm này không tệ, nhưng còn không có đạt tới để hắn sợ hãi trình độ. Từ lần trước tại sinh mệnh cấm khu sau đại chiến, hắn theo Nam Cung Mặc một kiếm kia bên trong, lĩnh ngộ ra mới đồ vật, cái này mấy trăm năm vẫn luôn đang bế quan tiêu hóa, cuối cùng lĩnh ngộ chính mình bất bại kiếm đạo. Tuy nhiên còn chưa ngưng kết kiếm chủng, nhưng cũng là nửa bước kiếm tiên tu vi. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình chiến thắng thiên hạ đệ nhất kiếm Nam Cung Mặc, như vậy của mình kiếm loại cũng tuyệt đối có thể ngưng kết. Cho nên, Nam Cung Mặc là mục tiêu của hắn đối thủ một trong. Nguyên bản hắn nghĩ ra quan thì muốn đi tìm Nam Cung Mặc khiêu chiến. Nhưng nghe nói sinh mệnh cấm khu xuất hiện thần kiếm tin tức, lúc này thì lập tức chạy tới. Nam Cung Mặc có Chu Tiên kiếm, mà hắn lại không có kiếm. Thật đánh lên, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, phần thắng sẽ thấp rất nhiều. Cho nên hắn nhất định muốn có một thanh tiện tay kiếm. Lần này thần kiếm xuất thế, hắn nhất định phải được. Mà hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Mục Vân ngày thường xem ra ôn hòa vô cùng, không có chút nào kiếm tu lòng tiến thủ, ngược lại một lòng đặt ở đúc trên thân kiếm, thế mà cũng có thể lĩnh ngộ được một bước kia, thực sự để hắn khó hiểu. Xem ra là Nam Cung Mặc không thể nghi ngờ. Tây Môn Suy Tiêu mái đầu bạc trắng, áo trắng như tuyết, cũng là dáng người có chút cồng kềnh, xem ra có chút buồn cười. Có điều, hắn lại trở lại sinh mệnh cấm khu, là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì thần kiếm hay sao? Hắn có Chu Tiên kiếm liền đã vô địch khắp thiên hạ, nếu là lại để cho hắn đạt được cái này thần kiếm, cái kia chỉ sợ hắn cái này thiên hạ đệ nhất kiếm tên tuổi, chúng ta cả một đời cũng đã vô vọng. Diệp Cô Thần cười lạnh một tiếng, đối với những thứ này đỉnh phong cường giả tới nói, bọn họ ngược lại càng thêm để ý thanh danh của mình. Cái này thiên hạ đệ nhất kiếm tên tuổi, thật sự là quá mức mê người. Tu kiếm người, ai sẽ cam nguyện thừa nhận chính mình không bằng người khác? Trước đó, bọn họ thua ở Nam Cung Mặc thủ hạ, trong lòng đã 10 phần không phục. Lần này, bọn họ đều là đột phá tầng kia bình chướng, đạt đến bán thần chi cảnh. Bọn họ không tin, lần này còn không cách nào đánh bại Nam Cung Mặc. Đây là một cái khúc mắc không hiểu, bọn họ vĩnh viễn không cách nào ngưng kết kiếm chủng, đột phá đến thần tiên cảnh. Cho nên, bọn họ nhất định muốn đánh bại Nam Cung Mặc. Mà lần này thần kiếm xuất thế, bọn họ cũng nhất định muốn sớm cướp đến tay. Đi, nhất định muốn sớm đuổi tới đó. Bốn người liếc nhau, sau đó hướng thẳng đến sinh mệnh cấm khu chỗ càng sâu bước đi. Xem ra lần này, có thể có trò hay để nhìn. 600 năm trước trận chiến kia thực sự quá nghiện, chỉ là đáng tiếc một mực không thể tận mắt nhìn thấy, lần này, ngược lại là có thể mở rộng tầm mắt. Mọi người nhìn qua bốn người bóng lưng rời đi, trong mắt có hứng thú nồng hậu, sau đó cũng là hướng về trong truyền thuyết thần kiếm xuất thế địa phương tiến đến. Lục Trần rời đi về sau, cũng không biết mình lại bị người hiểu lầm thành Nam Cung Mặc. Bất quá nếu là hắn biết, chỉ sợ chỉ có thể nói một câu, đám người kia nhãn lực độc đáo thực sự đồng dạng. Hắn một chiêu kia cửu tự kiếm lệnh mặc dù chỉ là đế cấp võ kỹ, nhưng lại không phải là bình thường đế cấp võ kỹ có thể so sánh. Tại cái kia Trảm Thiên Khiến phía trên, có hắn đối kiếm đạo rất nhiều cảm ngộ dung vào trong đó. Có thể nói, nếu luận mỗi về võ kỹ phẩm cấp mà nói, so với Nam Cung Mặc lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông càng có cái gì chi. Cũng là Diệp Mục Vân mấy người không có cẩn thận dò xét, nếu là cẩn thận đi xem kiếm ngân kiếm ý, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ ra một số mới đồ vật. Bọn họ ngược lại là bởi vậy bỏ lỡ một cái thành tựu kiếm tiên cơ hội tuyệt hảo. Lục Trần mang theo Huyết Minh lão tổ một đường tiến lên, thông suốt. Đi qua chém giết vừa mới những ma thú kia về sau, phụ cận ma thú đã bị quét sạch không còn, trong thời gian ngắn, là không thể nào xuất hiện hắn ma thú của hắn. Mà lại, trước mắt Lục Trần chỗ khu vực, đã tới gần sinh mệnh cấm khu vực trung tâm. Tới đây võ giả, so với bên ngoài, đã thiếu vô số lần. A, chủ nhân, phía trước có tranh đấu. Huyết Minh lão tổ thần hồn cường đại, vẫn luôn tại cảm giác bốn phía, hắn cũng biết Lục Trần đến đây sinh mệnh cấm khu tìm Lâm Tuyết Vi, gặp được Lục Trần thực lực hôm nay, trong lòng của hắn những cái kia tính toán đã sớm tiêu tán đến lên 9 tầng mây, chỉ muốn như thế nào sống lâu mấy ngày. Mà biện pháp duy nhất, cái kia chính là để cho mình biến đến hữu dụng. Lục Trần thần hồn lực lượng đồng dạng không kém, tự nhiên cũng là phát hiện phía trước có tranh đấu ba động truyền ra. Nhưng làm hắn tra xét rõ ràng về sau, trong mắt có một vẻ thần sắc thất vọng xuất hiện. Tranh đấu người, cũng không phải là Lâm Tuyết Vi. Bất quá những người này, hắn cũng là nhận biết, chính là trước kia tại sinh mệnh cấm khu lối vào, muốn để Lục Trần thêm vào bọn họ đội ngũ Mao Chết bọn người. Lá gan ngược lại là rất lớn. Lục Trần không nghĩ tới, Mao Chết mấy cái võ hoàng, thế mà cũng dám đi tới nơi này sinh mệnh cấm khu vòng trong. Ở chỗ này, cựu giai ma thú cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Bọn họ những thứ này võ hoàng, cho dù là tao ngộ một cái, đều có thể chết không có chỗ chôn. Có thể sống tới ngày nay, bọn họ cũng là vận khí không tệ nguyên nhân. Nhưng Lục Trần làm sao biết, mấy người kia hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ theo Lục Trần đi đến, một đường lên gặp được mạnh mẽ man thú đều là bị Lục Trần cho sớm dọn dẹp. Cho nên bọn họ mới có thể tại thời gian ngắn như vậy, liền đi tới nơi đây. Bằng không mà nói, bọn họ tuyệt đối không cách nào tiến vào cái này trong cấm địa sinh mệnh lây. Có điều lúc này, mấy người kia hiển nhiên gặp phải phiền toái. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 251, Bản Sơn Lão Nhân, Tiểu Hữu Cứu Mạng. Tại Mao Chiết đám người trước mặt, là một tòa tàn khuyết đại trận. Bọn họ trước đó muốn lấy cậy mạnh phá vỡ đại trận, tiến vào bên trong. Nhưng bọn hắn công kích đại trận ba động, cũng đưa tới không ít ma thú chú ý. Giờ phút này đang bị đông đảo ma thú vây quanh trong đó, xem ra hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải giữa bọn hắn, có một vị võ đế xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ bọn họ những thứ này võ hoàng tu vi người, đã sớm vẫn lạc. Nhưng, mặc dù có vị kia võ đế xuất thủ, cũng không cách nào chống cự mười mấy đầu có thể so với võ đế ma thú công kích. Những thứ này ma thú phòng ngự lực kinh người, vị kia võ đế công kích rơi vào ma thú trên thân, căn bản không có phản ứng, không đau không ngứa, ngược lại là nhắm chúng đông đảo ma thú càng thêm nổi giận, công kích biến đến càng sắc bén. Tiền bối, làm sao bây giờ? Mao Chiết nhìn qua bốn phía chen chúc mà đến ma thú, trong lòng ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có một tia hối hận. Sinh mệnh cấm khu thật sự là quá mức nguy hiểm, cái này vây căn bản không phải võ hoàng có khả năng tới địa phương. Bất quá giờ phút này, dù là hắn lại thế nào hối hận, đã là vô dụng. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có đạp trên những thứ này bạo lệ vô cùng ma thú thi thể mới có thể chạy đi. Nhưng, nhiều như vậy cửu giai ma thú, cho dù là vị này võ đế tiền bối xem ra đều là kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần vị này võ đế cường giả lộ ra xu hướng suy tàn, như vậy chờ đợi kết quả của bọn hắn, liền là trở thành ma thú trong bụng ăn. Thế nhưng vị võ đế nhưng lại chưa trả lời hắn ý tứ. Hắn giờ phút này, ngăn cản lên đã có chút cố hết sức, linh lực tiêu hao rất lớn không nói, trên thân đã có không ít thương thế. Mà lại những thứ này ma thú tựa hồ hung hãn không sợ chết, dù là cường đính lấy công kích của hắn, cũng hồn nhiên không để ý, không ngừng trùng sát mà lên, rất nhiều lưỡng bại câu thương trạng thái. Hắn cũng không dám cùng những thứ này ma thú một dạng lấy thương đổi thương, nhiều như vậy ma thú ở đây, nếu như hắn thụ thương, cho dù là may mắn rời đi nơi đây, hắn cũng rời đi không được sinh mệnh cấm khu. Hắn giờ phút này cũng rất hối hận chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Cái này sinh mệnh cấm khu, quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là quá mức nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn đã có thoái ý. Đến mức mấy cái này siêu cấp thế lực đệ tử, vậy hắn nhưng là không quản được nhiều như vậy. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Ngay sau đó, hắn cường vận một hơi, đem trước mặt ma thú đánh lui. Cái kia ma thú vừa nhanh vừa mạnh nhất kích đồng dạng rơi ở trên người hắn, đem hắn cường hãn nhục thân đều là đánh cho sập lún xuống dưới. Vị kia võ đế rên lên một tiếng, mặc kệ thương thế trên người, sau đó thân hình lóe lên, liền đem sau lưng mấy cái siêu cấp thế lực đệ tử bắt lấy, hướng về cái kia đánh tới chớp nhoáng ma thú ném đi, nỗ lực quấy nhiêu cái kia vài đầu ma thú tiến công. A, mấy cái kia siêu cấp thế lực thiên tài đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị ma thú cắn một cái đoạn, máu tươi văng khắp nơi, phát ra từng đợt thê lương bi thảm âm thanh. Tiền bối, ngươi. Mao Chiết bọn người cách cái kia võ đế khá xa, nhìn qua tình cảnh này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thế nhưng võ đế lại là căn bản không thèm để ý tại hắn, thừa dịp cái này khe hở, thoát ra trở ra, hướng về sinh mệnh cấm khu bên ngoài bỏ chạy. Nhưng những ma thú kia cũng phát hiện ý đồ của hắn, lập tức phân ra mấy cái cửu giai ma thú đuổi theo. Còn lại một ít ma thú nhìn qua một mặt đờ đẫn Mao Chiết mọi người, tinh hồng trong ánh mắt lóe ra tàn nhẫn u quang. Thì phải chết ở chỗ này sao? Mao Chiết chờ trong lòng người đắng chát vô cùng, toàn thân đều là có chút như nhũ ra, đã không có chạy trốn khí lực. Cho dù là có, bọn họ cũng không có ý định chạy trốn. Tại cửu giai ma thú trước mặt, chạy trốn căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mắt thấy ma thú tại trong con mắt không ngừng để xuống, liền muốn nhất chảo vô xuống thời điểm, một đạo hắc quang lóe lên, ngăn tại mọi người trước người. Cùng lúc đó, tên kia chạy trốn võ đế đột nhiên phát hiện trước mắt đạo hắc quang kia, trong mắt lóe lên một vẻ kinh nghi, theo đạo hắc quang kia bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Chẳng lẽ lại là ma thú? May mắn không có hướng về ta chỗ này chạy đến. Nhưng hắn không có đi dò xét tâm tư, trong lòng có may mắn, cước bộ không ngừng, tiếp tục chạy trốn. Đáng chết, bọn này ma thú tại sao có thể như vậy, không dứt đúng không? Chạy ra thật xa, vị kia võ đế cảm giác một mực đặt tại thân về sau. Phát hiện sau lưng theo đuổi không bỏ cái kia vài đầu ma thú, trong lòng càng là tức giận không thôi. Nhưng hắn giờ phút này bị thương thật nặng, nếu là cùng ma thú chiến đấu, tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều ma thú đến đây. Hắn tiếp tục chạy về phía trước đi, đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, phát hiện phía trước đột nhiên nhiều hơn hai đạo nhân ảnh. Một người trẻ tuổi cùng một cái lão nhân. Người trẻ tuổi kia xem ra không hơn trăm nhiều tuổi, hết sức trẻ tuổi, mà lại trên thân không có cái gì khí tức ba động. Mà vị lao nhân kia, hắn đổ là có chút nhìn không thấu. Bất quá, cái này khiến hắn dường như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng hướng về Lục Trần vị trí tiến đến. Vị tiểu hữu này, cứu mạng a. Tại hạ là Thái Hành Sơn Bàn Sơn lão nhân, còn mời xuất thủ tương trợ. Bàn Sơn lão nhân đồng dạng chạy, bình thường hướng về Lục Trần kêu cứu. Hắn nhìn ra được, một già một trẻ này, hiển nhiên là lấy Lục Trần cầm đầu. Lão nhân kia rất có thể cũng là Lục Trần người hộ đạo. Mà Lục Trần thân phận, hẳn là cũng như Mao Chết bọn người đồng dạng, là nào đó cái thế lực công tử. Hắn cảm thấy, Lục Trần dám đến sinh mệnh cấm khu, tối thiểu nhất cũng là nhất lưu thế lực người. Lục Trần sau lưng vị kia người hộ đạo, tối thiểu nhất cũng cần phải là võ đế. Đã Lục Trần là nhất lưu thế lực người, không có khả năng chưa nghe nói qua Tam Sơn Ngũ Nhạc một trong Thái Hành Sơn, cũng không có khả năng thấy chết không cứu. Có một vị võ đế giúp hắn xuất thủ ngăn cản, như vậy hắn đổ là có cơ hội đảm mệnh. Thế mà, ngoài dự liệu của hắn là, vị trẻ tuổi kia chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về một phương hướng khác đi đến, cũng không để ý tới tại hắn. Lục Trần vừa mới cảm giác khuyết tán, tự nhiên đem cái này Bản Sơn lão nhân nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt. Dạng này người, phẩm hạnh cũng không khá lắm, hắn không có hảo cảm gì, cũng không cần thiết xuất thủ. Tiểu hữu, Bàn Sơn lão nhân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lục Trần thế mà nghe được tên tuổi của hắn một chút phản ứng đều không có. Bất quá, sau lưng ma thú đã càng ngày càng gần, hắn cắn răng một cái, lại lần nữa hướng về Lục Trần phương hướng đuổi theo. Hắn không tin, cái này vị trẻ tuổi tốc độ có thể rất nhanh qua cửu giai ma thú. Cho nên, hắn chỉ muốn đuổi kịp Lục Trần, liền có thể trực tiếp đem Lục Trần kéo xuống nước. Đến lúc đó, bên cạnh hắn vị kia người hộ đạo, muốn không ra tay cũng không có khả năng. Mà hắn đến lúc đó lại tìm một cơ hội thoát đi liền có thể. Trong lòng có lập kế hoạch, tốc độ của hắn thôi động đến cực hạn, không để ý chút nào thể nội còn thừa không nhiều linh lực. Chủ nhân, Huyết Minh lão tổ đã nhận ra Bàn Sơn ý đồ của ông lão, trưng cầu nhìn qua Lục Trần. Không cần phải để ý đến hắn. Lục Trần nhàn nhạt lắc đầu, không cần thiết cùng những thứ này con kiến hôi lãng phí thời gian. Sau một khắc, thân hình nhất động, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Bàn Sơn lão nhân trực tiếp sửng sốt. Không nghĩ tới Lục Trần tốc độ thế mà nhanh như vậy. Người này đến cùng là lai lịch gì? Lại có thực lực như thế? Sợ không phải đã võ đế. Bất quá, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, sau lưng ma thú đã lại lần nữa đuổi kịp. Bàn Sơn lão nhân bị ép bất đắc dĩ, đành phải thôi động số lượng không nhiều linh lực ứng chiến. Nhất thời, giữa rừng núi, cổ thụ không ngừng ngã xuống, các loại nổ vang âm thanh nổi lên bốn phía. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay. Logic, hài, hấn dẫn. Chương 252, Nam Nhân Miệng, thần cấp sát trận. Một bên khác, Mao Chết bọn người nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện tại trước người thân ảnh màu đen không khỏi sửng sốt. Thi thể. Đi qua ngắn ngủi chấn kinh, bọn họ phát hiện, trước mắt đạo này thân ảnh màu đen thế mà không có chút nào sinh khí, hiển nhiên là một cỗ thi thể không thể nghi ngờ. Mà lại, theo cỗ thi thể này phía trên, bọn họ cảm thấy một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Để đến bọn họ linh lực trong cơ thể vận chuyển đều có chút trễ chậm. Hiển nhiên, cỗ thi thể này thực lực cực kỳ cường đại. Thậm chí so với trước đó vị kia Bản Sơn lão nhân cho bọn hắn áp bách lực còn lớn hơn. Mao sư huynh, chẳng lẽ là ngươi vị kia người hộ đạo tiền bối tới hay sao? Nhạc Phi Phàm trong lòng vui vẻ, nghĩ không ra thời khắc mấu chốt này, có người xuất thủ tương trợ. Mấy vị khác may mắn còn sống sót siêu cấp thế lực đệ tử cũng đều là một mặt vui mừng. Mao Chết vị kia người hộ đạo thế nhưng là tại Mao Sơn bên trong đều là cực kỳ cổ lão tồn tại, chính là Mao Sơn Tam lão một trong, sớm tại ngàn năm trước liền đã đỉnh phong võ đế tu vi, còn nắm trong tay một bộ đỉnh phong võ đế đế thi, thanh danh to đến dọa người. Chỉ bất quá, bọn họ người hộ đạo đều là bởi vì lâm thời biết được tin tức, muốn tiến đến sinh mệnh cấm khu địa phương khác, tìm kiếm cái kia xuất thế thần kiếm cơ duyên, cho nên mới không cùng bọn họ đồng hành. Giờ phút này xuất hiện, hiển nhiên là đã nhận ra bọn họ nguy cơ mới sẽ tới đây. Không phải, cỗ thi thể này tuy nhiên rất mạnh, nhưng cũng không phải là cung lão đế thi. Mao Chết chậm rãi lắc đầu, phủ nhận mọi người suy đoán. Đúng không? Này sẽ là người nào? Tất cả mọi người kinh hô, hoàn toàn nghĩ không ra ngoại trừ Mao Sơn bên ngoài, còn ai vào đây biết Mao Sơn khống thi dị thuật, hơn nữa còn có thể khống chế mạnh mẽ như vậy thi thể. Cái này chỉ sợ so với Mao Sơn những cái kia lão tiền bối đều không yếu a. Ta cũng không biết. Mao Chết lắc đầu, trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Bốn phía ma thú cũng bởi vì biến cố bất thình lình mà ngừng thân hình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia đột nhiên xuất hiện hắc khôi, không có tùy tiện phát động công kích. Theo trước mắt hắc khôi trên thân, bọn họ cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là ma khí. Những thứ này ma thú tuy là kiểu giai, nhưng này linh trí đều là không cao, giống như một cái non nớt đứa bé, cùng với những cái khác linh thú chênh lệch quá lớn. Ma khí cho bọn hắn mang đến lực lượng đồng thời, cũng tước đoạt linh trí của bọn hắn trưởng thành không gian. Cho nên, bọn họ không có tùy tiện hướng về cái này đồng bạn ra tay. Mà lại, bọn họ tuy nhiên linh trí không cao, nhưng cảm giác lại là cực kỳ nhạy cảm, đối với nguy hiểm phán đoán càng là như vậy. Tại Hắc Khôi trên thân, bọn họ cảm thấy một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ tự nhận không phải là đối thủ, cho nên không có tùy tiện công kích. Sau một khắc, tại Mao chết bọn người cảnh giác trong ánh mắt, những thứ này ma thú thế mà trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Những thứ này cựu giai ma thú thế nào? Xem ra, bọn họ giống như rất sợ hãi cỗ thi thể này. Cỗ thi thể này lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là sinh mệnh cấm khu những cái kia ma thi? Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ đến cái này khả năng, nhất thời tâm lạnh một mảng lớn. Tại sinh mệnh cấm khu bên trong, ngoại trừ ma thú bên ngoài, nhiều nhất chính là ma thi. Những thứ này ma thi phần lớn đều là mấy trăm ngàn đến xâm nhập sinh mệnh cấm khu vẫn lạc cường giả. Ở chỗ này ma khí nồng nặc tẩm bộ dưới, phát sinh thi biến, theo mà trở thành ma thi. Mà những thứ này ma thi biến về sau, cũng sẽ khôi phục lúc còn sống một bộ phận thực lực cùng trí nhớ. Nhưng lại có một cái cực lớn hạn chế, cái kia cũng không cách nào rời đi sinh mệnh cấm khu. Chỉ cần một khi rời đi sinh mệnh cấm khu, không có ma khí tầm bổ, như vậy những thứ này ma thi chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa mục nát. Tiền bối. Mao chết thử nghiệm cùng Hắc Khôi câu thông, một trái tim đã nâng lên cổ họng. Tục truyền, sinh mệnh cấm khu bên trong ma thi phần lớn đều là 10 phần bạo lệ, máu lạnh vô tình, cùng lúc còn sống tưởng như hai người. Hắn cũng không xác định trước mắt cố này ma thi đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng theo cái này người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, hiển nhiên là cứu được bọn họ nhất mệnh. Cho nên bọn họ cảm thấy trước mắt cố này ma thi rất có thể còn có một chút lý trí tồn tại. Các ngươi là gan cũng không nhỏ, thế mà còn dám tới nơi này. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này mở miệng người, cũng không phải là trước mắt cố này ma thi, mà là đến từ những địa phương khác. Bọn họ ánh mắt hướng về thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy chậm rãi mà đến Lục Trần cùng Huyết Minh lão tổ. Lục sư đệ, người cũng tới nơi này. Mao chết mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Nguyên bản hắn cũng coi là Lục Trần là sợ hãi sinh mệnh cấm khu nguy hiểm, mới không dám tiến vào nơi đây. Thật không nghĩ đến, thế mà lại ở chỗ này gặp phải Lục Trần. Nhưng nghĩ đến vừa mới Lục Trần theo như lời nói, Mao chết bọn người sắc mặt đều là có chút khó coi. Lục Trần câu nói này, hiển nhiên có chút xem thường bọn họ. Bất quá mọi người lại là thức thời không có nhiều lời, bọn họ có thể trở thành siêu cấp thế lực thiên tài đệ tử, đương nhiên sẽ không là cái gì ngu xuẩn. Bọn họ mới vừa vặn gặp nạn, mà giờ khắc này Lục Trần bên người còn theo Huyết Minh lão tổ người hộ đạo này. Muốn sống rời đi nơi này, hiển nhiên còn cần Lục Trần che chở. Lục sư đệ nói đùa. Mao chết xấu hổ cười một tiếng, hắn là trong mấy người tu vi mạnh nhất người, việc này cũng là từ hắn nhắc đến, cũng là còn sót lại mấy vị thiên tài đệ tử người đáng tin cậy. Lục sư đệ tới đây, cũng là vì nơi đây dị bảo mà đến. Mao chết hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn rất ngạc nhiên, Lục Trần tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ mặt ngoài cự tuyệt bọn họ, về sau hối hận hay sao? Vẫn là nói, hắn muốn đúng ăn một mình, vẫn luôn là theo đuôi cùng ở sau lưng mọi người. Còn nói cái gì đối cơ duyên không có hứng thú? Nam nhân miệng, a. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều là không khỏi cảnh giác. Lục Trần bên người có một vị người hộ đạo tồn tại. Bọn họ không thể không cẩn thận ứng đối, vô ý thức, mọi người hướng về Hắc Khôi sau lưng dựa vào mấy phần, nỗ lực dùng cái này trấn nhiếp Lục Trần. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Lục Trần tựa hồ căn bản không có nhìn đến Hắc Khôi đồng dạng, không nhìn thẳng. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nơi đây không phải là các ngươi cái kia tới địa phương, nhanh đi về đi. Lục Trần nhìn ra mấy người ý nghĩ, cảm thấy buồn cười, bất quá cũng không có thời gian lãng phí, thuận miệng nói một câu, sau đó đem ánh mắt thả ở trước mắt phía trên đại trận. Đại trận này cũng không phải là cái gì phòng ngự đại trận, cũng không phải tận lực bố trí đại trận, mà chính là một đạo lưu lại sát trận. Chỉ là theo lưu lại lực lượng ba động đến xem, liền đã siêu việt đỉnh phong võ đế tầng thứ. Cho dù là đỉnh phong võ đế tới đây, tùy tiện tiến vào bên trong, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hiển nhiên, là năm đó cái kia một trận thần tiên đại chiến lưu lại sản phẩm. Lục Trần vận chuyển thiên cơ nhãn, đem đại trận điểm mấu chốt thấy rất rõ ràng, bất kỳ hết thảy đều là không chỗ che thân. Chỉ là đáng tiếc, tàn khuyết, nếu là đầy đủ, ngược lại là cái không tệ thủ đoạn. Lục Trần trong lòng nỉ non, hơi có chút thất vọng. Hắn chỗ lấy tới đây, chính là cảm giác được cái này lưu lại thần cấp sát trận. Theo tiến vào nơi này về sau, hắn liền thật sâu cảm giác được tự thân thủ đoạn thiếu thốn. cùng những ngày kia bên ngoài thần tiên cảnh so ra, kém quá nhiều. Chiến lực cũng không chỉ là chỉ xem cảnh giới cao thấp, thần tiên cảnh ngoại trừ đối với thiên địa trưởng khống bên ngoài, còn lại ngoại vật thủ đoạn, cũng là thiếu một thứ cũng không được. Một cái cầm giữ có thần binh thần tiên, cùng không có cầm giữ có thần binh thần tiên, là hai khái niệm. Lục Trần bây giờ tuy nhiên cầm giữ có thần binh, nhưng thần quyết loại này tăng phúc thủ đoạn, vẫn là quá mức lừa thưa ít. Tại được chứng kiến những thứ này thần tiên đại chiến còn sót lại thủ đoạn về sau, Lục Trần cảm giác mình nếu là hiện tại gặp gỡ thiên ngoại thần tiên, còn thật không có niềm tin tuyệt đối thủ thắng. Mà lại, hắn cảm giác được, tại sinh mệnh cấm khu hoạch tâm khu vực, còn có một cỗ không kém gì thần tiên cảnh ba động. Cho nên, hắn nhất định chỉ có thể là lưu một số át chủ bài cho mình. Cái này tàn khuyết thần cấp sát trận, lộ ra lại chính là một cái không tệ át chủ bài. Nếu như có thể lĩnh hội, cái kia thủ đoạn của hắn lại sẽ thêm ra một loại. Ngay sau đó, Lục Trần liền hướng về cái kia sát trận đi tới. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 253, không cần cầu hắn, gia hỏa này điên rồi sao? Cái gì gọi là cái này không phải chúng ta cái kia tới địa phương? Chẳng lẽ ngươi liền nên tới sao? Ngươi chẳng phải ỷ vào bên người có cái người hộ đạo sao? Lục Trần lời nói mặc dù là sự thật, nhưng ở Mao chết bọn người xem ra, lời này từ Lục Trần tới nói, khó tránh khỏi có chút quá mức càng rỡ, ngay sau đó mấy cái người trong lòng đều là có chút khó chịu. Nhưng bọn hắn lại không có phản bác, cũng không hề rời đi. Bọn họ cũng muốn rời đi, nhưng nơi đây thật sự là quá mức nguy hiểm, không có võ đế hộ giá hộ tống, bọn họ căn bản không có nắm chắc còn sống rời đi. Hắn đây là làm gì? Nhìn thấy Lục Trần đi hướng tòa kia hung uy vô cùng đại trận, trong lòng bọn họ càng là không hiểu. Trước lúc này, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến cái này tòa uy lực của đại trận. Liền cái kia bản sơn lão nhân đều thúc thủ vô sách đại trận, ngươi một cái liền võ hoàng thực lực đều không có người, đến xem náo nhiệt gì. Lục sư đệ, tòa đại trận này nhưng mà năm đó thần tiên đại chiến tàn lưu lại, cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn như cũ uy lực vô cùng, cẩn thận một chút, không muốn áp sát quá gần. Mao chết nhíu nhíu mày, nhưng mới lên tiếng nói. Trong lòng của hắn đối với Lục Trần ngược lại là không có cái gì ác ý, Lục Trần ngoại trừ làm người tự đại càn rỡ một chút, nhưng cùng bọn hắn không oán không cừu, hắn cũng không cần thiết ngay trước Lục Trần mặt nói cái gì lời khó nghe. Huống chi, bọn họ còn có việc cầu người. Lục Trần không để ý đến bọn họ, cước bộ vẫn như cũ không ngừng. Không biết tốt xấu. Một vị siêu cấp thế lực trời mới có hơi nhịn không được, tức giận nói một câu. Nói cẩn thận. Mao chết thấy thế, cũng là khẽ lắc đầu, ánh mắt khuyên nhủ lấy mở miệng người kia. Hừ, bất quá là ỷ có người hộ đạo thôi, ra vẻ cái gì? Người kia lại là không phục, hừ lạnh một câu. Mọi người đều là trầm mặc, xác thực, nếu như không phải vị kia huyết minh lão tổ đứng ở nơi đó, bọn họ làm sao có thể sẽ đối Lục Trần như thế ăn nói khép nép. Mà bọn họ cũng cảm thấy, Lục Trần cũng là bởi vì này, mà không để ý đến mọi người. Lục sư đệ, ngươi không có ý định rời đi nơi đây sao? Mao chết nhìn về phía đang theo dõi đại trận mắt không chấp Lục Trần, trinh dò hỏi. Nếu như Lục Trần không đi, bọn họ chỉ sợ cũng đi không được. Thế mà, Lục Trần lại là không có trả lời bọn họ, giống như có lẽ đã bị trước mắt đại trận hấp dẫn tâm thần. Không cần cầu hắn, nơi này không phải còn có một vị võ đế sao? Lên tiếng trước cái vị kia siêu cấp thế lực thiên tài đệ tử chỉ Hắc Khôi nói ra. Mọi người nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, tựa hồ vừa mới bởi vì Lục Trần xuất hiện, đều quên sự kiện này, cho tới giờ khắc này bị người nhắc nhở mới nhớ tới. Đã Lục Trần không muốn đi, bọn họ cũng không có khả năng cường bức chạm đất bụi rời đi.